Chương 189, hai tam đại gia tâm tư tan việc sau, Vương Khôn cưỡi xe ba bánh đến 8 phân xưởng, đem chế tác tốt lò trang ở trên xe. Bởi vì là sắt thép Hà Nội, lò sức nặng cũng nhẹ, đại khái hơn 50 cân. Vương Khôn cũng không có chiếm trong xưởng tiện nghi, dựa theo quy củ đóng tiền, mở giấy. Chu Minh Huy nói, hai người chúng ta cùng nhau mang lên. Vương Khôn vừa cười vừa nói, không cần, chúng ta là có thể mang lên đi. 50 cân vật, đối thường hạ khí lực người mà nói không tính nặng. Nhưng là Hà Nội tốt lò thể tích không tính lớn, đều là sắt thép, thật không tốt di chuyển. Xem Vương Khôn nhẹ nhõm đem lò rời đến xe ba bánh bên trên, tám phân xưởng mấy người rối rít giơ lên tới ngón tay cái. Vương Khôn lấy ra hai gói thuốc lá, để cho Chu Minh Huy giúp đỡ phân phát cho phân xưởng trong giúp một tay mấy người, bản thân lái xe rời đi. Đến cửa, Vương Khôn chủ động để cho gác cửa bên này tiến hành ghi danh. Tiêu Chấn Vượng xem Vương Khôn lò cùng trong nhà dùng có chút không giống nhau, tò mò hỏi, "Cổ trưởng, ngươi cái này lò dùng để làm gì? Thế nào còn có đường ống tiếp lời?" "Đây là vì sưởi ấm dùng lò, đường ống tiếp lời là vì thông nước. Tối hôm nay là người trực." Tiêu Chấn Vượng gật gật đầu. Vương Khôn móc ra một gói thuốc lá cho hắn, "Cầm đi. Buổi tối chú ý một chút, đừng xảy ra chuyện." Rời đi xưởng cán thép, Vương Khôn cưỡi xe ba bánh đi thuận đường đi một chuyến trường học, đi đón Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đang cùng Mã lao sư đứng chung một chỗ, chờ Vương Khôn. Mã lao sư đem Tuyết Nhi giao cho Vương Khôn, hỏi, "Hai ngày trước đều là một vị nữ đồng chí tới đón bọn họ. Kia là gì của ngươi?" Vương Khôn giải thích một chút, "Đó là chúng ta trong viện hàng xóm. Ta đem xe ba bánh cấp cho nàng, nàng lại giúp ta tiếp muội muội." Mã lao sư cũng không có hỏi nhiều, Vương Khôn để cho Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu lên xe. "Các ngươi hai cái chú ý một chút, đừng đụng đến phía trên. Đụng đau cũng không thể khóc nhẹ." Tuyết Nhi tò mò nhìn xe ba bánh bên trên lò, còn có trong xe ống thép. "Ca ca, những thứ này là dùng làm gì?" "Những thứ này là mùa đông sưởi ấm dùng. Chờ trở lại nhà, mạnh khỏe ngươi sẽ biết. Các ngươi ngồi xuống, chúng ta xuất phát." "Tiểu Vĩ, ngươi là ca ca, coi sóc tốt hai cái muội muội." Tiểu Vĩ chăm chú đáp ứng, Vương Khôn từ từ cưỡi xe ba bánh hướng trong nhà đi. Bên trong tứ hợp viện, tan việc người cũng từ người nhà mình trong miệng biết được trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau tin tức. Nghe tới Lâu Hiểu Nga buộc Dịch Trung Hải bỏ tiền thời điểm, còn thật kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, có thể để cho Dịch Trung Hải túi đầu người không nhiều, giả Trương Thị ngang ngược cái càn là một, Vương Khôn quả đấm là một, cũng nữa không có người nào. Bây giờ, Lâu Hiểu Nga vô thanh vô tức buộc Dịch Trung Hải ra tiền, thuộc là để cho người rửa mắt mà nhìn. Thật là nhiều người cũng tránh ở nhà len lén tua lại Lâu Hiểu Nga gồng đỡ Dịch Trung Hải quá trình, học tập Lâu Hiểu Nga kinh nghiệm. Diêm phụ quý đau răng xem Vương Khôn nhà. Hai mẹ hắn, trong viện sau này cách cục thật phải đổi. Tam đại mụ nói, cũng không phải sao. Nguyên lai Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ Điếc quan hệ tốt bao nhiêu a, bà cụ Điếc ngay trước mặt Lâu Hiểu Nga mắng Hứa Đại Mậu, Lâu Hiểu Nga cái gì cũng không biết nói. Hôm nay liền nói Hứa Đại Mậu một câu nói, cũng làm cho Lâu Hiểu Nga cho đỉnh trở về. Diêm phụ quý tán thường nói, nên như vậy. Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu là vợ chồng, xem Hứa Đại Mậu bị người khác mắng tính là gì chuyện. Bà cụ Điếc làm lão tổ tông làm đã quen, lấy vì người khác cũng sẽ nhường nàng. Lần này nên nhận rõ thực tế. Nhìn Diêm phụ quý giọng điệu không đúng, Tam đại mụ hỏi, tại cửa ra vào thời điểm, lão Dịch còn cứ gọi muốn mở toàn viện đại hội. Nhà chúng ta nên làm cái gì? Chu nô cũng bồi xong tiền, còn họp làm gì? Đó là Lâu Hiểu Nga buộc bồi tiền, lão Dịch có thể cam tâm mới là lạ. Coi như lão Dịch cam tâm, ba cụ Điếc cũng không cam chịu tâm. Diêm phụ quý một suy nghĩ, liền hiểu Dịch Trung Hải bài. Không phải là chọn Hứa Đại Mậu tật xấu, hai người các đánh 50 đại bản. Nếu là hắn tâm lại điểm đen, buộc Hứa Đại Mậu hai vợ chồng đem tiền lui về tới cũng không phải là không thể được. Nhưng là thật có thể dựa theo ý nguyện của hắn tới sao? Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn quan hệ nhưng thật là tốt, có Vương Khôn ở, Hứa Đại Mậu có thể thua thiệt sao? Hứa Đại Mậu người này thật vẫn thông minh a, ngày ngày ở Vương Khôn nhà ăn cơm, cũng không thấy hắn giao ra bao nhiêu, còn có thể để cho Vương Khôn ở trong viện giúp đỡ hắn. Tam đại mụ suy nghĩ một chút, nói, thật đúng là, không chỉ là Vương Khôn giúp đỡ hắn, Điền Hữu Phúc kia ba nhà tức phụ, cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ cũng không kém. Điền gia khuê nữ cùng Tuyết Nhi ngày ngày đi theo Lâu Hiểu Nga cùng nhau chơi. Diêm phụ quý hạ quyết tâm, Điền Hữu Phúc ba nhà nếu là giúp Lâu Hiểu Nga ra mặt, lão Dịch tính toán là thành công không được. Chúng ta tùy cơ ứng biến, giúp đỡ Hứa Đại Mậu nói mấy câu. Tính toán kỹ rất giỏi mất, Diêm phụ quý tính toán đứng ở Vương Khôn bên này. Hắn là tiền viện người, tiền viện mấy hộ cùng Vương Khôn quan hệ cũng không tệ. Nếu là hắn đi theo Dịch Trung Hải hốn, ở phía trước viện liền bị cô lập. Lưu Hải Trung về đến nhà, nghe nhị đại mụ vậy, đó là đã cao hứng vừa thương tâm. Cao hứng chính là, Dịch Trung Hải không ngờ bị Lâu Hiểu Nga cho nắm, thực tại quá phê bật. Thương tâm chính là, liền Lâu Hiểu Nga cũng có thể nắm Dịch Trung Hải, quản sự đại gia quyền uy thế nào bảo đảm. So sánh với nhìn Dịch Trung Hải chuyện Tiếu Lâm, hắn càng coi trọng ở trong viện quyền uy. Quá không ra gì. Ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ Lâu Hiểu Nga, nàng đều đi theo Vương Khôn học xấu. Nhị đại mụ cửa trước ngoài nhìn mấy lần, mới nhỏ giọng nói, tuyệt đối đừng. Lâu Hiểu Nga bây giờ cùng ban khu phố làm việc, vạn nhất nàng ở ban khu phố nơi đó nói xấu chúng ta, kia nhưng làm sao bây giờ? Lưu Hải Trung cao mày, trong lòng phiền não không dứt. Biểu hiện của hắn tốt như vậy, để cho tứ hợp viện liên tục nhiều năm liên tục văn minh tứ hợp viện. Lớn như vậy công lao, quản sự đại gia chức vị nói rút lui liền cho chết bỏ. Lâu Hiểu Nga một nhà tư bản quê nữ, dựa vào cái gì ở ban khu phố làm quan? Nhị đại mụ giải thích nói, Lâu Hiểu Nga nói không phải ở ban khu phố làm quan. Nàng bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, thấy được trên đường phố có rất nhiều khó khăn gia đình, lại giúp ban khu phố chiếu cố những thứ kia khó khăn người. Liên Tân Hoài như nhà trả lại cho đại gia tiền, Lâu Hiểu Nga trực tiếp liền quên đi ra ngoài. Thử, người đó là bị Lâu Hiểu Nga lừa. Nàng không muốn những tiền kia, đó là âm thầm đưa cho Vương chủ nhiệm, bằng không ban khu phố dựa vào cái gì mang theo nàng. Hứa Đại Mậu là người nào, người khác không rõ ràng lắm, chúng ta còn không rõ ràng làm sao. Hắn có thể nguyện ý Lâu Hiểu Nga cầm trong nhà tiền đưa người. Lâu Hiểu Nga nhất định là lo lắng trong viện người tố cáo, mới cố ý nói như vậy. Lưu Hải Trung cảm thấy, bản thân cái này nhị đại gia làm quan, cũng sẽ không chiếu cố người khác. Huống chi Lâu Hiểu Nga cái này từ nhà tư bản ra người tới. Trong lòng hắn cũng có chút hối hận, sớm biết Vương chủ nhiệm thu tiền, hắn liền nhanh nhanh nàng đưa chút tiền. Như vậy đừng nói nhị đại gia, chính là một đại gia cũng có thể làm. Lão Lưu, không thể đi. Lâu Hiểu Nga thành phần không tốt, Vương chủ nhiệm làm sao dám thu tiền của nàng? Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Lưu Hải Trung muốn làm quan, vì chính là thu người khác lễ. Hắn cũng không tin Vương chủ nhiệm có thể ngoại lệ. Hắn nhưng là từ cũ xã sẽ ra tới người, xã hội cũ những thứ kia quan lão ra cái dạng gì tiền không dám thu. Những người kia thế nhưng là hắn tấm gương. Ngươi biết cái gì? Nghe ta chuẩn không sai, ta nhất định phải viết thư tố cáo, đem Vương chủ nhiệm kéo xuống. Nàng xuống, ta nói không chừng là có thể lần nữa trở thành quản sự đại gia. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không bị lão dịch ép một đầu. Lưu Hải Trung cũng không để ý tới ăn cơm, cũng không nói hoài tới đánh nhi tử, đưa qua giấy cùng bút liền chuẩn bị viết thư tố cáo. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc xem múa bút thành văn Lưu Hải Trung, trong ánh mắt thoáng qua một tia khắc thường quan mang. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 190, chi chiêu hứa đại mậu cầm tiền, tìm cái chỗ khám bệnh, bên trên một chút thuốc, bao bên trên bài đông. Đầu óc của hắn chuyển rất nhanh, để cho bác sĩ cố ý cho hắn nhiều bao một chút bài đông. Từ bên ngoài xem ra, rất nghiêm trọng. Băng bó kỹ, Hứa Đại Mậu mới chậm rãi đi trở về. Lần này có thể buộc dịch Trung Hải cùng trụ nỗ thường tiền, hắn thật cao hứng. Dọc theo đường đi đều ở đây ảo tưởng ở toàn viện trong đại hội đại sát tứ phương, buộc trụ nỗ hướng hắn nói xin lỗi. Vương Khôn trở lại tứ hợp viện, còn chưa vào cửa, liền nghe được trong viện người nghị luận. Về đến nhà, hắn liền hỏi Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga đơn giản đem chuyện nói một lần. Chuyện đã xử lý tốt, còn dư lại chờ Hứa Đại Mậu trở lại hắn nói đi. Đây chính là ngươi làm lò. Vương Khôn gật đầu một cái, đúng nha. Có cái này lò, mùa đông liền không lạnh. Ngươi nhường một chút, ta đem lò dọn vào trong phòng. Lâu Hiểu Nga nhìn một chút lò, nói, nếu không chờ Hứa Đại Mậu trở lại, để cho hắn cho ngươi phụ một tay đi. Kia vẫn là thôi đi. Liền Hứa Đại Mậu như vậy, không quấy rối cũng không tệ rồi. Đối diện Diêm Phụ Quý nghe Lâu Hiểu Nga vậy, nhất thời thì có chủ ý chào hỏi cách đó không xa đang ngồi Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng. Các ngươi hai cái không thấy Vương Khôn bên kia cần giúp một tay không? Còn không mau chóng tới giúp một tay. Cho người khác giúp một tay một bộ này, người Diêm gia rất quen thuộc, mỗi lần giúp một tay cũng là vì chỗ tốt. Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng cũng biết Vương Khôn ra tay rất hào phóng, trong nhà ăn cũng tốt. Cho hắn giúp một tay, đúng lúc là cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ cơ hội. Hai người đang muốn đi Vương Khôn nhà giúp một tay, liền thấy Vương Khôn một người đem lọ rời lên. "Ca, chúng ta còn đi không?" Diêm Giải Thành nói lầm bầm, "Còn đi làm gì, không thấy một mình hắn liền đem lọ rời đi lên sao? Khó trách liền trụ nỗ cũng không phải là đối thủ của hắn." "Đúng nha, ta nhìn cái đó lọ phải có 5-60 cân đi." Vương Khôn mang lên tới cũng không lao lực. Diêm Phụ Quý tức giận hướng về phía hai người nói, "Các ngươi hai cái phạm là có chút ánh mắt, liền sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này." Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp tiến sân, "Tam đại gia, bỏ qua cái gì tốt cơ hội nha?" Diêm Phụ Quý thấy được Hứa Đại Mậu, tiến lên quan tâm mà hỏi, "Hứa Đại Mậu, ngươi không sao chứ? Chu Nỗ lần này ra tay cũng quá nặng." Hứa Đại Mậu phun trào khổ thủy, "Tam đại gia, ai nói không phải nha. Ta mới vừa từ nông thôn chiếu phim trở lại, còn chưa vào cửa đâu, liền bị Chu Nỗ cho đánh lén. Ngươi xem một chút hắn đem ta đánh, ngươi nhất định phải giúp ta trò chuyện." Diêm Phụ Quý đánh giá Hứa Đại Mậu, Chu Nỗ ra tay sát thực thật nặng, nhưng hắn có bà cụ điếc cùng lão dịch che chở, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. "Ta nghe nói Chu Nỗ bồi ngươi 10 đồng tiền, muốn không coi như xong đi. Ngươi cũng không chịu thiệt." Diêm Phụ Quý chính là cái vô lợi không dậy sớm nổi người, để cho hắn ra mặt, kia nhất định phải có đầy đủ chỗ tốt. Hứa Đại Mậu rất rõ ràng một điểm này, nói tiếp, "Tam đại gia, chỉ cần ngươi rút một tay, ngày mai ta làm một bàn thức ăn ngon, mời ngươi đến Vương Khôn nhà uống rượu, ngươi thấy thế nào?" Diêm Phụ Quý trên mặt mừng nở hoa, "Đại Mậu, ngươi khách khí. Ngươi cùng trụ nỗ chuyện, đúng là trụ nỗ không đúng. Ta giúp đỡ ngươi nói chuyện, đó là nên. Ngươi nếu nguyện ý mời ta uống rượu, ta liền từ chối thì bất kính." Diêm Giải Thành nói theo, "Đại Mậu ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đứng ở ngươi bên này, giúp đỡ ngươi nói chuyện." Hứa Đại Mậu dĩ nhiên hiểu Diêm Giải Thành ý tứ, hắn cũng không quan tâm. "Ta ở chỗ này đã tạ các ngươi, ngày mai ngươi cùng Giải Phóng cũng cùng đi." "Được rồi, Đại Mậu ca, đã tạ ngươi. Chúng ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này." Hứa Đại Mậu rất vừa ý Diêm gia biểu hiện, đẩy xe đạp đi ngay Vương Khôn nhà. Vương Khôn xem Hứa Đại Mậu bao thành cái bộ dáng này, không có phơi bày hắn. "Vương Khôn, ngươi rượu thuốc làm xong sao? Ta đã nói với ngươi, nếu không phải ngươi rượu thuốc uống xong, chủ nấu căn bản là không bắt được ta." Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. "Chủ nô không bắt được ngươi, ngươi liền cao hứng. Ngươi lúc nào thì có thể cầm lấy chủ nô đánh hắn một trận." Hứa Đại Mậu nhìn Vương Khôn một cái, "Chờ lần sau Vương Khôn đem chủ nô đạp té xuống đất thời điểm, ngươi nhìn ta có thể hay không ra tay đánh hắn một trận." Vương Khôn nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào phải dẫn Diêm Phụ Quý tới dùng cơm?" Hứa Đại Mậu giải thích nói, "Cái này có cái gì, ngày mai ta nhiều mua ít thức ăn tới là được." "Vương Khôn, ngươi đừng xem Tam đại gia bình thường rất keo kiệt, nhưng là làm người cũng không tệ lắm. So một đại gia tốt hơn nhiều lắm. Ngươi ở phía trước viện ở, cũng không thể một mực không cùng hắn giao thiệp với. Mặc dù chúng ta trong viện không có để ý chuyện lớn ra, nhưng ngươi cũng không thể coi thường ba người bọn họ đại gia. Có Tam đại gia giúp đỡ điểm, chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ta ngược lại không phải là quan tâm chút đồ vật kia, chính là chê bai phiền toái. Ta là sợ hắn cùng Tần Hoài như vậy, dính vào liền lột không xuống. Hứa Đại Mậu ngồi ở trên bàn, nói, Tam đại gia cùng Tần Hoài như còn là không giống nhau, ngươi chỗ thời gian dài, cũng biết. Ngày mai ta mua thức ăn, ngươi làm rượu, vậy cứ thế quyết định. Vương Khôn lắc đầu nói, làm rượu không thành vấn đề, nhưng là không thể là rượu thuốc. Ta lần này làm rượu thuốc không nhiều, không thể để cho ngươi lại như vậy uống. Hứa Đại Mậu cũng không muốn đem rượu thuốc những thứ này thứ tốt để cho Diêm Phụ Quý biết. Lấy Diêm Phụ Quý tính tình, biết rượu thuốc đồ tốt như vậy, nhất định sẽ ngày ngày tính toán. Vạn nhất bị người khác lấy đi, hắn liền uống không tới. Đúng rồi, Lý Sưởng Phó có phải hay không còn tìm ngươi muốn rượu? Ngươi còn nói, hắn cách 2-3 ngày tìm ta muốn rượu, cũng mau đem ta bức điên rồi. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng có lại cùng những người khác nói rượu chuyện. Ngươi nói ra ngoài, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Hứa Đại Mậu lúng túng nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Ta còn muốn ngươi giúp ta một chuyện. Tối hôm nay một đại gia nhất định phải lôi kéo đại gia mở toàn viện đại hội, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Chuyện rất rõ ràng, Chu Nô ra tay trước, ngươi chỉ cần không nhả, hắn liền không có biện pháp bắt ngươi làm sao bây giờ. Chúng ta trong viện tình huống, ngươi còn không rõ ràng lắm. Tối hôm nay, bọn họ nhất định sẽ đem bà cụ điếc cho Triệu ra tới. Cái đó lao thái thái thực tại khó dây dưa, ta không phải là đối thủ của nàng. Nàng làm ở Mỹ lên, đại gia chỉ có thể nhịn nín. Hứa Đại Mậu thấy rất rõ ràng, còn biết bà cụ điếc nhất định sẽ không ra mặt. Vương Khôn suy nghĩ một chút, nói, loại chuyện như vậy so chính là khí thế. Cho dù là đập nồi dìm thuyền cũng không thối lui dũng khí. Ngươi chỉ cần không thối lui, bọn họ cũng không dám với ngươi cứng rắn tới. Hứa Đại Mậu sợ sợ nói, ta biết, nhưng một đại gia miệng lợi hại, mỗi lần đều kéo mọi người cùng nhau chỉ trích ta. Bà cụ điếc động một chút là gõ người khác pha lê, ai cũng không chọc nổi nàng. Dịch Trung Hải sát thực lợi hại, người khác cùng hắn giảng đạo lý, hắn nói với người khác đạo đức, người khác cùng hắn giảng đạo đức, hắn cùng người khác dùng quả đấm, chờ người khác động quả đấm, hắn liền chiếm thượng phong. Hứa Đại Mậu người này chính là ở Dịch Trung Hải một chiêu này phía dưới, hoàn toàn bại xuống. Mỗi lần đều bị Dịch Trung Hải vài ba lời đánh bại. Ta đã nói với ngươi mấy cái, ngươi nhớ rõ ràng. Đối phó Dịch Trung Hải, ngươi đừng nghe hắn nói gì, chỉ cần hắn nói không công chính, ngươi liền kêu báo cảnh. Ngươi đừng đòi hỏi tham lam, liền không cần lo lắng hắn. Về phần bà cụ điếc, bất kể lớn tuổi nhỏ, làm sai chuyện đều muốn chịu phạt. Ngươi nhớ một điểm này là được. Kia trụ nố đâu? Hứa Đại Mậu lo lắng nhất hay là trụ nố, động quả đấm. Hắn muốn động thủ thời điểm, ngươi nhất định phải đứng ra. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 191, thương nghị họp giúp Hứa Đại Mậu ra mặt, ở toàn viện trong đại hội đối trụ nố ra tay. Vương Khôn không có ý định này, thật muốn đối trụ nố ra tay, đó chính là cùng Dịch Trung Hải mấy người kết thủ. Tuy nói bọn họ đã kết thủ, nhưng vì Hứa Đại Mậu, còn là vì mình, đó là không giống nhau. Muốn thay Hứa Đại Mậu ra tay, vậy thì hoàn toàn cùng Hứa Đại Mậu trói lại với nhau. Cái này là không thể tiếp nhận. Ta không thể động thủ. Vì sao? Người không ra tay, ai có thể ngăn trụ nố, hoặc khẳng định lại giống như trước kia. Hứa Đại Mậu trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt. Vương Khôn giải thích nói, ta muốn độc thủ, ngươi cũng không chiếm sửa lại. Ngươi cùng trụ nố một chọi một, đó là các ngươi hai cái chuyện. Ta muốn tham dự vào, đó chính là hai người chúng ta đối phó trụ nố. Người khác liền sẽ cảm thấy chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu. Hứa Đại Mậu bật thốt lên mà nói, yếu cái dám a, người nào không biết trụ nố được xưng tứ hợp viện chiến thần, ta mới tính người yếu. Lâu Hiểu Nga nói, ngươi nghe nghe không hiểu, các ngươi hai cái cùng nhau vậy thì nhiều người đánh người ít, người khác khẳng định không đứng ở các ngươi bên này. Hứa Đại Mậu nói, ta không quan tâm, lê bơm chính là đem tiền trả lại cho trụ nố. Ta chỉ cần suất này ngủ khí, ngươi đem trụ nố gần ngã, còn dư lại giao cho ta là được. Vương Khôn suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, trụ nố sau đó có thể hay không trả thù ngươi? Chờ ngươi là đàn, trụ nố ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Ta. Hứa Đại Mậu cúi đầu, trụ nố nhất định sẽ trả thù hắn. Hai người đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau giữa hiểu rõ vô cùng. Trụ nố thì không phải là một người chịu thua thiệt, nhất định sẽ tìm hắn trả thù. Hắn lại không thể cả ngày cùng với Vương Khôn, bị đánh liền tránh cũng tránh không hết. Về phần chạy trốn, hắn cũng không thể cả ngày chạy trốn. Vậy phải làm thế nào? Ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Vương Khôn nói, trụ nố ra tay thời điểm, ngươi trước cảnh cáo hắn, nhất định phải kiên quyết nói cho hắn biết, động tới ngươi một cái, ngươi liền báo cảnh. Ngươi hướng Dịch Trung Hải bên người tránh, Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không để cho trụ nố ra tay. Nhớ, nhất định phải tránh sau lưng Dịch Trung Hải, hắn nhất sĩ diện hao, sẽ không xem bất kể. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt đắc ý. Vương Khôn cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, gặp hắn không còn buộc tự mình ra tay, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc thương lượng xong học chuyện, liền đứng dậy đi Lưu Hải Trung trong nhà. Nghe được Dịch Trung Hải yêu cầu, Lưu Hải Trung cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng tương tự nghĩ tổ chức toàn viện đại hội, coi như bị ban khu phố triệt tiêu quản sự đại gia chức vị, hắn hay là trong viện đại gia. Lao Dịch, không thành vấn đề. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu chuyện đánh nhau, sắp thực nên họp thảo luận một chút. Chúng ta trong viện đến rồi một Vương Khôn, làm cho đại gia náo loạn. Dịch Trung Hải mặt lập tức đen lên, cải chính nói, Lão Lưu, náo loạn không phải như vậy dùng. Lưu Hải Trung trên mặt có chút lúng túng, sau đó liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Không cần để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Ta đồng ý tổ chức toàn viện đại hội, nhất định phải tốt dễ xử lý trụ nố loại này động một chút là cùng người khác ra tay tật xấu. Dịch Trung Hải giải thích, không phải xử lý trụ nố, là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu thế nào? Ta không phải nghe nói, Hứa Đại Mậu mới vừa từ nông thôn trở lại, cũng không có đánh trả. Hắn có lỗi gì? Trụ nố đánh Hứa Đại Mậu là có nguyên nhân. Nếu không phải Hứa Đại Mậu ở trong xưởng bậy bạ nói, trụ nố làm sao sẽ đối Hứa Đại Mậu ra tay? Hai người bọn họ cũng có trách nhiệm, làm sao có thể để cho trụ nố một người gánh? Lưu Hải Trung cùng trụ nố quan hệ không tốt, cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, lập trường thiên nhiên đứng ở Hứa Đại Mậu bên này. Ở Dịch Trung Hải vô dụng lời nói nắm Lưu Hải Trung thời điểm, hắn nhất định sẽ nhằm vào trụ nố. Dịch Trung Hải biết một điểm này, không có cái chính hắn. Bà cụ Điết cũng tự mình ra mặt, các ngươi còn muốn đối phó trụ nố, đó là không thể nào. Chờ Lưu Hải Trung thấy bà cụ Điết thời điểm, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Lao Lưu, ai đối với người nào lỗi, vẫn là phải họp thảo luận một chút. Không có họp trước, ai cũng không thể kết luận. Người trước ở nhà ăn cơm xong để cho Quang Thiên cùng Quang Phúc đi thông báo đại gia họp. Ta bây giờ đi thông báo Lao Diêm. Đợi lát nữa. Lưu Hải Trung đi theo thần, muốn cùng đi ra ngoài. Đều là tứ hợp viện quản sự đại gia, hắn không cho là mình so Dịch Trung Hải trên lệnh. Chuyện như vậy, không thể để cho Dịch Trung Hải một người làm náo động. Ta đi theo ngươi cùng nhau đi. Dịch Trung Hải biết Lưu Hải Trung tâm tư, không có để ý Lưu Hải Trung quan tâm những thứ này hư, đối với hắn mà nói đó là không thể tốt hơn nữa. Hai người đến Diêm phụ quý trong nhà, không cần phải nói cũng biết là thảo luận học chuyện. Diêm phụ quý suy nghĩ Hứa Đại Mậu ứng thừa kia bỗng nhiên rượu, liền nói, lão Dịch, chú nố cũng thường tiền, ngươi còn đang nắm không khô cái gì. Đại gia vốn là nhỏ giọng nói vài lời, vừa mở sẽ liền náo nhiệt hơn. Đối phó Diêm phụ quý, không thể dùng đối phó Lưu Hải Trung chiêu số. Lưu Hải Trung quan tâm là về điểm kia hư danh, Diêm phụ quý quan tâm là thực tế lợi ích. Lão Diêm, chú nố cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau cũng là chuyện nhỏ, nhưng ngươi nghĩ tới hai người vì sao đánh nhau sao? Chú nố xem mắt ngày đó một câu nói đùa, ngày thứ hai liền chuyển khắp xưởng tán thép. Chuyện này rất nghiêm trọng, ngươi có biết hay không? Ba người chúng ta làm quản sự đại gia thời điểm, trong viện chuyện lúc nào truyền đi qua. Ngươi không thể nhỏ nhìn sự nghiêm trọng của chuyện này. Lưu Hải Trung nói theo, không sai, Lão Diêm. Trong viện chuyện không thể ngoại truyền, là ba người chúng ta người quyết định quy củ, tuyệt đối không thể để cho người phá hư. Diêm phụ quý một cái hai người đặt thành ý kiến thống nhất, hắn không có biện pháp ngăn cản, cũng chỉ có thể đáp ứng. Đáp ứng thuộc về đáp ứng, Diêm phụ quý nhưng không muốn gánh trách nhiệm. Bọn họ là quản sự đại gia thời điểm, có thể tùy thời tổ chức toàn viện đại hội, không người nào dám nói gì. Bây giờ đã bị lột chức, không có quyền lợi tổ chức toàn viện đại hội. Vạn nhất bị người bẩm báo ban khu phố làm sao bây giờ? Người khác không nói, Lâu Hiểu Nga ngày ngày đi ban khu phố giúp một tay. Hắn không đồng ý Lâu Hiểu Nga loại này cầm trong nhà tiền cho người khác giúp một tay hành vi. Nhưng hắn biết, Lâu Hiểu Nga muốn cùng ban khu phố nói chút chuyện gì đó, ban khu phố nhất định sẽ tin tưởng lời của nàng. Bất kể Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung nghĩ không nghĩ tới, Diêm phụ quý cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Được chưa? Các ngươi hai người nguyện ý họp, vậy thì mở đi. Ta đến lúc đó nhất định tham gia. Dịch Trung Hải híp mắt nhìn về phía Diêm phụ quý, trong lòng nổi lên một cơn tức giận. Diêm phụ quý rõ ràng muốn theo chân bọn họ tách ra, cái này là không thể nào. Lão Diêm, ngươi là trong viện tam đại gia, phải gánh vác lên tam đại gia trách nhiệm. Không sai, chúng ta quản sự đại gia thân phận là bị thủ tiêu, lại không phải là không thể khôi phục. Chỉ cần chúng ta đem tứ hợp viện quản lý tốt, không cho ban khu phố gây phiền toái, chúng ta là có thể xin phép khôi phục quản sự đại gia chế độ. Lưu Hải Trung hậu chi hậu giác nghe rõ Diêm phụ quý vậy, hắn cũng tức giận phi thường. Lão Diêm, ngươi tại sao như vậy? Ngươi cái này tam đại gia dẫn đầu không nghe lời, chúng ta thế nào dẫn đầu khôi phục quản sự đại gia quyền lực? Xem dây dưa không thôi Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, Diêm phụ quý lại rút lui, đáp ứng hai người yêu cầu. Xem ra cửa hai người, Diêm phụ quý trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lẽ nào lại thế? Tam đại mụ an ủi Diêm phụ quý, được rồi, ngươi liền đừng nóng giận. Ngươi lại không đồng ý, bọn họ đem bà cụ Điết rời ra ngoài làm sao bây giờ? Không phải là hảo sao? Chúng ta làm câm, cái gì cũng không nói được chưa? Diêm phụ quý thở dài, nói, lão Dịch thế nào biến thành như vậy? Trước kia hắn nhưng không phải như vậy a. Dịch Trung Hải cũng không muốn biến thành như vậy, nhưng là hắn không có cách nào, ai bảo tứ hợp viện phong khí đã biến đâu? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 192, tham gia hội nghị điều kiện ra Diêm ra cửa phòng, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời nhìn về phía Vương công nhà. Sau một hồi lâu, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Lưu Hải Trung nói, lão Dịch, ngươi tính toán thế nào đối đại Vương Côn? Tiểu tử kia so trụ nỗ lăng, ai mặt mũi cũng không cho. Dịch Trung Hải mang theo tiếc nuối giọng điệu nói, tối nay là giải quyết Hứa Đại Mậu cùng trụ nỗ chuyện, cùng Vương Côn có quan hệ gì? Hắn nếu không thừa nhận quản sự đại gia, chúng ta cũng không có cần thiết gọi hắn tham gia toàn viện đại hội. Không để cho hắn tham gia. Lưu Hải Trung không nghĩ tới, Dịch Trung Hải tính toán lại là cái này. Cứ như vậy, toàn viện đại hội thiếu chút nữa ý tứ. Lao Dịch, không để cho Vương Khôn tham gia, thế nào tạo chúng ta quyền uy? Lưu Hải Trung thủy chung không quên nắm giữ tứ hợp viện quyền to, hắn hy vọng tất cả mọi người nghe hắn, một cũng không thể thiếu. Đối với hắn có không có năng lực nắm giữ tứ hợp viện, Lưu Hải Trung là không lo lắng. Ở trong lòng của hắn, những người khác thiên nhiên nên hướng hắn dâng lên trung thành. Dịch Trung Hải trong lòng mắng một câu phế vật, Vương Khôn bàn tay cứ như vậy thú vị sao? Hơn nữa đừng quên, Vương Khôn trong tay thế nhưng là có thương. Người khác không có cảm thụ qua, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Hắn tuyệt đối không muốn lần nữa thể nghiệm cái đó tư vị. Hắn cũng không muốn nói rõ ràng với Lưu Hải Trung, vạn nhất đem hắn dọa sợ, liền không có người hướng ở phía trước. Lão Lưu, Vương Khôn vô pháp vô tiền, liền lao thái thái mặt mũi cũng không cho. Ngươi có thể đem hắn kêu lên họp. vạn nhất hắn lên cơn hầm, hướng chúng ta ra tay, làm sao bây giờ? Hắn dám? Lưu Hải Trung hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đánh lên chống nuôi quân. Qua nhiều năm như thế, Vương Khôn là duy nhất một động thủ với hắn người, cái đó tư vị cũng không tốt bị. Ai cũng không thể bảo đảm Vương Khôn sẽ không lại một lần ra tay. Dù sao, Vương Khôn cũng đánh Dịch Trung Hải 3 lần. Dịch Trung Hải tân bốc, nói rất hay. Nếu không ngươi đi thông báo hắn. Lưu Hải Trung do dự dự, chúc chắc chúc trở nói, ta nghĩ nghĩ, chủ nố cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, không có quan hệ gì với hắn. Gọi không gọi hắn cũng không đáng kể. Thời gian cũng không sớm, ta về nhà trước ăn cơm. Hắn hướng trung viện đi tới, phát hiện Dịch Trung Hải không có cùng theo, còn có chút phải hướng Vương Khôn nhà phương hướng đi tới ý tứ. Lao Dịch, ngươi không đi trở về. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ta đi thông báo Hứa Đại Mậu, một hồi đi trở về. Lưu Hải Trung lo lắng Vương Khôn ra tay, lần này không cùng Dịch Trung Hải, bước nhanh hướng trung nguyên đi tới. Dịch Trung Hải lo lắng Lưu Hải Trung ở Vương Khôn trước mặt xung làm trưởng bối, lại làm rối loạn kế hoạch của hắn, cũng không có ngăn Lưu Hải Trung. Đi tới Vương Khôn nhà ngoài, nghe trong nhà chuyển tới mùi thơm, Dịch Trung Hải bụng có chút không chí khí kêu lên. Hắn không dám đi quá gần, rời Vương Khôn nhà còn có 3 mét vị trí ngừng lại. Hứa Đại Mậu, ngươi đi ra một cái, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hứa Đại Mậu có chút không tình nguyện đặt chén trà xuống, từ Vương Khôn nhà bên trong đi ra. Buổi tối Hứa Đại Mậu là nghĩ uống chút rượu, Vương Khôn không có đồng ý trên người hắn trói vải đồng, một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ, trong miệng nếu là truyền ra mùi rượu, nhất định sẽ để cho đại gia cho là hắn là giả vờ. Hứa Đại Mậu cũng biết đạo lý này, có thể nhìn Vương Khôn rượu thuốc không thể uống, để cho hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy trà thay rượu, thỏa mãn miệng lưỡi chi dụng. Một đại gia, ngươi có chuyện gì, có phải hay không thay chủ nố tới nói xin lỗi ta? Ngươi không cần thay hắn nói xin lỗi, để cho hắn tự mình tới. Cùng đem ta đánh cho thành bộ dáng này, hắn còn dám ẩn nút. Dịch Trung Hải mặt đen lại, ngươi còn có mặt mũi nói chủ nố, nếu không phải ngươi ở trong xưởng nói chủ nố nhàn thoại, hắn có thể ra tay với ngươi sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi hai cái cũng có trách nhiệm. Hứa Đại Mậu không có chút nào quan tâm Dịch Trung Hải uy hiếp, ta không có nói qua chủ nố nhàn thoại. Ngươi phải có chứng cứ, kia liền lấy ra tới. Không có chứng cứ, ta nhưng không muốn. Một đại gia, ngươi đi tìm chứng cứ đi. Ta phải về nhà dưỡng thương đi. Nói xong, Hứa Đại Mậu xoay người phải trở về Vương Khôn trong nhà. Ngược lại chủ nố đã thưởng cho hắn tiền thuốc, hắn không có chút nào sốt ruột. Dịch Trung Hải sao có thể để cho hắn rời đi, dùng sức nắm Hứa Đại Mậu cánh tay, đau Hứa Đại Mậu nhè răng niết mép. Một đại gia, ngươi nhẹ một chút, cánh tay của ta gãy rồi. Dịch Trung Hải hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, ta lời còn chưa dứt, ngươi đi cái gì đi. Hứa Đại Mậu sợ bị bắt địa phương, nói, ngươi mau nói a, kéo nhiều như vậy làm gì. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ta là tới nói cho ngươi, cơm nước xong đừng quên đi trung viện họp. Biết, chờ cơm nước xong, ta liền cùng Vương Khôn cùng đi. Không được. Dịch Trung Hải một tiếng gầm lên. Hứa Đại Mậu bị sợ hết hồn, một đại gia, ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi còn có cái gì không được. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, ta nói là, xử lý ngươi cùng trụ nối chuyện, không có quan hệ gì với Vương Khôn. Toàn viện đại hội là tự nguyện tham gia. Hắn đối ba người chúng ta đại gia rất bất mãn, chắc là không muốn tham gia toàn viện đại hội, cũng không cần thông báo hắn. Trong phòng Vương Khôn nghe được không ngờ không gọi mình họp, hay là thật ngoài ý liệu. Hắn còn tưởng rằng thế nào cũng phải đem bản thân kéo đến hội trường, nghe một chút bọn họ những đạo lý lớn kia. Bất quá, không để cho mình tham gia vừa đúng, hắn cũng không muốn đi ra ngoài trễ nải thời gian. Hứa Đại Mậu thiếu chút nữa bật cười. Hắn cho là Dịch Trung Hải là sợ hãi Vương Khôn quả đấm, không có biện pháp đối phó chính mình. Dịch Trung Hải càng là sợ hãi Vương Khôn, hắn lại càng phải dẫn Vương Khôn. Không có Vương Khôn, hắn khẳng định giống như trước kia tứ cố vô thần, không có ai giúp hắn nói chuyện. Có Vương Khôn, không chỉ có trụ nỗ không dám ra tay, trong viện người cũng không có mấy dám đứng ra. Một đại gia, Vương Khôn không tham gia, ta cũng không tham gia. Dịch Trung Hải tức giận nói, ngươi cùng trụ nỗ đánh nhau, không có quan hệ gì với hắn, dựa vào cái gì để cho hắn tham gia? Hứa Đại Mậu hỏi ngược lại, ta cùng trụ nỗ đánh nhau, cùng trong viện người còn không quan hệ, dựa vào cái gì để bọn hắn tham gia? Ta. Dịch Trung Hải nhất thời không có cách nào trả lời, trừ xử lý ngươi cùng trụ nỗ mâu thuẫn, còn có việc khác phải giải quyết. Ngược lại ta thông báo ngươi, liền bà cụ điếc cũng tham gia. Ngươi nếu không đến, đừng trách nàng lão nhân gia tự mình đến mời ngươi. Có khó khăn tìm bà cụ điếc, đây là Dịch Trung Hải đại sát chiêu. Nếu là chuyển sang nơi khác, Hứa Đại Mậu còn có chút chột dạ sợ hãi. Nhưng ở Vương Khôn trong nhà, hắn mới sẽ không sợ sệt. Lê Gớm đang ở Vương Khôn trong nhà ở một đêm, cũng không phải là không có ở qua. Một đại gia, chú nố mỗi lần lúc họp cũng động thủ với ta, ngươi cũng không có quản qua hắn. Hôm nay Vương Khôn không tham gia, ta tuyệt đối sẽ không tham gia. Bà cụ điếc nếu là dám đến, vậy hãy để cho nàng tới chính là. Ta đang ở Vương Khôn nhà chờ hắn. Lo lắng Dịch Trung Hải trực tiếp đem hắn lôi đi, Hứa Đại Mậu lặng lẽ hướng Vương Khôn trong nhà lui về phía sau mấy bước. Chỉ cần Dịch Trung Hải có động tác, hắn liền hướng trong phòng chạy. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngươi không sợ đại gia đâm sống lưng của ngươi sương, ngươi đang ở Vương Khôn trong nhà đợi. Dịch Trung Hải không có biện pháp ngăn Hứa Đại Mậu, chỉ có thể thay đổi sách lược, xoay người đi trở về. Chẳng qua là, hắn đi bước rất chậm, lỗ tai nghe phía sau thanh âm. Chỉ cần Hứa Đại Mậu gọi lại hắn, hắn nhất định sẽ dừng bước lại. Hứa Đại Mậu mới sẽ không gọi hắn, xoay người trở về Vương Khôn trong nhà, còn đem cửa phòng đóng lại. Nghe đóng cửa thanh âm, Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, đứng tại chỗ nặng nề thở dài, từ từ hướng trung viện đi tới. Hứa Đại Mậu thái độ, để cho hắn đối trưởng khống tứ hợp viện tâm càng thêm khẩn cấp. Để lỡ nữa, tứ hợp viện liền thật mất khống chế. Dịch Trung Hải quyết định, lúc họp, đem gọi Hứa Đại Mậu nhiệm vụ giao cho Lưu Hải Trung. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 193, sẽ trước liên lạc ở bên ngoài. Hứa Đại Mậu đối Dịch Trung Hải biểu hiện là sợ sệt. Trở lại trong phòng, hắn liền không có cố kỵ nhiều như vậy, cười lên ha ha. Bị dọa sợ đến ở nhà ăn cơm Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu không dám động chiếc đũa. Lâu Hiểu Nga đưa tay vỗ một cái Hứa Đại Mậu, ngươi được rồi à, nhìn ngươi kia sợ dạng, cười cái gì mà cười. Đem Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu cũng sợ chết khiếp. Hứa Đại Mậu thấy được Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu dáng vẻ, liền vội bụm miệng. Cái này không mấy tác dụng chỗ, hắn khỏe mắt nét cười hay là không ngăn được. Ta kia không gọi sợ, một đại gia mới là thật sợ. Nga tử, ngươi suy nghĩ một chút, một đại gia lúc nào như vậy sợ qua? Hứa Đại Mậu nói không sai, hành vi của Dịch Trung Hải khắp nơi lộ ra chột dạ. Chột dạ cũng là bình thường. Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, hại người cũng không cạn. Sức chịu đựng yếu người, sợ sợ trễ quá cũng ngủ không ngon giấc. Ở bộ mặt thật bị vạch trần dưới tình huống, còn có thể như vậy sống động, tâm lý của hắn tố chất thật không kém. Tố chất tâm lý trên lệch người, cũng không cách nào trở thành Dịch Trung Hải. Vương Khôn không muốn thay Hứa Đại Mậu ra mặt, trước đó sẽ phải nói với Hứa Đại Mậu tốt. Lúc họ, ta liền bảo đảm trụ nỗ không được tùy ý ra tay, chuyện còn lại đều muốn ngươi tự mình giải quyết. Để bọn hắn biết ngươi không dễ trọng, Chu Ngố mới sẽ không dễ dàng với ngươi ra tay. Hứa Đại Mậu rất vừa ý đáp án này, không tiếp tục yêu cầu Vương Khôn nhất định phải thay hắn ra mặt. Trong lòng của hắn khẳng định cũng nghĩ tới muốn ló đầu. Nhưng trong miệng có ba cái đại gia quản, có Chu Ngố quả đấm chân áp, hắn thật không có ra mặt cơ hội. Sườn cán thép bên trong, cho là cưới Lâu Hiểu Nga sau, có thể mượn Lâu ra lực lượng. Ai biết, lãnh đạo đối hắn ngược lại khách khí, chính là không cho hắn thăng quan. Hôn nhiều năm như vậy, hay là một trình chiếu biên. Cái này cũng không trách được trong sườn lãnh đạo. Sườn cán thép chính là một nhà máy, cũng không phải là dạp chiếu bóng. Có thể có một trình chiếu viên cũng không tệ rồi. Cái này trình chiếu viên còn là vì cho đối khẩu công xã chiếu phim mới thiết trí. Tình cờ ở trong xưởng cho các công nhân thả mấy trận điện ảnh. Toàn bộ xưởng cán thép liền Hứa Đại Mậu một trình chiếu viên, cương vị công tác đều là cố định, không thể tùy tiện nhận người. Hứa Đại Mậu lại không nỡ đem chiếu phim kỹ thuật truyền thụ cho người khác, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm trình chiếu viên. Bên ngoài nói Lâu Hiểu Nga ảnh hưởng Hứa Đại Mậu thăng quan phát tài, đó là nói nhảm. Hứa Đại Mậu bây giờ là công nhân biên chế, cũng không phải là cán bộ biên chế, thế nào ảnh hưởng hắn thăng quan phát tài? Coi như không có cưới Lâu Hiểu Nga, hắn cũng không làm nổi quan. Cái này cùng Lưu Hải Trung vậy, phân xưởng trong có tổ trưởng, đoạn dài chức vị, vậy hay là công nhân biên chế, tính không được chính thức cán bộ. Chức vị như thế, so là kỹ thuật, nhân duyên, năng lực. Lưu Hải Trung hưởng có kỹ thuật, không có ai duyên, không có năng lực, khẳng định không ứng cử viên hắn. Xác định muốn mở toàn viện đại hội, đại gia ăn cơm cũng rất nhanh. Hứa Đại Mậu ăn cơm xong, cũng muốn đi hoạt động một chút. Mời Diêm Phụ Quý ăn cơm, là vì lôi kéo Diêm Phụ Quý. Mong muốn chiến thắng Dịch Trung Hải, hắn còn cần lôi kéo Lưu Hải Trung. Các ngươi ở nhà ngồi biết. Ta đi tìm nhị đại gia nói một chút. Lâu Hiểu Nga thấy Hứa Đại Mậu rời đi, hướng về phía Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu nói, các ngươi ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi. Hai người miệng đồng thanh hồi đáp. Lâu Hiểu Nga đem thức ăn trên bàn gậy đến một trong cái mâm, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem những này món ăn đưa đến Đậu Đậu trong nhà đi. Dỗ dành hai cái tiểu nha đầu đi điền hữu phúc trong nhà, Lâu Hiểu Nga nhìn về phía Vương Côn. Ngươi không phải biết chút ý thuật sao? Giúp ta xem một chút Hứa Đại Mậu có phải hay không đã làm gì chuyện xấu. Chuyện xấu, tự nhiên không phải chỉ đồng dạng chuyện xấu. Hứa Đại Mậu rõ ràng chính là làm cái loại đó chuyện xấu dáng vẻ. Chiếu phim lúc rời đi, thân thể tung tăng tung tẩy, liền trụ nố cũng không đổi kịp. Hắn lúc rời đi, còn mang theo rượu thuốc. Vương Khôn cũng không nghĩ đến, Hứa Đại Mậu rốt cuộc ở nông thôn chơi hoa dạng gì, mấy ngày ngắn ngủi liền biến thành cái bộ dáng này. Vương Khôn không có thay Hứa Đại Mậu giấu giếm, trực tiếp liền đem câu trả lời nói ra. Ngươi lại chưa cho Hứa Đại Mậu chẩn bệnh, làm sao nhìn ra được? Lâu Hiểu Nga hỏi trong lòng nghi ngờ. Nàng không phải hoài nghi Vương Khôn câu trả lời, mà là muốn biết Vương Khôn làm sao làm được. Trung y chẩn đoán bệnh phương pháp, vọng văn vấn thiết. Hứa Đại Mậu trở lại xưởng trong thời điểm, ta liền đã nhìn ra. Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hứa Đại Mậu cái bộ dáng này, trong lòng của nàng sớm có suy đoán, bây giờ chỉ bất quá chứng thực một cái mà thôi. Hứa Đại Mậu không biết Lâu Hiểu Nga đối hắn hoài nghi, đến hậu viện, đi trước trong nhà mình, cầm hai gói thuốc lá, mới gõ Lưu Hải Trung nhà cửa. Lưu đại gia, nghỉ ngơi đâu? Lưu Hải Trung đối Hứa Đại Mậu cũng không có sắc mặt tốt, nguyên nhân tự nhiên ở Vương Khôn trên thân. Thân là quan mê, tứ hợp viện chức vị vứt bỏ, xưởng cán thép cũng nhận xử phạt, hắn đối Vương Khôn hận ý nhưng là rất lớn. Đây cũng chính là hắn không nghĩ tới biện pháp, phàm là có chút biện pháp, hắn nhất định sẽ gây sự với Vương Khôn. Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào còn cùng Vương Khôn hôn ở chung một chỗ? Hứa Đại Mậu chớp mắt một cái, cũng biết Lưu Hải Trung ý tứ. Hắn không muốn đắc tội Lưu Hải Trung, càng không muốn đắc tội Vương Khôn. Lưu Hải Trung nói là nhị đại gia, ở Dịch Trung Hải trước mặt không có bao nhiêu sức đề kháng. Vương Khôn lại bất động, hắn hướng nơi đó vừa đứng, Dịch Trung Hải cùng trụ nố đều muốn thành thành thật thật. Ngay cả trong viện ai cũng không dám chọc bà cụ biết, ở Vương Khôn trước mặt cũng không chiếm được lợi ích. Ngay trước mặt Lưu Hải Trung, Hứa Đại Mậu tự nhiên sẽ không theo hắn đối nghịch. Lưu đại gia, ta cũng không muốn A Trụ Nố ngày ngày cho ta có thể làm sao? Ngươi yên tâm, ta cùng Vương Khôn cùng nhau, chính là để cho hắn giúp ta đối phó Trụ Nố. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ngươi cùng hắn cùng nhau, cũng không thấy hắn giúp cho ngươi bận điệu. Ngươi hôm nay không phải là bị Trụ Nố đánh. Hứa Đại Mậu mặt đỏ lên, giải thích, ta đó là bị Trụ Nố đánh lén. Ta ở công xã chiếu phim, liên tục chừng mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi. Vốn là mệt muốn chết. Trụ Nố còn đánh lén ta mới thua thiệt. Chờ ta khôi phục, ngươi nhìn Trụ Nố có thể hay không đánh đến ta. Ha ha. Lưu Hải Trung lòng nói, từ nhỏ đến lớn, Trụ Nố đánh ngươi số lần còn thiếu sao? xem ở lấy cho ngươi hai gói thuốc lá phía trên, ta cũng không bạch trần ngươi, cho ngươi lưu chút mặt mũi. Ngươi tìm đến ta làm gì? Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta đây là tới tìm ngươi giúp một tay. Tối hôm nay toàn viện đại hội, ngươi nhất định phải giúp ta trò chuyện, cho chủ nố một bài học. Đây đều là bài cũ, Lưu Hải Trung rất quen thuộc, hắn thích nhất chính là Hứa Đại Mậu biết tình thú, mỗi lần đều biết cho hắn tặng đồ. Lão Dịch không để cho Vương Khôn tham gia, hắn không có biện pháp giúp ngươi đúng hay không? Hứa Đại Mậu lắc đầu nói, sao có thể, a ta cùng một đại gia nói, không để cho Vương Khôn tham gia, ta liền không tham gia. Dựa vào cái gì đại gia đều muốn nghe hắn? Lưu đại gia, ta đã nói với ngươi à, một đại gia nhất định sẽ cổ động ngươi đi Vương Khôn nhà gây chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trùng kế. Lưu Hải Trung có chút bất mãn, cái gì gọi là Dịch Trung Hải cổ động ta ra mặt, ta có ngu như vậy sao? Ngươi không có ý định nghe lão Dịch vậy? Hứa Đại Mậu phách lối nói, hắn luôn là thiên vị chủ nố, ta dựa vào cái gì nghe hắn? Lưu đại gia, ta lần này đã hạ quyết tâm, nhất định phải lôi kéo Vương Khôn tham gia. Có Vương Khôn ở, chủ nố cũng không dám động quả đấm. Không có chủ nố quả đấm, một đại gia nói chuyện liền vô tác dụng. Lưu Hải Trung rất nghiêm túc gật đầu một cái, đối cách nói này tràn đầy cảm xúc. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút Hứa Đại Mậu cách nói, gật đầu đáp ứng. Hứa Đại Mậu, ngươi nhỏ mọn không ít, có ta ở đây, còn có thể để ngươi thua thiệt sao? Ngươi nghĩ lôi kéo Vương Khôn tham gia, ngươi liền tự thuyết phục Vương Khôn. Hứa Đại Mậu cười ha ha, chỉ nhìn các ngươi, thật không đáng tin cậy. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 194, sẽ trước rằng con nói với Lưu Hải Trung xong, Hứa Đại Mậu trở về Vương Khôn trong nhà. Đi ngang qua trung viện thời điểm, liền không có để ý Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như gào thét. Bị hai người ngăn lại, hắn liền không có biện pháp trở về Vương Khôn nhà, cũng không có biện pháp lôi kéo Vương Khôn tham gia toàn viện đại hội. Tần Hoài như chưa kịp cùng Dịch Trung Hải thương lượng, không biết Dịch Trung Hải tính toán, thấy Hứa Đại Mậu ẩn núp nàng, còn lấy vì mị lực của mình trở nên yếu đi. Không phục Tần Hoài Như, tính toán ngày mai thử một lần Hứa Đại Mậu. Một đại gia, Hứa Đại Mậu đây là gặp quỷ, chạy nhanh như vậy làm gì? Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, Hứa Đại Mậu cái bộ dáng này, nhất định là ẩn núp hắn. Mới vừa rồi thấy Hứa Đại Mậu trở lại hậu viện, hắn còn cảm thấy cơ hội tới, không cần kêu lên Vương Khôn. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Hứa Đại Mậu lại từ trong nhà chạy đến Vương Khôn trong nhà đi. Hoài Như, Hứa Đại Mậu chính là người tham tiền háo sắc tiểu nhân, so trụ nố kém xa, ngươi cách xa hắn một chút. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi giúp ta đi thông báo trụ nố, ta đi gọi lão Lưu. Chúng ta mở toàn viện đại hội. Toàn viện đại hội, phần lớn người đã tới, ngay cả bà cụ điếc lao tổ này tổng cũng ở đây, một bác gái nâng đỡ, đi tới hội trường, ngồi ở trụ nố bên người. Trong hội trường lộn xộn, thật là nhiều người cũng cười toe toét xem. Bọn họ tới tham gia toàn viện đại hội, không phải sợ hai ba cái đại gia quyền uy, mà là muốn tới đây xem trò vui. Quản sự đại gia ở thời điểm tham gia toàn viện đại hội là của mọi người nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức toàn viện đại hội, đại gia khẳng định không vui tham gia. Bây giờ, đại gia tới đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Mục đích bất đồng, tâm tình liền bất đồng. Xem đại gia đầy mặt nụ cười dáng vẻ, Dịch Trung Hải rất vừa ý, hắn cảm thấy đại gia giống như hắn, đối toàn viện đại hội phi thường trông đợi, mới sẽ hưng phấn như thế. Đến trong viện đầu người, Dịch Trung Hải sắc mặt liền rất khó xem. Hắn phát hiện, tiền viện người phần lớn cũng không có tới. Vương Côn, Điền Hữu Phúc, Điền Anh Vũ, Chu Minh Huy tứ gia đều chưa từng có tới. Lần này họp vai chính, Hứa Đại Mậu giống vậy cũng không đến. Điền Hữu Phúc ba nhà không có tới, thứ nhất là để tỏ lòng cùng Vương Khôn đứng chung một chỗ, ngoài ra liền là cố ý không nể mặt Dịch Trung Hải. Bọn họ nhưng chưa quên, Dịch Trung Hải theo chân bọn họ ngáng chân chuyện. Nếu không phải Dịch Trung Hải bị dừng lại viện, chuyện đừng nghĩ như vậy mà đơn giản đi qua. Bà cụ điếc nhìn một vòng, cũng không thấy Lâu Hiểu Nga bóng dáng. Nàng đẩy một cái chân chân xem Tần Hoài như chủ nố, Hiểu Nga đâu, thế nào không có tới? Chủ nố không tình nguyện thu hồi ánh mắt, lao thái thái, ngươi hỏi Lâu Hiểu Nga làm gì? Nàng là Hứa Đại Mậu tức phụ, tự nhiên cùng Hứa Đại Mậu ngồi chung một chỗ. Bà cụ điếc nói, ngươi giúp ta đem Hiểu Nga kêu đến, để cho nàng ngồi vào bên cạnh ta, ta tốt nói chuyện với nàng. Chủ nố con ngươi đảo một vòng, lao thái thái, đừng tìm Lâu Hiểu Nga, ta để cho Tần tỷ tới, Tần tỷ mạnh hơn Lâu Hiểu Nga nhiều, để cho nàng bồi ngươi nói chuyện. Bà cụ điếc rất bất mãn, cầm gậy chống dùng sức gõ trụ nố đến mấy lần. Tần Hoài như cả người lộ ra rối trá, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong viện đàn ông có tiền nhìn. Nàng không ngại mất mặt, bà cụ điếc còn ngại mất mặt. Trụ nố bị đánh nghe răng, không dám nói nữa để cho Tần Hoài như ngồi lại đây chuyện. Tần Hoài như bên người đi theo giả Trương Thị, hắn không dám tiến tới Tần Hoài như bên người. Vốn muốn bà cụ điếc sẽ giúp hắn, không nghĩ tới bị đánh cho một trận. Về phần tại sao bị đánh, trụ nố không có nghĩ sâu. Hắn cho là bà cụ điếc cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ tốt, thích cùng Lâu Hiểu Nga ngồi chung một chỗ. Lão thái thái, chờ Lâu Hiểu Nga tới, ta đem hắn kêu đến. Ngươi đừng đánh. Ngươi nói ngươi, cũng già 70-80 tuổi, thế nào còn khí lực lớn như vậy? Đây chính là cái kẻ ngu, bà cụ điếc cũng không có cùng trụ nố tranh luận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không lên tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung. Dưới tình huống này, Lưu Hải Trung mới là nhất gấp. Hắn nhất định sẽ không nhịn được đứng ra, để cho con của mình đi gọi Hứa Đại Mậu. Bất kể có thể hay không đem Hứa Đại Mậu kêu đến, Lưu Hải Trung cũng sẽ ghi hận Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung ánh mắt liếc Dịch Trung Hải, thấy hắn nhìn mình, trong lòng chính là mắng to. Dịch Trung Hải quả nhiên nghĩ đem mình đẩy ra làm dê thế tội. Nếu như vậy, hắn mới không nóng nảy. Ngược lại trụ nố cùng Hứa Đại Mậu bị đánh, không có quan hệ gì với hắn. Lưu Hải Trung vững vàng ngồi ở chỗ đó, Diêm Phụ Quý thì càng không nóng nảy. Hai người không nóng nảy, sốt ruột chính là Dịch Trung Hải. Lần này đại hội, người khác có thể không xem ra gì, hắn không thể không xem ra gì. Chuyện liên quan đến hắn nuôi kế hoạch cũ, tuyệt đối không thể mất khống chế. Lão Lưu, mới vừa rồi Quang Thiên đi thông báo Hứa Đại Mậu, hắn tại sao không có tới? Lưu Hải Trung uống một hớp, chậm rãi nói, lão dịch, Quang Thiên không phải mới vừa đáp lời sao? Hắn nói, ngươi không để cho Vương Khôn tham gia, hắn liền không tham gia. Quang Thiên, Hứa Đại Mậu có phải hay không nói như vậy? Lưu Quang Thiên hô lớn, cha, không sai, Hứa Đại Mậu chính là nói như vậy. Hắn nói, mỗi lần họp, Chu Nỗ cũng sẽ ở trước mặt mọi người động thủ với hắn. Một đại gia còn thiên vị Chu Nỗ, không có Vương Khôn tham gia, hắn mới sẽ không tới. Ha. Không đợi Lưu Quang Thiên nói xong, tứ hợp viện người liền phát ra một trận cười to. Hứa Đại Mậu mặc dù sợ, nói đúng là lời thật. Bọn họ sớm đã có sự hoài nghi này, chẳng qua là bị Dịch Trung Hải lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Thấy rõ ràng Dịch Trung Hải bộ mặt thật, bọn họ liền xác nhận trong lòng hoài nghi. Dịch Trung Hải mặt đen lại hô to, quá không ra gì. Ba người chúng ta đại gia, luôn luôn công bằng công chính, lúc nào thiên vị qua bất luận kẻ nào. Xuyệt. Hiện trường phát ra đinh thái nhức óc hư thành. Phanh. Dịch Trung Hải đập bàn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm hư thanh lớn nhất địa phương. Nơi đó, Lưu Hải Trung cùng con trai của Diêm Phụ Quý cũng đi theo phát ra hư thanh. Ở cái chết của Dịch Trung Hải đưa mắt nhìn phía dưới, hiện trường cuối cùng yên tĩnh trở lại. Không có chúng ta ba cái đại gia, chúng ta trong viện có thể bắt được Văn Minh Tứ Hợp Viện danh xưng sao? Văn Minh Tứ Hợp Viện chỗ tốt, các ngươi cũng quên sao? Không có người trả lời Dịch Trung Hải, bởi vì bà cụ điếc đứng lên, giơ lên nàng bà vòng. Chu Nỗ đỡ bà cụ điếc, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay dáng vẻ. Bọn họ có thể không quan tâm Dịch Trung Hải ba người, đối cái này thường giả điếc bà cụ điếc lại không có biện pháp gì tốt. Ai cũng không muốn trêu chọc bà cụ điếc, sợ chính là bị nàng lừa bịp bên trên. Hiện trường một mảnh yên lặng, cùng Dịch Trung Hải dự đoán bất động. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung. Lao Lưu, ngươi tới nói hai câu. Lưu Hải Trung vờ vịt vịt đứng lên, lần này họp mục đích là Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau. Bất quá, Chu Nỗ đã cho Hứa Đại Mậu bồi qua tiền, hắn cũng nhận thức được sai lầm. Nếu Hứa Đại Mậu không muốn tham gia, ta nhìn chúng ta liền tan họp đi. Diêm Phụ Quý kinh ngạc nhìn Lưu Hải Trung một cái, lòng nói, khẳng định thu Hứa Đại Mậu chỗ tốt. Hắn không biết Hứa Đại Mậu cho Lưu Hải Trung chỗ tốt gì, nhưng suy nghĩ ngày mai Hứa Đại Mậu muốn mời khách, cảm thấy cũng không thua thiệt gì. Dịch Trung Hải bất mãn xem Lưu Hải Trung, Lao Lưu, ngươi làm sao có thể để cho đại gia tan họp? Toàn viện đại hội là chúng ta đại gia giải quyết chỗ mâu thuẫn, há có thể bởi vì Hứa Đại Mậu không tới, liền tùy tiện hủy bỏ. Lưu Hải Trung quay đầu hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu cũng không sang. Thế nào họp? Chúng ta mọi người cùng nhau phê bình Chu Nỗ sao? Nghe được phải phê bình bản thân, Chu Nỗ rất không hài lòng. Nhị đại gia, dựa vào cái gì phê bình ta nha? Dịch Trung Hải nhìn về phía bà cụ điếc, gặp nàng nhỏ không thể thấy gật gật đầu, Dịch Trung Hải trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng. Diêm Giải Thành, ngươi đi đem Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn kêu đến. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 195, cái mục đích thứ nhất thất bại. Diêm Giải Thành tới nói, Dịch Trung Hải xuống nước, Hứa Đại Mậu trên mặt liền lộ ra nụ cười. Điều này nói rõ Vương Khôn dạy những thứ kia không có sai, chuyện kế tiếp cũng sẽ không sai lầm. Đi, Giải Thành, chúng ta cùng đi họp. Diêm Giải Thành nói, Đại Mậu ca, muốn chờ một chút, ta còn muốn cứ gọi Điển Hữu Phúc ba nhà đi qua. Bọn họ cũng không có đi hội trường. Hứa Đại Mậu lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hắn còn tưởng rằng trong viện liền hắn cùng Vương Khôn không có cùng đi qua đâu. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu liền hiểu, cái này ba nhà cùng Vương Khôn quan hệ tốt, không đi đại hội là xem ở Vương Khôn mặt mũi giúp đỡ chính mình. Hứa Đại Mậu trong lòng suy nghĩ, ba người này còn rất giảng nghĩa khí, đáng giá lôi kéo. Có những người này giúp một tay, hắn ở trong viện liền không còn là tứ cố vô thân. Thấy Điền Hưu Phúc ba người tới, Hứa Đại Mậu liền cười tiến lên chào hỏi. Điền đại ca, Tiền đại ca, Chu đại ca, đa tạ các ngươi ủng hộ ta. Chưa nói, ngày mai ta mua chút thứ tốt, chúng ta ở Vương Khôn nhà họ gặp. Ba người rõ ràng sững sờ, bọn họ cũng không có giúp đỡ Hứa Đại Mậu ý tưởng. Hứa Đại Mậu là Hứa Đại Mậu, Vương Khôn là Vương Khôn, thậm chí Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu đều không giống. Vương Khôn cũng kịp phản ứng, Hứa Đại Mậu từ mở, cho là ba người là cố ý chống đỡ hắn. Có chút buồn cười, nhưng cũng không có vạch trần, hướng ba người nháy mắt. Ba người hiểu Vương Khôn ý tứ, cười cùng Hứa Đại Mậu hàn huyên. Mấy người cười cười nói nói đến hội trường. Dịch Trung Hải phủi một cái mấy người, chuẩn bị bắt đầu toàn viện đại hội. Vào lúc này, Lưu Hải Trung lại ngồi không yên, đứng lên giành lấy câu chuyện. Hôm nay họp mục đích, đại gia cũng biết. Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim trở lại, liền bị Chu Nỗ đánh lén, đánh cho thành cái bộ dáng này. Chúng ta trong viện trước giờ chưa từng xuất hiện ác liệt như vậy chuyện, nhất định phải họp thảo luận một chút. Lời của ta nói xong, kế tiếp lão Dịch lên tiếng. Dĩ vãng, Lưu Hải Trung đều sẽ nói mời một đại gia lên tiếng. Từ Hứa Đại Mậu nhắc nhở qua sau, hắn liền bắt đầu cố ý đạm hóa một hai tam đại gia gọi. Không có tiếng xưng hô này, hắn hay cùng Dịch Trung Hải ngồi ngang hàng với. Đại gia không biết Lưu Hải Trung ý đồ, cũng đã quen gọi hắn Lưu đại gia, nên không có quá mức để ý Dịch Trung Hải lại bất đồng, hắn không có nhi tử. Đối xứng hô so Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý càng thêm để ý hắn có thể bông tha cho một đại gia vị trí, đó là ở dưỡng lao không xảy ra vấn đề điều kiện tiên quyết. Bây giờ dưỡng lao đại kế cũng mau phá sản, hắn liền không thể mất đi đối tứ hợp viện nắm giữ. Nhưng hắn lại không tốt chỉ trích Lưu Hải Trung. Dù sao quản sự đại gia chức vị cũng bị triệt tiêu, đổi gọi cũng là nên. Đặc biệt là một đại gia, nhị đại gia tiếng xưng hô này, bị Vương Khôn trò chơi hỏng. Ai nghe câu này gọi, không rất cung kính hô một tiếng đại gia tha mạng, thật coi bọn họ là thổ phỉ. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể làm không nghe được. Ta cải chính một cái. Chu Nỗ đánh Hứa Đại Mậu là có nguyên nhân. Nếu không phải Hứa Đại Mậu ở trong xưởng nói xấu, Lưu Ngọc Hoa chuyện làm sao sẽ truyền đi? Chuyện không truyền ra ngoài, Chu Ngố làm sao sẽ bị đánh? Nói đến chuyện này, trong viện người đều có chút chột dạ. Chuyện buồn cười như vậy, đại gia như thế nào lại gạt bạn tốt của mình, dĩ nhiên muốn nói ra tới. Thật muốn truy cứu tới, đại gia cũng có trách nhiệm. Chu Ngố đứng lên, nói, không chỉ có ta bị đánh, một đại gia cũng bị đánh. Bọn họ đánh ta vậy thì thôi, ai bảo ta nói sai lời. Nhưng một đại gia lại không sai, dựa vào cái gì đánh một đại gia? Dịch Trung Hải lòng nói, đây chính là heo đồng đội đi. Chuyện mất mặt như vậy, ngươi cho ta tuyên truyền ra ngoài làm gì, sợ người khác không biết có phải hay không là. Chu Ngố, câm miệng. Hứa Đại Mậu không cam lòng yếu thế, giống vậy đứng lên. Một đại gia, ngươi không muốn cho ta tắt nước giờ. Ta buổi sáng hôm đó đi ngay công xã, căn bản cũng không ở trong xưởng. Ngươi nếu là có chứng cứ, ngươi liền lấy ra tới. Dịch Trung Hải trong mắt cũng mau phun ra tức giận. Không thể trách cứ Chu Ngố, vẫn không thể trách cứ ngươi. Hứa Đại Mậu, ngươi thật sự cho rằng ta không có chứng cứ? Ta đi trong xưởng điều tra một cái, ngươi liền lộ tẩy. Ta là nể mặt ngươi, không đành lòng ngươi bị trong xưởng lãnh đạo trách phạt. Lúc này so chính là khí thế. Nếu ai nhận thua, ai chỉ biết rơi vào hạ phòng, đối phương cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Hứa Đại Mậu đối với lần này thấm sâu trong người. Nếu là không có Vương Khôn chỉ điểm, hắn nhất định sẽ bởi vì tâm hư, bị Dịch Trung Hải nắm được cán, tiến tới từ một người bị hại, biến thành phạm sai lầm người. Hứa Đại Mậu cương ép đè xuống chột dạ, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, chưa làm qua, chính là chưa làm qua. Một đại gia, ngươi không cần vì ta cân nhắc. Nếu là nghĩ báo cáo nhanh cho bảo vệ khoa, kia liền trực tiếp nói cho Vương Khôn. Không muốn tìm Vương Khôn, có thể trực tiếp đi tìm đồn công an. Nói xấu khẳng định không chỉ Hứa Đại Mậu một người, một điểm này mọi người đều biết. Hiện nay Hứa Đại Mậu buộc Dịch Trung Hải báo cảnh, trong viện những người khác phi thường lo lắng, cũng đang nhìn Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này cảm thấy vô cùng áp lực lớn, bị Hứa Đại Mậu dồn đến tuyệt lộ. Hắn không dám báo cảnh, như vậy đắc tội người cũng quá nhiều. Không nên hơi một tí liền kêu báo cảnh. Mọi người đều là trong một viện hàng xóm, chẳng lẽ muốn vì chút chuyện nhỏ này, đem mọi người cũng đưa đến trong đồn công an sao? Nói lời này đồng thời, Dịch Trung Hải gây hấn tượng như nhìn một chút Vương Khôn. Vương Khôn không thèm để ý, hôm nay võ đài là Hứa Đại Mậu, hắn sẽ không giọng khách gát giọng chủ. Hứa Đại Mậu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một đại gia, ngươi không để cho báo cảnh, cũng không thể để cho ta gánh tội đi. Không báo cảnh cũng được, để cho Chu Ngố hướng ta xin lỗi. Chu Ngố hừ một tiếng, đứng dậy, hướng Hứa Đại Mậu đi tới. Để cho ta xin lỗi, ngươi nằm mơ. Hứa Đại Mậu vội vàng núp ở Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga sau lưng, Lưu đại gia, ngươi thấy được đi. Một đại gia lại phóng túng Chu Ngố động thủ với ta. Chu Ngố, ta cho ngươi biết, ngươi dám động thủ, ta liền lên báo bảo vệ khoa. Vừa đúng Vương Khôn chính là bảo vệ khoa cổ trưởng. Chu Ngố đứng ở Vương Khôn 2 mét địa phương xa, xem Hứa Đại Mậu lộ ra đầu, trong mắt toát ra hung quang. Vương Khôn, ngươi thật phải giúp Hứa Đại Mậu. Vương Khôn nói, không phải ta giúp đỡ Hứa Đại Mậu, là Hứa Đại Mậu nói hắn nhân thân bị uy hiếp, rất có thể bỏ mạng. Ta làm bảo vệ khoa người, không thể nhìn mặc kệ. Ngươi. Chu Ngố đưa tay chỉ Vương Khôn. Dịch Trung Hải không muốn chọc Vương Khôn, sợ hại hắn ảnh hưởng lần này đại hội mục đích. Ở Hứa Đại Mậu lôi kéo Vương Khôn tới thời điểm, là hắn biết mong muốn dùng Hứa Đại Mậu lập uy chuyện không cách nào thành công. Hít sâu một hơi, Dịch Trung Hải hướng về phía Chu Ngố hô, "Chu Ngố, trở lại." Có Dịch Trung Hải nấc thang, Chu Ngố thuận thế liền lui trở về. Chu Ngố không phải thật sự kẻ ngu, chẳng qua là ở một số chuyện bên trên bị lừa choáng váng. Rõ ràng không phải là đối thủ của Vương Khôn, hắn làm sao sẽ hướng Vương Khôn trong tay đụng. Dịch Trung Hải thấy Chu Ngố lui về đến, nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi cũng đừng cảm thấy Chu Ngố oan của ngươi. Ngươi dám nói chưa nói chuyện ngày đó sao? Chu Ngố ra tay với ngươi cũng không tính lỗi. Hắn nếu thưởng cho ngươi 10 đồng tiền, ngươi liền không thể truy cứu." Hứa Đại Mậu từ Lâu Hiểu Ngà sau lưng đi ra, suy nghĩ một chút, nói, "Để cho Chu Ngố cho ta nói một tiếng xin lỗi, ta liền không truy cứu nữa hắn đánh chuyện của ta." Một đại gia, ngươi cũng phải bảo đảm Chu Ngố sẽ không lại đuổi theo đánh ta. Chu Ngố dĩ nhiên không muốn hướng Hứa Đại Mậu xin lỗi, nhưng ở Dịch Trung Hải, bà cụ Điếc, còn có Tần Hoài Như Quyên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Hứa Đại Mậu xin lỗi. Ba người liên thủ, có thể đem Chu Ngố lừa dối gắt gao. Như vậy xem ra, Chu Ngố nghĩ phải thoát đi ba người ma trường, thực tại quá khó. Dù là Chu Ngố cưới tức phụ, cũng không nhất định có thể thoát khỏi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 196, nhằm vào Lâu Hiểu Nga Chu Ngố cũng nói xin lỗi, cũng không có báo lên bảo vệ khoa, trong viện người cũng cho là muốn giải tán, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Lưu Hải Trung giống như vậy, hắn đã đứng ra phát biểu bế mạc tổng kết. Chuyện lần này phi thường ác liệt, cũng may có ba người chúng ta đại gia chủ trì công đạo, tổng coi như viên mãn giải quyết. Ta hy vọng sau này đừng lại xuất hiện chuyện như vậy. Đặc biệt là Chu Ngố, người muốn thu liễm một chút. Chúng ta trong biệt chuyện, không nên tùy tiện ra bên ngoài nói. Được rồi, ta đã nói nhiều như vậy. Tan họp hai chữ vang lên, đại gia rối rít bắt đầu rời đi. Đứng bên ngoài người đều đã đi ra mấy bước. Dịch Trung Hải đột nhiên gõ lên cái bàn, chờ một lát, còn có chuyện không có giải quyết, ai cũng không thể đi. Làm như vậy có chút hủy đi Lưu Hải Trung đài, Dịch Trung Hải cũng bất chấp. Lưu Hải Trung mặt đen lại, nhìn về phía Dịch Trung Hải. Lao Dịch, họp trước, ngươi vì sao không nói rõ ràng? Đây cũng là Dịch Trung Hải tạm thời nhớ tới chủ ý, nếu là có thể nắm Hứa Đại Mậu, hắn cũng không muốn nhắc tới lên chuyện này. Ai bảo lần này đại hội mục đích không có đạt thành? Lao Lưu, ta cũng là tạm thời nhớ tới. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Trừ mấy cái đã về nhà người, phần lớn người không thể không ngồi ở vị trí cũ bên trên, chờ Dịch Trung Hải nói chuyện. Dịch Trung Hải nhìn một cái bà cụ Điếc, ta muốn nói chuyện, hay là cùng Hứa Đại Mậu có quan hệ? Hứa Đại Mậu mới vừa chiến thắng Dịch Trung Hải cùng Trung Nỗ, chính là ý khí phong phát thời điểm. Một đại gia, nhà chúng ta còn có chuyện gì? Ngươi đừng ngày ngày nắm nhà chúng ta chuyện không thả. Dịch Trung Hải nhìn về phía Lâu Hiểu Nga, chuyện này là liên quan tới Lâu Hiểu Nga. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga cũng rất kinh ngạc, thế nào chuyện còn nháo đến trên đầu của nàng? Nàng ý nghĩ đầu tiên là theo Vương Khôn chuyện bị phát hiện, quay đầu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn nhíu mày, khẳng định không phải hắn cùng Lâu Hiểu Nga chuyện. Dịch Trung Hải nếu là bắt được cái chuôi, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Lâu Hiểu Nga cố giả bộ trấn định, hỏi: "Một đại gia, ta không biết ngươi nói là chuyện gì?" Dịch Trung Hải thấy Lâu Hiểu Nga chột dạ, khóe miệng liền lộ ra mỉm cười. Đại gia có thể không biết, Lâu Hiểu Nga đang chiếu cố cái khác trong viện khó khăn gia đình. Cái này vốn nên là đáng giá khen ngợi chuyện, nhưng là, nàng để chúng ta trong viện có khó khăn người không giúp, đi giúp người ngoài. Làm như thế, xứng đáng với trong viện người đối trợ giúp của nàng sao? Nghe được Dịch Trung Hải nói là sự tình này, Lâu Hiểu Nga thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải liền chuyện như vậy cũng lấy ra nói, đó chính là hết biện pháp, không tìm được biện pháp tốt. Loại này tiểu chiêu số, đối với nàng căn bản cũng không tạo tác dụng. Từ ban khu phố bác gái nhóm nơi đó, nàng học được rất nhiều chiêu số, so Dịch Trung Hải thủ đoạn cao minh nhiều. Một đại gia, ta phải đi cho ban khu phố giúp một tay, làm chuyện gì, trợ giúp người nào, đều là ban khu phố người định đoạt. Nghe ngươi ý tứ, là đối ban khu phố an bài bất mãn. Bà cụ điếc ngạc nhiên xem Lâu Hiểu Nga, đây là cái đó bị nàng sẽ có ngu Nga từ sao? Thế nào trở nên như vậy tinh minh? Nàng có loại cảm giác nguy cơ, giống như Lâu Hiểu Nga muốn mất khống chế vậy. Bà cụ điếc bắt đầu lo lắng, hy vọng Dịch Trung Hải có thể giải quyết Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải nghĩ tới, Lâu Hiểu Nga sẽ cầm trong viện không có khó khăn gia đình vì lý do, sẽ cầm Tần Hoài như trong nhà có tiền làm lý do, chính là không nghĩ tới Lâu Hiểu Nga trực tiếp cho hắn trừ một cái mũ lớn. Hắn meo lại mắt thấy Lâu Hiểu Nga, trong lòng đối cái này coi thường nhà tư bản nữ nhi nhắc tới lòng cảnh giác. Lâu Hiểu Nga rất bình tĩnh nhìn Dịch Trung Hải, không có bức bách Dịch Trung Hải. Nàng học xong đối phó người chiêu số, cũng không có hư như vậy tâm địa, không có nghĩ qua muốn tổn thương người khác. Trong viện những người khác, ánh mắt không ngừng ở Dịch Trung Hải cùng Lâu Hiểu Nga trên thân chuyển rời. Bọn họ đối Lâu Hiểu Nga thật tò mò, lại dám như vậy đối kháng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, "Lâu Hiểu Nga, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có đối ban khu phố an bài bất mãn. Ta là muốn nói, ngươi muốn giúp ban khu phố làm chuyện tốt, cái này không sai. Nhưng ngươi không nên xử lý tốt chuyện trước mắt sao? Chúng ta trong huyện cũng không thiếu khó khăn người, ngươi chiếu cố tốt bọn họ, cũng là cho ban khu phố giúp một tay." Từ ngoài mặt đến xem, Dịch Trung Hải nói không sai. Nhưng tứ hợp viện có khó khăn người sao? Có, là bà cụ điếc. Nhưng bà cụ điếc là do Dịch Trung Hải chiếu cố, thật tính toán ra, nàng không hề khó khăn. Dịch Trung Hải một công nhân bậc 8, trong nhà cũng chỉ có 2 cái người, liền một ăn năm bảo đảm hộ lao thái thái cũng chiếu cố không tốt, liền không nói được. Về phần trong viện những người khác, ngày có thể không dễ chịu, nhưng tuyệt đối không tính là khó khăn. Trong viện các nhà các hộ ít nhất một chính thức làm việc, nói thế nào cũng không tính được khó khăn. Bờ di thị nghèo khốn tiêu chuẩn là mỗi người mỗi tháng thấp hơn 5 nguyên, mới tính khó khăn hộ. Trong viện không có một nhà phù hợp cái yêu cầu này. Rất nhiều người trong nhà kỳ thực đều muốn vượt qua tiêu chuẩn này rất nhiều. Chiếm tiện nghi là tứ hợp viện chúng bản tính trời sinh của con người, nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, mỗi một người đều dùng ánh mắt tham lam xem Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga thế nhưng là nhà tư bản nữ nhi, tùy tiện lấy ra một chút, liền đủ bọn họ dùng. Nhìn một chút Hứa Đại Mậu nhà sinh hoạt cũng biết, những thứ này người tham lam bên trong, Tần Hoài Như mẹ chồng nàng dâu là nhất lộ cốt, còn kém trên mặt viết lên nhà chúng ta đáng thương nhất mấy chữ này. Tần Hoài Như không ngừng hướng Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải vứt bị nhãn, mục đích không cần nói cũng biết. Hứa Đại Mậu không để ý tới Tần Hoài Như, có chút nóng nảy nhìn về phía Lâu Hiểu Nga, hắn cũng không bỏ được đem đồ trong nhà phân cho trong viện những người này. Nhưng hắn cũng không dám đứng ra phản đối, như vậy đắc tội người cũng quá nhiều. Dịch Trung Hải thấy được Hứa Đại Mậu mặt mày lấm lét dáng vẻ, khóe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Trong viện người phản ứng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cho Tần Hoài Như lộ ra một an tâm ánh mắt, Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo không cho phản bác ý vị nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông, liên tục ở dưới tay nàng chịu thiệt, Dịch Trung Hải cũng không có nhận được bài học. Nàng xoay người nhìn về phía chung quanh những người này, trên mặt lộ ra nồng nặc không thèm. Một đại gia, trong viện những người khác, ngươi căn bản coi thường. Trong miệng ngươi khó khăn hộ là trong nhà hơn mấy trăm đồng tiền gửi Tần Hoài Như đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta nhà chiếu cố nhà nàng không được? Trong viện đám người ánh mắt tham lam hơi thu liễm một cái, bọn họ thế nhưng là biết, Dịch Trung Hải trước giờ không quan tâm qua người khác này, trong miệng luôn mồm đều là Tần Hoài Như. Chẳng lẽ lần này mục đích vẫn là vì Tần Hoài Như? Đã từng cho Tần Hoài Như tiền quyên góp bóng tối, che tại chúng nhân trong lòng. Bọn họ hận nhất chính là một điểm này, Tần Hoài Như nhà tiền gửi đều là bọn họ thắt lưng buộc bụng với tiền. Nghĩ tới đây, đám người lại đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Thấy Tần Hoài Như một bộ đáng thương dáng vẻ, không ngừng cho Dịch Trung Hải vứt bị nhãn, thật là nhiều người cũng mau phun. Thật đem trong viện người làm kẻ ngu, lúc này còn lợi dụng đại gia, vì Tần Hoài Như nhà mưu chỗ tốt. Hiểu Dịch Trung Hải mục đích, thật là nhiều người liền không có bất kỳ hứng thú gì. Chỗ tốt không tới phiên bọn họ, chuyện đắc tội với người nhưng lại làm cho bọn họ làm, thực tại không giống người. Dịch Trung Hải đang hài lòng xem bản thân đạo đức bắt cóc hiệu quả, đột nhiên liền phát hiện nhiệt tình của mọi người rơi xuống, trên mặt phi thường khó coi. Lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người ở hắn cùng Tần Hoài Như thân bên trên qua lại xem, hắn liền ý thức được không tốt. Đại gia đối Tần Hoài Như nhà câu oán hận còn không có đi xuống, lúc này nhắc tới giúp đỡ nhà nàng thực tại không thích hợp. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 197, chú ngố nhắc lên dịch Trung Hải chuyện cho tới bây giờ, coi như dịch Trung Hải mong muốn để cho Lâu Hiểu Nga chiếu cố Tần Hoài Như, cũng không thể nói ra miệng. Thật muốn nói ra đến, hắn ở trong viện danh tiếng liền xong đời. Lâu Hiểu Nga, ta nói không phải Hoài Như, là bà cụ điếc, nàng lao nhân ra là trong viện lao tổ tông, bình thường đối ngươi cũng rất tốt, ngươi chiếu cố nàng có phải hay không nên. Ở Lâu Hiểu Nga nhắc tới các nàng nhà thời điểm, Tần Hoài Như cũng biết muốn cho Lâu Hiểu Nga giúp đỡ nhà nàng là không thể nào. Nhưng nghe được dịch Trung Hải nói như vậy, Tần Hoài Như trong lòng vẫn là dâng lên nồng nặc thất vọng. Ngược lại một bên trụ nố trong lòng cao hứng vô cùng. Để cho Lâu Hiểu Nga nhà chiếu cố Tần Hoài Như, đó không phải là cho Hứa Đại Mậu sáng tạo cơ hội sao? Tần Hoài Như thế nhưng là trong lòng hắn nữ thần, làm sao có thể để cho Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như đi quá gần. Bà cụ điếc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần Lâu Hiểu Nga ngay trước trong viện người mặt đáp ứng chiếu cố nàng, vậy thì có rất nhiều cơ hội cho nàng tẩy não, cũng có thể sáng tạo cơ hội để cho nàng cùng trụ nố chung sống. Xem bà cụ điếc mỉm cười, Lâu Hiểu Nga trong lòng cảm thấy nàng không hề có ý đồ tốt, trên mặt lại lộ ra chân ngựa. Đừng để ý bà cụ điếc làm người thế nào, tại không có chứng cứ xác thực vạch trần diện mục thật của nàng trước, nàng phải không tốt tội bà cụ điếc. Chiếu cố bà cụ điếc, đó là nên. Nhưng là cũng không trở ngại ta giúp đỡ ban khu phố chiếu cố người khác, ga là người cùng ban khu phố cam kết, muốn chiếu cố bà cụ điếc. Ta tổng không tốt cướp ngươi nhiệm vụ đi. Một đại gia, ngươi nếu là không muốn, ta có thể giúp ngươi cùng ban khu phố nói một chút, nhất định xử lý tốt lao thái thái chuyện. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc mặt cũng đen nhánh vô cùng, cũng không dám nữa đem chiếu cố bà cụ điếc chuyện nói ra khỏi miệng. Thật muốn nhau đến ban khu phố, vạn nhất ban khu phố cho là hắn không muốn chiếu cố bà cụ điếc, đem bà cụ điếc đưa đi làm sao bây giờ? Không có bà cụ điếc căn này có tiêu, hắn còn có thể dựa vào đạo đức bắt cóc lôi kéo đại gia sao? Còn có thể để cho trụ nốt như vậy nghe lời sao? Hơn nữa, để cho bà cụ điếc hiểu lầm thì phiền toái. Bà cụ điếc lúc này không chỉ có oán trách Lâu Hiểu Nga, liên đối Dịch Trung Hải cũng oán trách đi lên. Coi như lần này không đem nàng đưa đi, sau này đại gia dập khuôn theo, cuộc sống của nàng cũng không dễ chịu. Chu nô tiền cũng cho Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải tiền cũng không nỡ lấy ra. Nàng về điểm kêu ban khu phố cho trợ cấp, thật không đủ nàng hoa. Mỗi tháng, nàng liền dựa vào lão tổ tông thân phận, tới nhà người khác trong hôn ăn chút gì uống sinh hoạt. Tệ hơn tình huống là, đại gia cũng dùng hướng ban khu phố phản ánh tình huống cái biện pháp này đối phó nàng, nàng ở trong viện địa vị liền thật không thừa nổi bao nhiêu. Không có tác dụng lao thái thái, ở Dịch Trung Hải trong lòng địa vị coi như không thừa nổi bao nhiêu, đừng lại nghĩ đến cùng Tần Hoài Như cấp ăn. Chu Ngố nghe Lâu Hiểu Nga vậy, nhất thời phi thường bất mãn. Lâu Hiểu Nga, ngươi quên lão thái thái đối ngươi được không? Lão thái thái, ta liền nói Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu đều là quân phản phúc, chúng ta không cần nàng chiếu cố. Một đại gia là trong viện người tốt nhất, còn nói qua muốn đem ngươi trở thành mẹ nuôi, hắn nhất định sẽ chiếu cố ngươi đến giả. Nếu không nói bà cụ biết đau trụ nổ kia, người này chó ngáp phải rồi, đem Dịch Trung Hải cho chết lên, để cho hắn không cách nào bỏ rơi bà cụ điếc cái này bảo phục. Bà cụ điếc cười ha ha, Chu Ngố tử, ngươi đừng chỉ nói ngươi một đại gia. Ngươi đây, ngươi có thể hay không hiếu kính ta? Chu Ngố vô ngữ nói, ta đem ngươi trở thành mãi mãi, dĩ nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Bà cụ điếc hài lòng xem Chu Ngố, đồng thời hướng trong viện người thị uy. Nàng có Chu Ngố ở trong tay, đại gia liền nhất định phải tôn kính nàng. Dịch Trung Hải lại mất hứng. Hắn nguyện ý chiếu cố bà cụ điếc không giả, điều kiện tiên quyết là hắn tự nguyện, mà không phải bị người khác mang lấy, buộc hắn chiếu cố bà cụ điếc. Chu Ngố kẻ ngu này, thật sự là 46 không hiểu, khắp nơi để cho hắn gánh tội. Chuyện nào đến trình độ này, Dịch Trung Hải không dám tiếp tục nữa. Hắn thật sợ hai Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga đem chuyện thọt đến ban khu phố. Phất ống tay áo một cái, xoay người liền rời đi, cũng không nói tan họp hai chữ này. Hắn dùng biện pháp như thế, bày tỏ phẫn nộ của mình. Lưu Hải Trung mang theo cười, đứng lên. Được rồi, lão Dịch cũng đi, vậy thì tan họp đi. Đại gia ngày mai còn phải đi làm, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn nhịn không được bật cười. Không cười không được, Dịch Trung Hải ném đi lớn như vậy mặt mũi, có thể không để cho hắn cao hứng sao? Ngay cả đem bà cụ điếc lấy ra, cũng không có chiến thắng Lâu Hiểu Nga. Như vậy quá làm hắn mừng rỡ. Cao hứng thì cao hứng, trở về đến nhà trong, Lưu Hải Trung còn không quên viết Lâu Hiểu Nga thư tố cáo. Dịch Trung Hải mất mặt, hắn ở trong viện địa vị vô hình trung chỉ biết đề cao. Nhưng là, những thứ kia để cho Dịch Trung Hải mất mặt người, là được hắn nắm giữ tứ hợp viện quyền to đã cả đường. Vương Khôn là bảo vệ khoa cổ trưởng, bị lãnh đạo coi trọng, không dễ đối phó lắm. Nhưng là Lâu Hiểu Nga nhưng thật là tốt đối phó, không nói khác, thân phận của nàng chính là sơ hở lớn nhất. Về đến nhà, Lưu Hải Trung hưng phấn kình còn không có đi qua, cầm bút lên sửng sốt nửa ngày cũng không có viết mấy chữ. Không viết ra được đến, rất tốt làm, đánh Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc một bữa, hắn là có thể tỉnh táo lại. Cầm lên trong nhà chổi lông gà, hướng nằm ở trong chăn Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc đi tới, hung hăng đánh cho một trận, mới thoải mái. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc cũng ngơ ngác, bọn họ thật tốt ngủ, cái gì cũng không làm, nơi nào chọc tới Lưu Hải Trung. Hai người bị đánh cả người đều đau, cũng không ngủ được, liền thấy Lưu Hải Trung ngồi ở trên bàn, cầm một cây viết ở tô tô vẽ vẽ. Hai người nhất thời liền nhớ tới Lưu Hải Trung muốn tố cáo Lâu Hiểu Nga chuyện. Xem Lưu Hải Trung vò đầu bứt tai dáng vẻ, hai người tránh ở trong chăn trong len lén chuyện tiếu lâm hắn. Dịch Trung Hải trong nhà, không khí phi thường ngưng trọng, một bác gái tránh ở một bên, tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác. Phanh! Trên đất liền nát một chén. Bà cụ điếc thở dài, Trung Hải, ngươi liền đừng nóng giận. Ngươi hôm nay liền không nên nói Hiểu Nga chuyện. Dịch Trung Hải mặt đen lại nói, Lao Thái Thái, Lâu Hiểu Nga có thể giúp đỡ người bên ngoài, dựa vào cái gì không thể giúp chúng ta trong biển người. Ta không nghĩ tới Lâu Hiểu Nga không ngờ như vậy không hiếu thuận. ta là trong viện trưởng bối, nàng lại dám như vậy chất vấn ta. Lão thái thái, Lâu Hiểu Nga như vậy, tuyệt đối không thể nào cho ta dưỡng lão, nàng thật không thích hợp gả cho chủ nô. Bà cụ điếc híp mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Nàng đối Lâu Hiểu Nga biểu hiện cũng bất mãn, cảm thấy nàng cùng Vương Khôn học xấu. Nhưng nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, nàng lại hoài nghi lên Dịch Trung Hải dụng tâm. Lần này họp là vì xử lý chủ nô cùng Hứa Đại Mậu mâu thuẫn. Bất kể Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu quan hệ thế nào, bọn họ đều là hai vợ chồng. Lâu Hiểu Nga sẽ không xem Hứa Đại Mậu bị khi phụ. Dưới tình huống này, Dịch Trung Hải cố ý nhắc tới chiếu cô trong viện khó khăn gia đình, mục đích thật sự là vì nàng nói chuyện sao? Bà cụ điếc nhưng không tin, bản thân đứa con trai nuôi này sẽ chọn lựa một chiêu này. Rõ ràng biết mình chọn Lâu Hiểu Nga làm trụ nỗ lấy được tức phụ, cùng ý kiến của hắn không hợp. Hắn có thể làm cho mình cùng Lâu Hiểu Nga tiếp xúc sao? Không thể. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ. Dịch Trung Hải không có hài tử, trong lòng lo lắng người khác an tuyệt hậu, không có cảm giác an toàn, dưỡng thành đối cái gì đều muốn nắm giữ tính tình. Dịch Trung Hải là tuyệt đối sẽ không đem nguy hiểm thả ở bên cạnh. Lâu Hiểu Nga chính là cái nguy hiểm rất lớn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Tự cho là đoán được Dịch Trung Hải mục đích, bà cụ điếc đối Lâu Hiểu Nga oán hận liền ít. Tính tới tính lui, như vậy Lâu Hiểu Nga gả cho trụ nố kỳ thực cũng không tệ lắm. Ít nhất Lâu Hiểu Nga có thể nắm trụ nố, không để cho hắn đem của cải cũng đưa cho Tần Hoài Như. Bà cụ điếc quyết định tìm cơ hội gạt gẫm một cái Lâu Hiểu Nga, đây hết thể Dịch Trung Hải không có phát hiện. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 198, quang thiên mật báo Lâu Hiểu Nga cũng coi là nhất chiến thành danh, sáng ngày thứ hai đứng lên, rất nhiều người cũng rất cung kính hướng nàng chào hỏi. Tình huống như vậy trước giờ là đều chưa từng có. Lâu Hiểu Nga ở trong viện nhãn hiệu vẫn luôn là Hứa Đại Mậu tức phụ, hay là một dám cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ tức phụ. Đại gia ấn tượng của nàng rất đơn giản, cùng lao công gây gỗ, sinh không được hải tử, mọi thứ không để ý tới, cùng bà cụ điếc quan hệ tốt, nhiều hơn nữa liền không có. Liên niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm tức phụ nhóm, đối với nàng cũng không hiểu rõ lắm. Nếu cũng không hiểu rõ, liền lại không biết cùng nàng quen thuộc, bình thường gặp mặt liền không có mấy người nói chuyện với nàng. Một điểm này, Tần Hoài Như mạnh hơn nàng nhiều. Tần Hoài Như ở trong viện nhân duyên tốt không được, đặc biệt là ở nam nhân bên trong. Lâu Hiểu Nga buổi sáng cũng bất kể chậm rãi Hứa Đại Mậu, trực tiếp ra hậu viện, chuẩn bị đến Vương Khôn trong nhà. Lưu Quang Thiên lặng lẽ cùng sau lưng nàng, đến tiền viện gọi lại nàng. "Chị dâu, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lâu Hiểu Nga nghi ngờ nhìn một cái Lưu Quang Thiên. Lưu Hải Trung hai đứa bé cùng Hứa Đại Mậu tương đối quen thuộc, cho dù có chuyện đó cũng là nói với Hứa Đại Mậu. Đừng xem hai nhà ở tương đối gần, Lâu Hiểu Nga cùng hai người kia thật đúng là chưa quen thuộc. "Quang Thiên, Hứa Đại Mậu liền ở nhà đâu, ngươi tại sao không đi trong nhà?" Lưu Quang Thiên nhìn một cái xung quanh, nhỏ giọng nói, "Ta muốn nói chuyện, cùng Đại Mậu ca quan hệ không lớn. Chúng ta tìm một chỗ không người nói." Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, "Đi thôi, ngươi theo ta đi Vương Khôn nhà." Đến Vương Khôn trong nhà, Lâu Hiểu Nga liền nói, "Vương Khôn, Hứa Đại Mậu tên kia hôm nay không đi làm, không muốn rời giường. Ngươi đem cơm trở lại đến, ta một hồi cho hắn đưa qua." "Quang Thiên, ngươi có chuyện gì, cứ nói đi." Lưu Quang Thiên là tới mách lẻo, liên quan tới Lưu Hải Trung mách lẻo. Lưu Hải Trung tối ngày hôm qua viết xong thư tố cáo, liền để lên bàn, cũng không có thu. Hắn dậy sớm đến xem tố cáo nội dung bức thư, để cho Lưu Quang Phúc ở nhà nhìn chằm chằm điểm, bản thân chạy tới nói cho Lâu Hiểu Nga. Làm như thế, chính là vì phá hư kế hoạch của Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung mong muốn dựa vào tố cáo Lâu Hiểu Nga lập công, hắn cũng không để cho hắn như nguyện. Lâu Hiểu Nga nghe xong Lưu Quang Thiên vậy, không có tỏ thái độ, nói, "Quang Thiên, đã tạ ngươi. Ta cho ban khu phố tiền quyên góp chuyện đều là thật, cũng không có ai thu ta lễ. Bất kể thành phần thế nào, ai cũng không thể ngăn người khác làm chuyện tốt có đúng hay không?" Lưu Quang Thiên gật đầu một cái, những lời này nói chính là không sai. Vương Khôn suy nghĩ lần trước Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trả lại cho mình báo tin. Hai người này không phải người tốt, nhưng khi cái người liên lạc cũng khá. "Quang Thiên, buổi tối Hứa Đại Mậu mời khách, ngươi mang theo Quang Phúc tới." Lưu Quang Thiên nghe đến tối có thể tới cùng nhau ăn cơm, mang theo cao hứng tâm tình đi về. Lâu Hiểu Nga hỏi, "Ta nên làm cái gì, cần phải nói cho Vương chủ nhiệm sao?" "Trước hạn đem tin tức nói cho Vương chủ nhiệm, xác thực có thể làm chút phòng ngừa các biện pháp. Nhưng người nào có thể bảo đảm Lưu Hải Trung thư tố cáo sẽ đưa ra ngoài? Vạn nhất hắn không dám đưa ra ngoài, vậy thì thành chết cười." Lưu Hải Trung thế nhưng là quan mê, quan ở trong lòng của hắn địa vị cũng không bình thường. Để cho hắn tố cáo người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không chần chờ. Tố cáo làm quan, sẽ rất khó nói chuẩn. "Ngươi vừa không có hướng người khác hối lộ, không cần quá lo lắng. Đợi đến Lưu Hải Trung thật nộp lên thư tố cáo, ngươi lại âm thầm nói cho Vương chủ nhiệm là được." Lâu Hiểu Nga tức giận nói, "Cái này nhị đại gia, ta lại không đắc tội hắn, hắn dựa vào cái gì viết thư tố cáo ta nha? Bởi vì ngươi làm náo động. Cây mọc cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ở tứ hợp viện cái chỗ này, trừ hiểu rõ mấy người, ai cũng không thể ra mặt sẽ phải bị người xa lánh. Tối ngày hôm qua, Dịch Trung Hải liền tạm thời thêm một màn kịch, muốn đem Lâu Hiểu Nga danh tiếng cho đánh xuống. Nếu không phải hắn chọn hai nhân tuyển không thích hợp, Lâu Hiểu Nga sợ rằng rất khó tùy tiện bỏ trốn bây dập của hắn. Tần Hoài Như trong nhà có tiền, trong viện người đối oán khí của nàng còn không có tiêu. Bà cụ điếc mạnh hơn Tần Hoài Như một chút, nhưng Dịch Trung Hải rõ ràng nói qua muốn chiếu cố nàng, dựa vào cái gì đẩy cho người khác? Dịch Trung Hải thất bại, Lưu Hải Trung tiếp theo liền bắt đầu ra chiêu. Chẳng qua là Vương Khôn không nghĩ tới, Lưu Hải Trung thậm chí ngay cả ban khu phố người cũng cáo. Lưu Hải Trung cũng là bất đắc dĩ, ban khu phố đem quản sự đại gia cho hủy bỏ, đó chính là đoạn mất hắn làm quan tiền trình. Ban khu phố cũng đoạn mất hắn tiền trình, hắn cần gì phải cho ban khu phố lưu mặt mũi? Lâu Hiểu Nga thực tại không thể nào hiểu được, nàng liền chỉ dùng của mình ở không thời gian, giúp đỡ những thứ kia cần giúp đỡ người. Cái gì cũng không có lấy được, thế nào mà đắc tội với nhiều người như vậy? Được rồi, hắn nếu nghĩ tố cáo, vậy thì tố cáo đi. Ta thân chính không sợ bóng tà, không quan tâm hắn tố cáo. Bất quá, trong viện những người này thật để cho ta thất kinh. Liền một đại gia người hiền lành này, cũng tự mình ra tay. Vương Khôn lòng nói, Dịch Trung Hải dưới tay không có ai có thể dùng, hắn không dưới trận làm sao bây giờ, xem tứ hợp viện tan ra sao. Trong viện người học xong báo cảnh, chu nấu cái này đã thủ, liền không thể tùy tiện sử dụng. Tần Hoài như tiền quên bóc chuyện, để cho đại gia đối với nàng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Nàng ra mặt sẽ chỉ làm đại gia càng thêm chán ghét. Còn giữ lại bà cụ điếc, cũng là không thể tùy tiện sử dụng. Coi như sử dụng, cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng. Đại gia đối bà cụ điếc tôn kính, đó là xem ở gia đình liệt sĩ truyền ngôn lời đồn bên trên. Cái này lời đồn đã bị đâm thủng, ai còn sẽ để ý cái này thiên vị lao thái thái. Cũng không thể thật để cho bà cụ điếc đập người khác pha lê đi. Bà cụ điếc một lao thái bà, còn có thể thật như vậy không chút kiêng kỵ đập người khác pha lê nha. Nói tới nói lui, hay là hắn những cái kia nhận không ra người chiều số mất linh. Vì giữ gìn tứ hợp viện không phân liệt, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng hắn cũng đánh giá quá cao phân lượng của mình. Không có bà cụ điếc hộ thân, không có trụ nố quả đấm, không có công nhân bậc 8 hào quang, hắn lực uy hiếp không có còn lại bao nhiêu. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà cơm nước xong, cầm còn dư lại thức ăn chuẩn bị về nhà. Liền thấy Lưu Hải Trung từ trong viện đi ra. Thời điểm này, tuyệt đối không phải Lưu Hải Trung giờ làm việc điểm. Lưu Hải Trung có xe đạp, vì biểu hiện bản thân cùng phân xưởng cái khác công nhân cùng người khác bất đồng. Hắn đều là vừa đúng giờ đi làm. Lãnh đạo đều là cuối cùng đi, hắn dù không phải lãnh đạo điệu bộ học rất giống. Lâu Hiểu Nga hãy cùng không biết Lưu Hải Trung muốn tố cáo nàng vậy, Lưu đại gia, sớm như vậy liền đi làm nha. Lưu Hải Trung có chút chột dạ, lúng túng nở nụ cười, nói, đúng nha, phân xưởng trong có chút việc, ta phải sớm đi một chút. Ngươi đây là cầm cơm cho ai? Hứa Đại Mậu bị trụ nố đánh bị thương, nằm ở trên giường chưa dậy đến, ta cho hắn cầm cơm trở về. Lưu Hải Trung không dám cùng Lâu Hiểu Nga nói nhiều, tùy tiện tìm cái cớ, liền đẩy xe đạp ra tứ hợp viện. Lâu Hiểu Nga xoay người lại trở về Vương Công nhà. Lưu đại gia không bình thường, hắn có phải hay không đi đưa thư tố cáo? Vương Khôn suy nghĩ một chút, cảm thấy nên là, nếu không không có biện pháp giải thích Lưu Hải Trung dị thường hành vi. Được rồi, chờ ngươi hôm nay đi ban khu phố cũng biết. Lâu Hiểu Nga không hiểu, hắn muốn tố cáo Vương chủ nhiệm, làm sao sẽ đi ban khu phố, không phải nên đi thượng cấp ngành sao? Hắn cũng phải có cái đó đầu óc ga. Lâu Hiểu Nga cười lên ha hả, cũng lúc này, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Vương Khôn cũng không biết, hắn thuận miệng nói, lại là thật. Lưu Hải Trung ra tứ hợp viện cửa, không chút nghĩ ngợi liền hướng ban khu phố đi tới. Đến ban khu phố, hắn lặng lẽ đem thư bỏ vào gác cửa nơi đó. Cũng không tệ lắm, biết không có thể để người ta biết ai đưa tới thư tố cáo. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 199, nhi tôn mâu thuẫn. Lâu Hiểu Nga trở lại hậu viện, vừa đúng đụng phải bà cụ điếc mở cửa. Bà cụ điếc thấy được Lâu Hiểu Nga trong tay bưng bữa ăn sáng, trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Dịch Trung Hải nhà bữa ăn sáng vài chục năm, trên căn bản cũng thiếu một chút. Bánh cao lương, dưa kiểu muối, nhiều nhất làm điểm cháo loãng, rất ít có thay đổi thời điểm. Về phần nguyên nhân, chính là một bác gái quá cần cù, mỗi ngày đều thật sớm đứng lên nấu cơm. Bà cụ điếc rất muốn nói, ngươi có thể không cần dậy sớm như thế, dậy trễ có thể ra đi mua một ít bánh bao bánh quẩy. Hiểu Nga, ngươi ăn chưa? Đổi thành trước kia, Lâu Hiểu Nga nghe bà cụ điếc nói như vậy, nhất định sẽ mời bà cụ điếc cùng nhau ăn. Bây giờ nhưng là khác rồi. Hứa Đại Mậu mặc dù đáng ghét, nhưng bà cụ điếc so Hứa Đại Mậu còn phải đáng ghét. Vì trùng nố, cũng không chú ý cảm thụ của nàng, đây là Lâu Hiểu Nga không thể nhịn được. Lão thái thái, ta đã ăn xong rồi. Đây là cho Hứa Đại Mậu điểm tâm, cũng mau lạnh, ta liền không thèm nghe người nói nữa. Lâu Hiểu Nga bưng điểm tâm vào nhà, bà cụ điếc chỉ có thể tiếp nối xem bóng lưng của nàng. Một bác gái cũng bưng điểm tâm đến rồi hậu viện, cùng Lâu Hiểu Nga bưng trở lại bữa ăn sáng chênh lệch không phải một chút ít. Bà cụ điếc sâu sắc thở dài một cái, cho một bác gái nhường đường, để cho nàng đem thức ăn bưng đến trong phòng. Một bác gái buông xuống thức ăn, hỏi, lão thái thái, ngài đây là thế nào? Bà cụ điếc nghiền ngẫm nói, mới vừa rồi Hiểu Nga bưng thức ăn trở lại rồi, nàng cũng không mời ta nếm nếm. Cùng nàng so với, những thứ này bánh cao lương một chút tư vị cũng không có. Vương Khôn làm bữa ăn sáng cũng không tính được tốt bao nhiêu, chính là xào một cải xanh, làm cho hai nhào bột mì màn đầu, còn có một bàn nhỏ dưa kiệu muối, là tiền anh Vũ mẹ tặng. Ngoài ra, chính là nấu mấy quả trứng gà, cho Tuyết Nhi bổ sung dinh dưỡng. Trứng gà đồng dạng đều là Tuyết Nhi ăn, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu rất ít ăn. Mặc dù đối Vương Khôn mà nói, trứng gà là vấn đề nhỏ, nhưng là lai lịch lại không tốt giải thích. Vương thức ăn đến hậu viện, Vương Khôn lại không dám để cho người khác thấy được có trứng gà. Một bác gái trầm mặc một chút, nói, lão thái thái, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống, không tốt tại trong viện ăn uống ngon ngoằm. Chờ trụ nố phát tiền lương, để cho hắn mua cho ngươi điểm ăn ngon. Bà cụ điếc sắc mặt càng khó coi hơn, trụ nố tiền lương cũng làm cho Tần Hoài như dỗ đi, ngay cả mình cũng không để ý tới, thế nào mua cho nàng ăn ngon. Chẳng qua là, bà cụ điếc cũng biết, chuyện như vậy một bác gái không làm chủ được. Nàng còn phải dựa vào một bác gái chiếu cố, cũng phải cho một bác gái lưu chút mặt mũi. Một bác gái trong lòng cũng khổ, nàng có thể không muốn ăn tốt sao? Thế nhưng là nhà bọn họ không thể. Trừ sợ hãi người khác ăn tuyệt hậu, chính là lo lắng Tần Hoài như nhà. Hai nhà ở cửa đối diện, trong nhà có một chút ăn ngon, trên căn bản không gạt được Tần Hoài như nhà. Các nàng nhà biết, cũng không thể mỗi lần cũng không cho các nàng nhà đưa. Chỉ khi nào cho các nàng nhà đưa, liền nhất định phải ngày ngày cho các nàng nhà đưa. cứ thế mãi ai cũng chịu không nổi, đem trụ nố đẩy đi ra, giải quyết Tần Hoài Như nhà vấn đề cơm tối, nhà bọn họ mới có thể len lén tích lũy tiền, không thể vì miệng lưỡi chi dục hỏng sau này nuôi kế hoạch cũ. Vốn là bà cụ điếc còn có thể dựa vào lão tổ tông địa vị ở trong viện hôn điểm ăn ngon, bây giờ cái gì cũng không có, trong nhà tốn hao mắt thấy liền muốn tăng lên một mảng lớn. Một bác gái rất muốn đề nghị để cho bà cụ điếc đem trợ cấp lấy ra, nhưng nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không dám nói ra khỏi miệng. Người khác nếu là biết các nàng nhà tham đồ bà cụ điếc trợ cấp, còn không biết phải nói gì dạng nhàn thoại. Lâu Hiểu Nga về đến nhà liền gặp được Hứa Đại Mậu bệnh lên hai chân nằm ở trên giường. Điểm tâm cho ngươi bưng đến đây, ta đi ban khu phố. Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn một cái Lâu Hiểu Nga, vừa không có tiền lương, ngươi ngày ngày đi chỗ đó sao tích cực làm gì? Ta vui lòng, mỗi ngày giúp đỡ những thứ kia có khó khăn người, là giường nào có ý nghĩa một chuyện. Ngươi căn bản cũng không hiểu. Ta không hiểu, ngươi hiểu được chưa? Chỉ có kẻ ngu tài năng loại này tốn công vô ích chuyện. Lâu Hiểu Nga chừng hai mắt, Hứa Đại Mậu, ngươi những ngày này rốt cuộc đã làm gì? Đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Hứa Đại Mậu có chút chột dạ, từ trên giường ngồi dậy. Ta làm cái gì? Ta đi công xã chiếu phim, đó là công việc của ta. Lâu Hiểu Nga tâm khó mà nói, thiếu chút nữa đem bí mật nói ra. Ngươi cứ nói đi. Ngươi đừng quên, ngày hôm qua nếu không phải ta, ngươi liền bị Hứa Đại Mậu đánh. Những thứ này đều là ta cùng ban khu phố bác gái nhóm học. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, không để ý tới nữa Lâu Hiểu Nga. Đừng để ý nói thế nào, Lâu Hiểu Nga ngày hôm qua xác thực cho hắn tăng mặt mũi. Nếu không phải Lâu Hiểu Nga, hắn khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đừng nói 10 đồng tiền bồi thường, hắn không hướng trụ nố xin lỗi đều là tốt. Lâu Hiểu Nga bây giờ căn bản liền không quan tâm Hứa Đại Mậu, xoay người sẽ cầm túi của mình rời khỏi nhà trong. Hứa ra cái vã không gạt được hậu viện mấy nhà người. Đại gia cũng không thèm để ý, hai vợ chồng thường gây gỗ. Nếu không phải Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn nhà uống rượu, không sẽ thời gian dài như vậy không nghe được gây gỗ thanh âm. Bà cụ điếc nghe được gây gỗ âm thanh, có chút không hiểu hứng phấn. Nàng lo lắng nhất chính là Hứa Đại Mậu hai vợ chồng quan hệ hòa hợp, như vậy liền không có biện pháp chia rẽ hai người. Chỉ có hai người quan hệ bất hòa, mới có thể ly hôn, chú nố cũng mới có cơ hội. Có Lưu Ngọc Hoa trận này, chú nố mong muốn cưới được tức phụ liền khó hơn. Bà cụ điếc cũng không dám để cho Dịch Trung Hải cho chú nố giới thiệu đối tượng. Vạn nhất lại tới một cái Lưu Ngọc Hoa như vậy, chú nố cùng Dịch Trung Hải quan hệ liền xử lý không tốt. Con nuôi, cháu trai ruột, hai cái đều cần, một cũng không thể thiếu. Đây là nàng dưỡng lao bảo đảm. Chẳng qua là con nuôi ở cháu trai ruột hôn sự bên trên dở trò, có chút thật xin lỗi cháu trai ruột. Hết cách rồi, ai bảo cháu trai ruột không chí khí, chúng quả phụ mỹ nhân kế. Nàng đã hết sức cho cháu trai ruột tìm vợ. Đối cháu trai ruột cũng là không thẹn với lòng. Bà cụ điếc cháu trai ruột nằm ở trên giường, che bụng sôi lột ruột, không muốn đứng lên. Dịch Trung Hải trực tiếp đẩy ra trụ nố cửa, tính toán cùng hắn nói một chút. Một đại gia, ngươi tại sao cũng tới? Xem trụ nố chán trường dáng vẻ, Dịch Trung Hải trong lòng nổi lên một cơn lửa giận. Cái này a dùng lão nhân chọn thực tại quá không chí khí. Trụ nố, ngươi liền không thể đừng gây chuyện. Trụ nố đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một đại gia, ta lúc nào gây chuyện? Ta đoán Hứa Đại Mậu chuyển đi, ngươi không phải cũng không có phản đối sao? Dịch Trung Hải tức giận càng tăng lên. Chu Nố trả lời như vậy, còn muốn đem trách nhiệm giao cho hắn sao? Chu Nố, ngươi câm miệng. Ngươi ngày đó giọng nói lớn như vậy, ai cũng có thể chuyển đi. Ta đã nói với ngươi, không nên tùy tiện hành động, ngươi không nghe lời của ta, ngươi còn lý luận. Chu Nố lúc này trong lòng cũng rất bất mãn, không phải là đánh Hứa Đại Mậu, có thể có gì ghê gớm đâu. Về phần sáng sớm tới khiển trách hắn sao? Một đại gia, ngươi tối ngày hôm qua thua ở Lâu Hiểu Nga dưới tay, tại sao phải chạy tới tìm ta chút giận? Ta bồi Hứa Đại Mậu 10 đồng tiền, ta còn cảm thấy khiếp được đâu. Nếu không phải ngươi ngăn, ta có thể bồi hắn 10 đồng tiền sao? Dịch Trung Hải nhất thời bên trên không hết thời đến, che ngực nhìn chằm chằm Chu Nố. Hắn lao tâm lao lực vì Chu Nố lại còn dám không cảm kích. Chu Nố thấy được đây hết thảy, nhưng là hôn tính khí phàm bảo, căn bản cũng không để ý tới Dịch Trung Hải. Hắn trực tiếp quay đầu, không muốn để ý Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải xem đây hết thảy, trong lòng phi thường may mắn, một mực không hề từ bỏ Tần Hoài Như. Không có Tần Hoài Như quản, hắn làm sao có thể yên tâm đi dưỡng lao chuyện giao cho Chu Nố? Cho nên, vì sau này dưỡng lão, Chu Nố hoặc là không cưới, hoặc là liền nhất định phải cưới Tần Hoài Như. Chu Nô không biết, nói sai rồi một câu nói, để cho Dịch Trung Hải đem hắn nửa đời sau cho sắp xếp lên. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 200, dậy sớm vấn trụ nố Dịch Trung Hải kia tiếng giống giận không nhỏ, một mực chú ý trụ nố nhà Tần Hoài Như, tự nhiên nghe được. Lúc này, chính là nàng cơ hội biểu hiện. Ném xuống trong tay ra hỏa gì, Tần Hoài Như liền chạy hướng trụ nố trong nhà. Cùng Dịch Trung Hải vậy, Tần Hoài Như cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc này trụ nố còn cởi trần, Tần Hoài Như một chút tị hiểm cũng không có. Trụ nố, ngươi như thế nào chọc một đại gia tức giận? Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao có thể thật xin lỗi một đại gia? Nhanh lên một chút cho một đại gia xin lỗi. Chu Nô đầy mặt không tình nguyện, một chút cũng không nể mặt Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhất thời giận đến không được, ta đối Vương Khôn hết cách rồi, đối ngươi còn không có cách nào sao? Hai bước đi tới Chu Nô bên người, tay liền tóm lấy Chu Nô cánh tay, hướng trước ngực như vậy lôi kéo. Chu Nô ý chí lập tức liền biến mất. Chu Nô, ngươi thế nào như vậy không đỡ lo? Một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu, vẫn luôn đem ngươi trở thành con ruột nhìn. Chúng ta trong viện ai nhìn không ao ước, ngươi liền không thể quý trọng điểm. Đội vàng hướng một đại gia xin lỗi. Chu Nô lúc này chỉ mới nghĩ, căn bản là không có nghe được Tần Hoài Như nói là cái gì. Tần Hoài Như nhìn một cái, cũng tức giận. Chu Nô, ngươi nếu là không xin lỗi, ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Một đại gia, Chu Nỗ lại lên cơn hầm, chúng ta không chấp nhặt với hắn. Chúng ta đi làm đi. Nói, Tần Hoài như sẽ phải rời khỏi Chu Nỗ. Chu Nỗ kia chịu cho, không khỏi nâng lên cánh tay, thiếu chút nữa đem Tần Hoài đẩy ra. Dịch Trung Hải thấy máu mũi cũng mau chảy ra, đối Chu Nỗ còn lại nồng nặc cao ước. Tần Hoài như dùng sức đẩy Chu Nỗ, trong ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét. Nàng là tránh Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ, không có để bọn hắn thấy được. Chu Nỗ thấy Tần Hoài như giận thật, liền lấy lòng tựa như nói, Tần tỷ, không phải ta không cùng một đại gia xin lỗi, chính là đánh hứa đại mộ một bữa, bao lớn chút chuyện a một đại gia nhất định phải họp, mất đi thể diện có thể đoán ta sao? Tần Hoài như lúc này mới hiểu, hai người tại sao lại cãi vã. Bất quá nguyên nhân cũng không trọng yếu, ngược lại đều là Chu Nỗ lỗi. Chu Nỗ, một đại gia nếu không phải vì ngươi, sẽ tổ chức toàn viện đại hội sao? Thật nếu để cho hứa đại mộ báo cảnh, ngươi bị tóm lên đến, ngươi nghĩ tới nhà chúng ta ngày làm sao sống sao? Ngươi còn muốn để cho ta một quả phụ, đơn độc đi chiếu cố đồng ngạnh ba đứa hải tử không được? Chu Nỗ mặt tay nấy cúi đầu. Tần Hoài như vừa cười nhìn về phía Dịch Trung Hải. Một đại gia, Chu Nỗ tính khí cứ như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Hắn cùng hứa đại mậu thường đánh nhau, cũng không có báo qua cảnh, nhất thời không có phản ứng kịp. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ hắn đi. Tránh Chu Nỗ thời điểm, Tần Hoài như không ngừng cho Dịch Trung Hải nháy mắt. Chu Nỗ chính là cái thích nói ngọn, lúc cần thiết, nhất định phải theo hắn tới. Bây giờ đã sắp xỉ, không thể đem hắn ép quá. Dịch Trung Hải cũng biết, bản thân buổi sáng hành vi có chút lỗ mãng. Chu Nỗ bị buộc cho hứa đại mậu xin lỗi, trong lòng vốn là không thoải mái. Bản thân vừa lên tới liền chỉ trích hắn, xác thực không nên. Bất quá, để cho hắn cho Chu Nỗ xin lỗi cũng là không thể nào. Nếu không phải Tần Hoài như tới, hắn liền không xuống đài được. Chỉ có thể chờ đợi một bác gái từ bà cụ điếc nhà trở lại, sau đó đem bà cụ điếc mời tới. Hoài Như, ta không phải cùng Chu Nỗ tức giận, ta là giận không nên thân. Vương Khôn hỏng chúng ta trong viện quy củ, ta nhắc nhở qua hắn nhiều lần, không thể giống như kiểu trước đây. Hắn chính là không nghe. Tần Hoài Như nhìn chằm chằm Chu Nỗ, ngươi xem một chút ngươi, lãng phí một đại gia khổ tâm không nói, còn cố ý khí hắn. Ngươi thật muốn bị tóm lên đến, sau đó mất việc nha. Vội vàng cho một đại gia xin lỗi. Đối mặt Tần Hoài như bức bách cùng dưng dưng cặp mắt, Chu Nỗ phòng tuyến hoàn toàn tan tác. Một đại gia, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng ta chính là như vậy cái tính khí, nói chuyện cũng không sánh bằng Tần tỷ. Ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Nghe được Chu Nỗ xin lỗi, Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chu Nỗ, ngươi nha, ta còn có thể hại ngươi không được. Ta là muốn cho ngươi nhớ lâu một chút, không nên hơi một tí cùng người khác ra tay. Được rồi, ngươi thật tốt đợi đi. Ta đi làm. Nghe Dịch Trung Hải đi xa thanh âm, Chu Nỗ bắt đầu cười hắc hắc. Tần tỷ, đa tạ ngươi. Ngươi không biết, một đại gia cùng muốn ăn thịt người vậy. Ngươi nếu không đến, nói không chừng ta đầu góc vừa kéo, cùng một đại gia làm. Tần Hoài như bông ra Chu Nỗ cánh tay, không để cho hắn tiếp tục chiếm tiện nghi. Vì hòa hoãn quan hệ của hai người, nàng nhưng bị thua thiệt nhiều. Trước giờ cũng là đồng giá trao đổi, lần này gì cũng không đổi đến. Chu Nỗ, ngươi biết là tốt rồi. Ta thấy một đại gia sắc mặt, cũng bị hù không được. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng không dám đi vào. Ngươi tính toán báo đáp thế nào ta? Chu Nỗ có chút không thôi Tần Hoài như rời đi. Tần tỷ, chờ ta phát tiền lương, ta nhất định làm cho ngươi điểm ăn ngon. Tần Hoài như vừa cười vừa nói, cái gì cho ta làm điểm ăn ngon nha? Ta chỉ cần có cả lâm là được. Ta chính là hy vọng ngươi có thể cho Đồng Ngạnh làm điểm ăn ngon bồi bổ thân thể. Một lúc ăn cơm, Đồng Ngạnh liền nói không có ngu thúc làm món ăn ăn ngon. Ta nói, ngươi cũng không thể luôn nghĩ ngươi ngu thúc ăn ngon. Ngươi đoán hắn nói gì? Chu Nỗ vừa cười vừa nói, tiểu tử thúi này khẳng định chưa nói ta lời hay. Tần Hoài như giả trang tức giận nói, thua thiệt Đồng Ngạnh còn đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi cứ như vậy nhìn hắn. Nghe được Tần Hoài như nói người một nhà, Chu Nỗ đầu óc liền bắt đầu suy nghĩ miên man. Tần Hoài như thấy Chu Nỗ sững sờ tại nguyên chỗ, liền xoay người rời đi. Nàng bây giờ cũng không dám tới trễ, đó là thật muốn trừ tiền. Vương Khôn đến trong xưởng, lại đụng phải Lý Hoài Đức. Không cần hỏi, lại là tới tìm hắn muốn rượu. Chỉ cần có rảnh rỗi, Lý Hoài Đức chỉ biết chạy tới muốn rượu. Người này dùng quá thường xuyên, thật không sợ chết ở trên giường. Vương Khôn, hôm nay mang rượu tới đã tới sao? Lý Sưởng trưởng, cái rượu kia mặc dù có thể rèn luyện thân thể, ngươi cũng không thể uống nhanh như vậy a, uống nhiều rượu thương thân. Lý Hoài Đức nhỏ giọng nói, ta nơi nào có thể uống nhiều như vậy, thật là nhiều bạn bè tìm ta muốn, ta có thể không cho sao? Ngươi liền không thể kiếm một ít sao? Không phải chính ngươi uống, mới là lạ. Vương Khôn cũng có thể ngửi được Lý Hoài Đức trên người kia cổ làm xong việc mùi vị, nhất định là không có tắm liền đi ngủ. Bất quá, hắn cũng muốn tìm Lý Hoài Đức, vì Chu Minh Cường công tác. Điền Hữu Phúc ba nhà coi như không tệ, hắn cũng phải giữ gìn tốt cái này quan hệ. Có người ở trong viện giúp một tay, sinh hoạt cũng có thể nhẹ nhõm chút. Ta cũng muốn kiếm một ít, nhưng bước thực tại quá phiền toái. Còn có mấy vị thuốc xung đột lẫn nhau, một không tốt liền biến thành độc dược. Thật không nhanh được. Lý Hoài Đức có chút thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn bây giờ đã cai không nổi rượu thuốc, cũng không nỡ đem rượu thuốc cho cha vợ đưa đi. Được chưa? Những rượu này ta cầm đi. Lý Sưởng trưởng, ta có thể cầu ngươi một chuyện tình sao? Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, lấy hai người chúng ta quan hệ, còn dùng nói cầu sao? Ngươi nói thẳng là được. Nói chuyện dễ nghe cỡ nào a? Đây cũng là Vương Khôn nguyện ý cùng Lý Hoài Đức kết giao nguyên nhân. Chỉ cần đối hắn hữu dụng người, hắn là có thể bỏ qua dáng vẻ. Lãnh đạo như vậy, xác thực có để cho người thoải mái địa phương. Ta có thể hỏi một chút chúng ta trong xưởng lúc nào chiêu công sao? Ta cùng chúng ta xưởng 8 phân xưởng Chu Minh Huy quan hệ không tệ. Đệ hắn một mực tại nhà nhàn rỗi, muốn cho đệ hắn tìm công tác. Nghe nói có người dùng không xong trong nhà công vị, liền muốn làm một. Ta mới tới kinh thành, cũng không nhận biết người, cũng chỉ có thể cầu ngài rút một tay. Lý Hoài Đức cũng không có làm khó, nói, vừa đúng, trong tay ta có một học trò hạng, vốn là muốn cho ta thân thích, liền đưa cho ngươi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 201, lớn mật điêu dân Lý Hoài Đức đáp ứng một học trò hạng, cũng không có nói bất kỳ yêu cầu. Vương Khôn cũng sẽ không bạch muốn cái này hạng, nên có quy củ chắc chắn sẽ không thiếu. Những thứ này đều không cần Vương Khôn bận tâm, để cho Chu Minh Huy bản thân đi tìm Lý Hoài Đức là được. Để cái yêu cầu này sau, Vương Khôn rõ ràng cảm giác được Lý Hoài Đức thái độ đối với hắn thân cận rất nhiều. Sau đó suy nghĩ một chút, liền hiểu Lý Hoài Đức thái độ. Bản thân cho là Lý Hoài Đức cho rất nhiều chứng tử, cũng rất biết đủ. Nhưng theo Lý Hoài Đức, rượu thuốc rất chân quý, không phải những thứ kia chứng tử có thể bị kịp. Bản thân yêu cầu gì đều không nhắc, trong lòng của hắn chỉ biết lo lắng. Đây thật là. Ban khu phố Vương chủ nhiệm cũng đang cảm thán. Lưu Hải Trung thư tố cáo, rất nhanh sẽ đưa đến Vương chủ nhiệm trong tay. Vương chủ nhiệm còn tưởng rằng là tố cáo người nào, mở ra nhìn một cái, lại là tố cáo bản thân. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể tổ chức một lần hội nghị, đem thư tố cáo lấy ra. Lưu Hải Trung thư tố cáo, không có bất kỳ chứng cứ, toàn bộ đều là hắn tự cho là đúng nghĩ ra được. Lâu Hiểu Nga tiền quyên góp, Vương chủ nhiệm trở lại liền giao cho tài chính. Về phần Lâu Hiểu Nga cho ban khu phố giúp một tay chuyện, người ta không có cầm một xu tiền lương, không có nói bất kỳ yêu cầu, còn âm thầm bổ thiếp không ít tiền. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì Lâu Hiểu Nga thành phần không tốt, liền ngăn người ta làm chuyện tốt sao? Lâu Hiểu Nga đến ban khu phố, tự nhiên cũng nghe được thư tố cáo chuyện. Vương chủ nhiệm họp xong sau, đem Lâu Hiểu Nga gọi tới phòng làm việc. Hiểu Nga, thư tố cáo chuyện, ngươi nên cũng nghe nói. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ban khu phố tin tưởng cách làm người của ngươi. Lâu Hiểu Nga lung túng cười một tiếng, nhỏ giọng đem trong tứ hợp viện chuyện nói ra, cũng đem thư tố cáo là Lưu Hải Trung viết chuyện này nói ra. Ban khu phố vẫn có Lưu Hải Trung viết vật. Vương chủ nhiệm để cho người cầm tới, theo phía trên chữ viết vừa so sánh, nhất định là Lưu Hải Trung viết. Vương chủ nhiệm giận đến vỗ bàn một cái này Lưu Hải Trung, thiệt thòi ta trước kia còn như vậy tin nhậm ba người bọn họ, trừ Diêm phụ quý còn đàng hoàng một chút, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đơn giản liền là làm đủ trò xấu. Hắn viết thư tố cáo, lại còn dám đưa đến ban khu phố đến, hắn muốn làm gì? Lâu Hiểu Nga phụt một cái bật cười. Hiểu Nga, ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới Vương Khôn nói một chuyện Tiếu Lâm. Vương chủ nhiệm nói, cái tiểu tử thúi kia lại nói cái gì to gan lời. Lâu Hiểu Nga nhịn được cười, không là cái gì to gan lời. Chính là hắn đã sớm đoán được Lưu đại gia sẽ đem thư tố cáo đưa đến ban khu phố tới. Hắn còn nói, ha. Lời còn chưa nói hết, Lâu Hiểu Nga lại nở nụ cười. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ xem nàng, đợi nàng cười đủ rồi, mới hỏi, hắn nói gì? Lâu Hiểu Nga ngượng ngùng le lưỡi một cái, hắn nói, ngươi nên đem Lưu Hải Trùng kêu đến hỏi hắn, lớn mật điêu dân, vì sao cáo trạng bản quan? Vương chủ nhiệm sửng sốt một chút, mới nở nụ cười, trong miệng mắng, tên tiểu tử túi này, thế nào cái gì cũng dám nói. Bất quá Vương chủ nhiệm trong lòng không thể không thừa nhận, Vương Khôn nói có đạo lý. Viết thư tố cáo ban khu phố, không ngờ đem thư tố cáo đưa đến ban khu phố trong, còn có thể có so cái này mù chuyện sao? Vương chủ nhiệm thật chính là vô cùng hối hận, nàng tại sao lại bị Lưu Hải Trùng đám người kia lừa gạt ở, không ngờ để cho ba người bọn họ ở tứ hợp viện làm vài chục năm quản sự đại gia. Được rồi, ta đã biết. Ngươi trở về nói cho hắn biết, không muốn cái gì lời đều hướng ngoài nói. Lâu Hiểu Nga khéo léo gật đầu, kia thư tố cáo chuyện làm sao bây giờ? Cái này thật vẫn rất khó xử lý. Ban khu phố nếu là xử lý Lưu Hải Trung, khó tránh khỏi để cho người cảm thấy trả đũa, không có sao cũng sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới. Nhưng nếu là không xử lý, ai cũng không muốn ngày ngày bị người tố cáo. Mà thôi, tối hôm nay ta mang theo mấy người đi qua, ở các ngươi trong biệt họp, cùng đại gia đem chuyện nói rõ ràng. Nếu là có người không tin, vậy hãy để cho bọn họ tiếp theo cáo đi. Cái này Lưu Hải Trung, ngay cả mình con ruột cũng bán đứng hắn, thật là không có tác dụng gì. Lâu Hiểu Nga trong lòng còn nhớ Lưu Quang Thiên nhân tình này, nói, Lưu đại gia cao hứng đánh hải tử, mất hứng hay là đánh hải tử. Nhà chúng ta cùng hắn nhà cũng tại hậu viện, gần như ngày ngày cũng có thể nghe được nhà hắn đánh hải tử thanh âm. Vương chủ nhiệm, ngươi có thể hay không đừng đem Lưu Quang Thiên nói ra. Lưu đại gia biết, sẽ đánh chết hắn. Cho Lưu Quang Thiên cầu tha thứ thời điểm, thuận tiện đen Lưu Hải Trung một lần. Vương chủ nhiệm hít sâu một hơi, ta liền chưa thấy qua như vậy làm phụ thân. Đó là hắn con trai ruột, thế nào cùng cựu nhân. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Lâu Hiểu Nga tận bản thân lực, cũng không quản được nhiều như vậy. Bất kể là ai, ghét nhất chính là loại này sau lưng cao hát chẳng người. Lưu Hải Trung đụng vào Vương chủ nhiệm trên tay, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Lúc này đưa lên thư tố cáo Lưu Hải Trung, trong lòng có không hiểu hứng phấn. Hắn cũng không biết mục đích của mình là cái gì, càng không biết mình có thể được cái gì. Thật muốn nói ra đến, chỉ sợ là đối với mình bị triệt tiêu quản sự đại gia có chút không cam lòng đi. Một ngày thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Tan việc tiếng chuông vang lên, rất nhiều người đều mang nhẹ nhõm tâm tình về nhà. Vương Khôn cưỡi xe ba bánh tiếp theo Tuyết Nhi về nhà, dọc theo đường đi rất bình tĩnh. Trở lại trong viện, liền bị Lâu Hiểu Nga gọi lại. Nàng đem Lưu Hải Trung thư tố cáo chuyện nói ra. Với bạn, lúc này Lưu Hải Trung từ bên ngoài trở lại, thấy hai người nói chuyện, từ một tiếng bày tỏ bất mãn của mình. Vương Khôn lắc đầu một cái, vô chi cũng là một niềm hạnh phúc, chỉ hy vọng một hồi học xong, Lưu Hải Trung còn có loại hạnh phúc này. Hứa Đại Mậu đâu? Hắn nói buổi tối mời khách, chuẩn bị xong chưa? Lâu Hiểu Nga nói, nên chuẩn bị xong chưa? Hắn buổi chiều đi ra ngoài, nói phải đi mua thức ăn. Bất quá bây giờ còn chưa có trở lại. Đang nói, Hứa Đại Mậu cũng bay về rồi, trong tay xách theo gà, thịt, món ăn, vật còn không ít. Vào cửa liền bị Diêm Phụ Quý ngăn cản. Hứa Đại Mậu, nhiều đồ như vậy, để ngươi tam đại mụ giúp đỡ làm đồ ăn đi. Hứa đại mẫu dĩ nhiên biết Diêm phụ quý là muốn chiếm tiện nghi, không nói khác, con gà này đặt ở Diêm phụ quý nhà, chờ làm xong rồi thôi về sau, nhất định sẽ thiếu chút gì. Bất quá hắn cũng biết Diêm phụ quý nói không sai. Hôm nay mời không ít người, chỉ dựa vào Vương Khôn trong nhà một nồi khẳng định không làm được nhiều như vậy món ăn, nhất định phải tìm người giúp đỡ ra tay. Thí sinh tốt nhất đương nhiên là chủ nấu. Hắn là đầu bếp, làm món ăn so nội trợ ăn ngon nhiều, có thể để cho hắn tới làm món ăn, cũng là một loại mặt mũi. Hứa đại mẫu mới vừa cùng chủ nấu ra tay đánh chiếc, tuyệt đối sẽ không mời chủ nấu ra tay, như vậy chính là hướng chủ nấu xuống nước. Còn dư lại chính là mời người khác nhà giúp đỡ làm. Lần này mời khách chủ lực cũng là Diêm phụ quý nhà, Hứa đại mẫu cũng không tốt lại mời người khác. Tam đại gia, hôm nay mời người tương đối nhiều, ngươi nhưng khiến tam đại mụ coi chừng một chút. Hứa đại mẫu không thể không nhắc nhở một chút Diêm phụ quý, tránh cho cuối cùng làm cho thức ăn không đủ ăn. Diêm phụ quý nghe Hứa đại mẫu muốn mời người, liền thay Hứa đại mẫu đau lòng. Thế nào mời nhiều người như vậy, mời được Lưu Hải Trung hai đứa con trai. Đại mẫu, ngươi mời con tiên, vậy kính xin lão Lưu sao? Có phải hay không còn phải mời lão Dịch? Hứa đại mẫu bĩu môi, nhiều người như vậy, ta mời tới sao? Một hồi ta đi Lưu đại gia nơi đó hỏi một chút đi. Ngươi cũng biết, Lưu đại gia nhìn Vương Khôn không vừa mắt, ở Vương Khôn nhà mời khách, ta cũng có chút hơi khó. Diêm phụ quý nghe nói không mời Dịch Trung Hải, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Mời Dịch Trung Hải, chỉ biết nhắc tới cho Tần Hoài Như nhà đưa đồ ăn. Hắn dĩ nhiên không muốn. Về phần Lưu Hải Trung, liền là ưa thích làm phô trường, cùng hắn không có xung đột. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé chương 202. Vương chủ nhiệm đến bên này, Hứa đại mẫu mới vừa đem món ăn giao cho Diêm phụ quý một bộ phận, bên kia Vương chủ nhiệm liền mang theo ban khu phố nhân viên công tác đến rồi trong viện. Vương chủ nhiệm liếc mắt liền thấy được Diêm phụ quý, nói: "Diêm lão sư, ngươi đi thông báo một chút, tổ chức một cái toàn viện đại hội." Diêm phụ quý đem món ăn giao cho tam đại mụ, mới hỏi: "Vương chủ nhiệm, nội dung của buổi họp là cái gì?" "Chờ đi họp, ngươi dĩ nhiên là biết." Vương chủ nhiệm giọng điệu không phải quá tốt, Diêm phụ quý không dám tiếp tục hỏi, đội vàng an bài bản thân mấy con trai đi thông báo họp. Hứa đại mẫu xách theo đồ còn dư lại, đến Vương công nhà, đặt ở trong phòng chờ họp. "Nga tử, ngươi ở ban khu phố giúp một tay, biết vì sao họp sao?" "Lâu hiểu Nga ta làm sao biết? Ta là ở ban khu phố giúp một tay, cũng không phải là ban khu phố nhân viên công tác." Ban khu phố người ở, Hứa đại mẫu cũng không dám cùng Lâu hiểu Nga gây gổ, chạy đến trong viện giúp đỡ bố trí hội trường. Vương Khôn để cho Tuyết Nhi đi tìm đầu đậu chơi, chờ Tuyết Nhi rời đi, mới hỏi: "Hiểu Nga tỷ, ngươi thế nào?" Lâu hiểu Nga thở dài, ở khác trong viện thấy có người ly hôn. "Được rồi, bây giờ trước không nói những thứ này, chờ tìm cơ hội lại cùng ngươi nói đi." Vương Khôn xem Lâu hiểu Nga rời đi bóng lưng, có chút tê dại ra đầu. Lâu hiểu Nga nghĩ ly hôn, không phải là muốn gả cho hắn đi. Lấy Lâu hiểu Nga cùng Hứa đại mẫu quan hệ, hai người coi như không ly hôn, Hứa đại mẫu chỉ sợ cũng sẽ tố cáo Lâu ra. Nghĩ đến nơi này, Vương Khôn cảm thấy nên tìm một cơ hội nhắc nhở một chút Lâu hiểu Nga, để bọn hắn nhà làm một ít chuẩn bị. Vương Khôn gọi lại Chu Minh Huy, nhỏ giọng đem chuyện công việc nói cho hắn. "Ngươi có rảnh rỗi đi tìm một cái lý xưởng trưởng, đến chỗ của hắn cầm một cái thư giới thiệu." Chu Minh Huy nắm Vương Khôn tay, không ngừng nói cảm tạ. Vương Khôn ngừng hắn, "Được rồi, các ngươi cũng giúp ta không ít việc, ta chính là cùng lý xưởng trưởng để một câu, trong tay của hắn cũng đúng lúc có một hạng." Chu Minh Huy nói: "Vương Khôn, ngươi yên tâm, quy củ ta đều hiểu. Ngày mai ta sẽ cầm tiền đi tìm lý xưởng trưởng. Lời thừa thãi, ta cũng không nói, chờ Minh Cường công tác định, ta để cho hắn mời ngươi uống rượu." Vương Khôn vừa cười vừa nói: "Uống rượu thì không cần, hắn đi vào mới là học trò, mỗi tháng kiếm không được mấy đồng tiền. Hắn nên cảm tạ các ngươi hai vợ chồng mới đúng. Làm ca ca cùng chị dâu, có thể lấy ra nhiều như vậy tiền đến cho Chu Minh Cường tìm việc làm, sắp thực xứng đáng với cái này đệ đệ." Vương Khôn sở dĩ rút một tay, trừ Chu Minh Huy nguyên nhân ra, cũng là nhìn chúng Chu Minh Cường người này. Chu Minh Cường không có công việc, mỗi ngày đều đi ra bên ngoài tìm việc tạm thời công tác. Kiếm về tới tiền, cũng đều giao vào trong nhà. Chu gia hai huynh đệ hình dáng này, mới thật sự là người một nhà dáng vẻ. Trung viện, Dịch Trung Hải nắm Diêm Giải Thành, càng quái, ai triệu khai toàn viện đại hội, vì sao không có trước hạn nói cho ta biết? Không có cái gì, lại càng quan tâm cái gì? Không có đối tứ hợp viện nắm quyền trong tay, Dịch Trung Hải đối tứ hợp viện chuyện lại càng nhạy cảm. Tại không có trước hạn nói với hắn dưới tình huống, Diêm phụ quý lại dám phái nhi tử thông báo đại gia họp, có hay không để hắn vào trong mắt. Diêm Giải Thành bị Dịch Trung Hải diện mục giữ tợn hù dọa, nhất thời không nói ra lời nói, hay là một bác gái đem hắn từ Dịch Trung Hải trong tay giải cứu ra. "Một đại gia, ban khu phố Vương chủ nhiệm mang theo nhân viên công tác đến đây, là nàng để cho ta sợ cha thông báo đại gia họp." Nghe được tin tức này, Dịch Trung Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cái đầu tiên hoài nghi mục tiêu chính là Lâu hiểu Nga, chỉ có nàng thường đi ban khu phố. Không phải là họp xử lý Hứa đại mẫu cùng trụ nối chuyện đánh nhau, đều đã xử lý xong còn dám báo lên ban khu phố. Một bác gái thấy vậy, trấn an Diêm Giải Thành. "Giải Thành, ngươi một đại gia hồ đồ, ngươi đừng để trong lòng. Diêm gia cũng là một đám túng hóa, một điểm này cũng là theo Diêm phụ quý học." Diêm Giải Thành không dám trêu chọc có Dịch Trung Hải, cười định nói: "Một bác gái, không có chuyện gì. Ba ta cũng không biết tại sao phải họp. Ta còn muốn đi thông báo những người khác, liền đi trước." Một bác gái chỉ đành để cho Diêm Giải Thành rời đi. "Lão đầu tử, ngươi làm sao vậy? Gần đây thế nào như vậy dung dịch sinh khí? Ngươi cần phải nghe nhiều nghe lời của lão thái thái. Mong muốn dưỡng lão, liền không thể quá gấp. Trong viện người có thành kiến với chúng ta. Chờ ý kiến của bọn họ tiêu mất, trong viện vẫn là phải khôi phục lại nguyên lai như vậy." Dịch Trung Hải thở dài: "Ta gần đây áp lực quá lớn. vốn là trong viện chuyện đều tốt, ai biết Vương Khôn vừa đến, liền quấy rối trong viện trật tự. Sớm biết như vậy, còn không bằng để cho lão Trương tiếp tục ở đi. Một bác gái cùng thở dài một hơi, cũng oán ta nếu có thể cho ngươi sinh đứa bé, chúng ta cũng không cần thiết khổ như vậy tính nhầm kế. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, chớ nói, không có hài tử đều là mạng của ta. Cũng may chúng ta gặp phải Hoài Như, nàng là đứa bé ngoan, nhất định có thể cho chúng ta dưỡng lão. Ngươi lau lau nước mắt, cùng đi đem lão thái thái mời đi ra, ta đi trước mặt nhìn một chút. Một bác gái nghe vậy gật gật đầu, nàng hiểu tìm bà cụ Điếc là vì lấy phòng ngừa bản nhất. Đừng để ý nói thế nào, bọn họ chiếu cố bà cụ Điếc lấy được danh tiếng, chính là lớn nhất đùa hộ mệnh. Hậu viện, Lưu Hải Trung nét mặt sắp xỉ. Bất đồng chính là, đang nghe ban khu phố yêu cầu tổ chức toàn viện đại hội thời điểm, hắn bị dọa sợ đến ngồi trên mặt đất. Lưu Hải Trung cũng không để ý tới Diêm Giải Phóng còn không có rời đi, trong miệng đều không ngừng hô, làm sao bây giờ, ban khu phố nhất định là tới tìm ta gây phiền phức. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Nhị đại mụ nhìn một cái tò mò Diêm Giải Phóng, Giải Phóng, ngươi đi trước thông báo người khác đi. Lao đầu tử một hồi liền đi qua. Diêm Giải Phóng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lưu lại. Lưu Hải Trung tính khí nhưng là phi thường không tốt, trong viện người tuổi trẻ cũng không dám trêu chọc hắn. Nhị đại mụ đưa đi Diêm Giải Phóng, mới lên tiếng, "Lao đầu tử, ngươi đừng hoảng hốt. Ban khu phố có thể không phải tới tìm ngươi phiền toái. Lúc này, ngươi nhất định phải chấn định, không thể để cho người nhìn ra." Lưu Hải Trung hãy cùng bắt được cây cỏ cứu mạng vậy, trong miệng không ngừng kêu chấn định hai chữ. "Đúng, ngươi nói đúng. Ban khu phố không thể nào nhanh như vậy nhận được tin tức. Ta muốn chấn định." Lưu Hải Trung đặt mông ngồi trên ghế, không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Nhị đại mụ lo lắng nói, "Ngươi đừng ở nhà đang ngồi, nhanh đi trước mặt nhìn một chút. Ngươi nếu là không đi, làm náo động chuyện đều bị lão Dịch cùng lão Diêm đoạt đi." Lưu Hải Trung phản xạ có điều kiện vậy đứng lên, hô lớn, "Bọn họ dám, ta cái này đi xem một chút." Nói là nói như vậy, Lưu Hải Trung đi đứng lại rất thành thực, đứng tại chỗ không nhúc đích. Nhị đại mụ hết cách rồi, chỉ đành lần nữa khuyên, "Chúng ta đừng sợ, chúng ta thế nhưng là công nhân thân phận, Vương chủ nhiệm coi như biết ngươi viết thư tố cáo, cũng không thể cầm chúng ta thế nào." Ở nhị đại mụ cổ vũ ủng hộ hạ, Lưu Hải Trung cuối cùng ra khỏi nhà, bước bước chân nặng nề về phía trước viện đi tới. Dịch Trung Hải đến tiền viện, khôi phục trấn định, "Vương chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì, cho ta nói là được, ba người chúng ta đại gia nhất định làm thật xinh đẹp." Vương chủ nhiệm nghiền ngẫm xem Dịch Trung Hải, "Lão Dịch, chuyện này các ngươi thật đúng là làm không được. Mấy người tới đủ, ta lại một khối thông báo đi." Tỉnh còn muốn nói nữa một lần. Dịch Trung Hải đụng cái mềm đinh, dùng mắt thấy hướng Diêm phụ quý. Diêm phụ quý thì trở về một không biết ánh mắt. Đợi đến Lưu Hải Trung tới, luôn luôn thích làm náo động nhị đại gia, lặng lẽ nuốt ở người về sau, không dám đi phía trước gót. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 203, tư tưởng giáo dục khóa toàn viện đại hội bắt đầu. Ba cái đại gia hãy cùng phạm sai lầm người vậy, ngồi ở đài chủ tịch phía dưới, gương mặt lụ bại. Trong viện người cũng tò mò nhìn một màn này. Gần đây cũng không nghe nói có chuyện gì, thế nào ba cái đại gia là được tội nhân đâu. Lúc này, một bác gái đỡ bà cụ Điếc đi tới hội trường. Thấy tràng cảnh này, bà cụ Điếc ánh mắt có chút bất mãn. Cứ như vậy, Dịch Trung Hải ở trong viện uy tín lại hạ thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ khôi phục thống trị kế hoạch. "Tiểu Vương, các ngươi làm cái gì vậy? Thế nào để cho Trung Hải ở ngồi phía dưới?" Vương chủ nhiệm nhìn một cái bà cụ Điếc, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Bà cụ Điếc niên kỷ quá lớn, bọn họ thực tại xử lý không tốt. Có Dịch Trung Hải ở trong viện che chở, lại không tốt đem nàng đưa đến viện dưỡng lão. Nàng cùng Dịch Trung Hải kết hợp, đơn giản chính là ban khu phố quản lý tật xấu. "Lão thái thái, người tại sao cũng tới?" "Ban khu phố triệu tập đại gia, là có chuyện quan trọng tuyên bố, chưa dùng tới Dịch Trung Hải." Vương chủ nhiệm không nể mặt, bà cụ Điếc cũng không có biện pháp. Nàng hết thảy đều dựa vào lớn tuổi ưu thế có được, mà ban khu phố gián tiếp cũng coi là núi rửa của nàng một trong, không tốt đắc tội. Dịch Trung Hải ánh mắt có chút thảm đạm, trong lòng cảm khái khôi phục đối tứ hợp viện nắm giữ gánh nặng mà đường xa. Vương chủ nhiệm không quản được những thứ kia, gõ bàn một cái nói, "Để cho hội trường yên tĩnh trở lại. Ban khu phố lần này tới là vì hướng đại gia nói rõ một chuyện, tránh cho đại gia cả ngày nghi thần nghĩ quỷ." Những lời này rất bình thường, đại gia cũng nghe không hiểu. "Hôm nay, ban khu phố nhận được một phong thư tố cáo." Vương chủ nhiệm cố ý đang nói xong thư tố cáo sau dừng lại một chút, nàng âm thầm nhìn Lưu Hải Trung một cái. Quả nhiên, Lưu Hải Trung cúi đầu, ánh mắt có chút tránh né. Dịch Trung Hải cùng Diêm phụ quý nghe được thư tố cáo, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ liền báo cảnh cũng không muốn, như thế nào nguyện ý trong viện người viết thư tố cáo. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía trong viện hàng xóm, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn ra. Vương chủ nhiệm nói tiếp, "Thư tố cáo chuyện là liên quan tới Lâu Hiểu Nga. Ta liền đại biểu ban khu phố hướng đại gia giải thích một chút. Lâu Hiểu Nga đem cho Tần Hoài Như nhà tiền quên góp tiền, thông qua tay của ta, quên cho ban khu phố. Ban khu phố là có phiếu thu, các ngươi không tin, có thể đi ban khu phố kiểm tra phiếu thu." Trong viện người cũng cúi đầu, bọn họ liền ba cái đại gia cũng không cùng đối kháng, như thế nào dám đối kháng đại biểu chính phủ ban khu phố. Thứ hai, chính là Lâu Hiểu Nga ở ban khu phố giúp một tay chuyện. Đồng chí Lâu Hiểu Nga ở ban khu phố giúp một tay, đó là nghĩa vụ lao động, là không có đền bù. Ban khu phố đã không cho nàng phát tiền lương, cũng không cho nàng giới thiệu công tác. Nàng thành phần không tốt, nhưng không có nghĩa là thành phần người không tốt liền không thể làm chuyện tốt. Các ngươi nói Lâu Hiểu Nga vì như vậy một công việc, cho ta tặng quà. Ta thực tại không nghĩ ra, các ngươi đầu óc nghĩ như thế nào? Như vậy một công việc, còn cần tặng lễ sao? Nói những lời này thời điểm, Vương chủ nhiệm ánh mắt không có chút nào che giấu nhìn về phía ba cái đại gia đang ngồi địa phương. Mọi người thấy tình hình như thế, lập tức liền đoán được thư tố cáo là ba cái đại gia biết. liên tưởng đến ngày hôm qua toàn viện đại hội, đại gia đem hoài nghi đối tượng nhắm ngay Dịch Trung Hải. Lâu Hiểu Nga để cho hắn như vậy mất thể diện, hắn hiểm nghi thế nhưng là lớn nhất. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt liền càng khó coi hơn. Hắn coi như ngu ngốc hơn nữa, cũng sẽ không tố cáo Vương chủ nhiệm. Cho dù tố cáo, cũng không thể hướng ban khu phố tố cáo. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh những người này, không có phát hiện khả nghi đối tượng. Đang muốn túi đầu suy nghĩ rốt cuộc do ai viết thư tố cáo, đột nhiên liền phát hiện túi đầu Lưu Hải Trung. Làm một quan mê, thấy lãnh đạo thời điểm, vĩnh viễn sẽ xem lãnh đạo ánh mắt. Lưu Hải Trung cái này quan mê cũng không ngoại lệ. Hắn không có học được nhìn mặt mà nói chuyện, toan hốt định nọt mặt ngoài công phu vẫn là biết. Làm sao sẽ buông tha cho quan sát Vương chủ nhiệm ánh mắt, túi đầu cái gì cũng bất kể đâu. Dịch Trung Hải nghĩ đến nguyên nhân, trong ánh mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung. Nếu là có thể, trong mắt hắn lửa cũng có thể đem Lưu Hải Trung đốt thành tro. Vương chủ nhiệm nói tiếp, Lâu Hiểu Nga giúp đỡ chiếu cố trên đường phố khó khăn gia đình. Những người kia đều là thật khó khăn gia đình, là ban khu phố xác minh qua. Ban khu phố năng lực có hạn, những trợ giúp kia nhất định phải cho chân chính cần người. Các người bản thân không muốn đưa tay giúp đỡ, cũng không thể ngăn chân chính nguyện ý trợ giúp người khác người. Vương chủ nhiệm đều nói rõ ràng như vậy, rất nhiều người cũng nhận định Dịch Trung Hải viết thư tố cáo, rồi rít hướng về phía hắn chỉ trò trò. Ngay cả bà cụ Điếc cũng đang hoài nghi Dịch Trung Hải viết thư tố cáo. Dù sao Dịch Trung Hải ở biết Lâu Hiểu Nga là trụ nố tức phụ nhân tuyển về sau, mới đúng nàng rất bất mãn. Hứa Đại Mậu một mực tại xem đám người, cũng ở đây tra tìm do ai viết thư tố cáo. Nghe Vương chủ nhiệm vậy, hắn nhất định Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi cái này thì không nên. Nga tử ở bên ngoài giúp đỡ những thứ kia khó khăn người, đây là làm chuyện tốt. Ngươi coi như không ưa, cũng không thể viết thư tố cáo đi. Chủ nô thân là Dịch Trung Hải bồi dưỡng nhiều năm đả thủ, chắc chắn sẽ không xem Dịch Trung Hải bị người chỉ trích. Đặc biệt là Hứa Đại Mậu đứng ra chỉ trích thời điểm. Hứa Đại Mậu, ngươi nói nhăng gì đó? Một đại gia là chúng ta viện người tốt nhất, hắn tố cáo Lâu Hiểu Nga, nhất định là Lâu Hiểu Nga có làm chỗ không đúng. Không nói khác, liền tối ngày hôm qua, một đại gia để cho Lâu Hiểu Nga chiếu cố Tần tỷ cùng Lao Thái Thái, nàng không muốn, đã nói lên nàng nên bị tố cáo. Tần Hoài Như ngẩng đầu lên, hung hăng trừng trụ nố một cái, vốn là cùng với các nàng nhà không có sao, để cho trụ nố vừa nói như vậy, lại đem các nàng nhà dính dấp vào. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận được hộc máu. Thư tố cáo không phải hắn viết. Để cho trụ nố vừa nói như vậy, ai không nghi ngờ là hắn viết thư tố cáo. Trụ nố đây không phải là giải thích cho hắn, là bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng hoài nghi, trụ nố có phải là cố ý hay không. Trụ nố, câm miệng. Ta là người như thế nào, đại gia còn không biết sao. Ta chưa từng có viết qua thư tố cáo, những thứ kia thư tố cáo cũng không phải do ta viết. Ta thể, đại gia nhất định phải tin tưởng ta. Quay đầu nhìn một vòng, Dịch Trung Hải nói, Vương chủ nhiệm, ta thỉnh cầu đem thư tố cáo công bố ra, để cho toàn viện người cũng biết một lần, so sánh một chút bút tích liền có thể biết là ai biết. Nghe Dịch Trung Hải vậy, Lưu Hải Trung một không có ngồi bước vàng, trực tiếp té xuống đất. Hiện trường phát khởi một trận cười to. Lưu Hải Trung vùng vây hai cái cũng không có từ dưới đất bò dậy, hay là Diêm Phụ Quý đứng lên, bắt hắn cho đỡ dậy. Lao Lưu, ngươi không sao chứ? Lưu Hải Trung im lặng không lên tiếng. Xem dị thường Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý cũng đoán được thư tố cáo là hắn biết, lập tức liền buông ra tay của hắn. Làm một nhân dân giáo sư, hắn đối sau lưng biết thư tố cáo vẫn là vô cùng trơ trẽn. Nguyên nhân trọng yếu hơn là sợ Hứa Đại Mậu biết, buổi tối không mời hắn ăn cơm. Vương chủ nhiệm nhìn một cái Dịch Trung Hải, công bố ra thì không cần. Nếu không phải thư tố cáo, chúng ta còn không biết các ngươi đối ban khu phố có lớn như vậy câu oán hận. Thư tố cáo chuyện giải thích rõ, ta liền nói một chuyện khác. Ban khu phố cử hành một lần tư tưởng giáo dục khóa, các ngươi ba cái đại gia đi tham gia một lần đi. Vương Khôn lòng nói, Vương chủ nhiệm cũng là điên rồi. Để cho ba người bên trên tư tưởng giáo dục khóa, không liền nói ba người tư tưởng phẩm đức không qua được sao? Đây đối với một lòng mong muốn danh tiếng ba cái đại gia mà nói, đã kích là chí mạng. Dịch Trung Hải sắc mặt khó coi nhất, ba người bên trong, hắn đối danh tiếng yêu cầu cấp thiết nhất. Lưu Hải Trung lúc này không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Diêm Phụ Quý đâu, trên mặt lộ ra bất mãn, nhằm vào Lâu Hiểu Nga chuyện, đều là Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung làm, cùng hắn một chút cũng không quan hệ. Hắn là bị thay bay vạ gió. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 204, thiên hạ không khỏi là trưởng bối coi như đại gia cho là chuyện muốn lúc kết thúc, Vương chủ nhiệm lại nói tiếp. Nghe nói các ngươi trong viện thường có người ra tay đánh người. Tứ hợp viện người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn không có trước khi tới, chủ nố thường ra tay đánh người, đặc biệt là cho Tần Hoài Như tiền quyên góp thời điểm, thường muốn đánh Hứa Đại Mậu một bữa. Vương Khôn sau khi đến, chủ nố cái này tứ hợp viện chiến thần hữu danh vô thực. Vương chủ nhiệm không có nhìn Vương Khôn, nói tiếp, để cho các ngươi ba cái đại gia đi học tập, cũng là vì tốt cho các ngươi. Bất kể nhi tử đánh lao tử, hay là lao tử đánh nhi tử, vậy cũng là phạm pháp. Chỉ cần báo danh cục công an, chỉ biết đem đánh người người bắt lại. Hy vọng các ngươi tự xử lý. Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng Lưu Hải Trung, bọn họ 100% khẳng định, Vương chủ nhiệm nói chính là Lưu Hải Trung. Trong viện người, chỉ có Lưu Hải Trung thích đánh nhi tử. Vương chủ nhiệm còn kém chỉ lỗ mũi nói tên của hắn. Đến lúc này, đại gia cũng đều mơ hồ đoán được, thư tố cáo là Lưu Hải Trung biết, bị Vương chủ nhiệm phát hiện. Mặc dù không có ngoài sáng xử phạt hắn, nhưng lần này cũng đủ Lưu Hải Trung chịu đựng. Lưu Hải Trung trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý coi như không thấy. Bọn họ lúc này hận không được cùng Lưu Hải Trung bạch rõ giới hạn, miễn cho bị hắn dính líu. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc ngược lại hai mắt tỏa sáng, cảm thấy tìm được đối phó Lưu Hải Trung biện pháp. Vương chủ nhiệm nên nói chuyện đều nói xong, được rồi, nội dung của buổi họp chỉ những thứ này, các ngươi có chuyện gì muốn phản ánh, có thể bây giờ phản ánh, cũng có thể đi ban khu phố. Lưu lại có thể tố cáo cái này câu, Vương chủ nhiệm mang theo ban khu phố người rời đi tứ hợp viện. Trong viện người trộm nhìn lén Lưu Hải Trung một cái, xoay người lặng lẽ rời đi. Lưu Hải Trung có thể viết thư tố cáo Vương chủ nhiệm, cũng có thể viết thư tố cáo đại gia. Ai cũng không dám trêu chọc Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải xem co quắp trên mặt đất Lưu Hải Trung, trong lòng có lửa lại không phát ra được. Lão Lưu, ngươi thế nào hồ đồ như vậy a? Diêm phụ quý lắc đầu một cái, được rồi, lão Dịch chớ nói. Lão Lưu bản thân cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Đại gia tất cả giải tán, chúng ta cũng mỗi người về nhà đi. Đừng tưởng rằng Diêm phụ quý nói như vậy là tha thứ Lưu Hải Trung, hắn chẳng qua là Vương Bấn hứa đại mậu mua những thứ kia rượu và thức ăn. Mất mặt không cần gấp gáp, quan trọng hơn là không thể thua thiệt. Dịch Trung Hải thở dài, phất ống tay áo một cái, xoay người liền trở về nhà. Một bác gái đỡ bà cụ điếc, cùng sau lưng Dịch Trung Hải. Chu Ngô vây quanh Lưu Hải Trung nhìn một vòng, nhị đại gia, không nghĩ tới, ngươi thế mà lại viết thư tố cáo. Bất quá, ngươi tố cáo Vương chủ nhiệm làm gì, ngươi nên tố cáo Vương Côn. Hắn mới là đắc tội người của ngươi. Bà cụ điếc ngừng bước chân, hướng về phía Chu Ngô hô, Chu Ngô, ngươi nói mò gì, đội vàng tới đỡ ta. Chu Ngô cười hắc hắc, hai, ba bước chạy đến bà cụ điếc bên người đỡ nàng đi Dịch Trung Hải nhà. Nhị đại mụ nhìn một cái, chỉ đành hướng về phía còn lưu ở hiện trường hai đứa con trai nói, Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đội vàng đỡ ba người về nhà. Không có người ngoài, Lưu Hải Trung cũng chậm chậm thần khí đứng lên. Ở Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc nâng đỡ, trở về hậu viện trong nhà. Đến nhà trong, Lưu Hải Trung liền không nhịn được, cầm lên chổi lông gà sẽ phải hướng hai người cơ múa. Lưu Quang Tiên đã sớm để hắn, lui về phía sau nhảy một bước, "Cha, Vương chủ nhiệm thế nhưng là nói, lao tử đánh nhi tử cũng là phạm pháp. Ngươi nếu là dám đánh chúng ta, liền đừng trách chúng ta đi ban khu phố tố cáo ngươi." Lưu Quang Phúc nói theo, "Không sai, ngươi có thể tố cáo, chúng ta cũng có thể tố cáo. Trước kia ngươi đánh chúng ta vậy thì thôi, sau này dám đối với chúng ta ra tay, đừng trách chúng ta không nể tình." Lưu Hải Trung trong mắt bốc lửa, hung hăng nhìn chằm chằm hai đứa con trai. Các ngươi hai cái bất hiếu vật, trên đời này liền không có lao tử đánh nhi tử là phạm tội điều quy định này. Nếu không chúng ta đem Vương chủ nhiệm gọi trở về hỏi một chút. Các ngươi, Lưu Hải Trung đưa ra chổi lông gà chỉ hai người, không dám thật đánh xuống. Nhị đại mụ khóc đối hai người nói, các ngươi hai cái không hiếu thuận vật, ăn ba người, uống ba người, dựa vào cái gì không có thể đánh ngươi? Ngươi một đại gia cũng đã có nói, thiên hạ không khỏi là trưởng bối. Ba người đánh các ngươi thế nào? Câm miệng. Lưu Hải Trung hướng về phía nhị đại mụ giận hô. Mới vừa rồi Dịch Trung Hải kia đầy mặt trên ai, bị Lưu Hải Trung nhớ kỹ trong lòng. Hắn hận Vương chủ nhiệm không để mặt hắn, hận trong viện người nhìn chuyện cười của hắn, cũng hận Dịch Trung Hải đem trách nhiệm giao cho hắn. Nhị đại mụ bị sợ hết hồn, không dám nói nữa. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc liếc nhau một cái, hai người cùng nhau hướng cửa đi ra ngoài. Lập tức sẽ phải ăn cơm, thấy hai người rời đi, nhị đại mụ không thể không hỏi, các ngươi hai cái đi làm gì? Hứa đại mụ mời khách, hai chúng ta đi qua tham gia náo nhiệt. Nói vậy, Hứa đại mụ mời khách, thế nào không có mời người cha? Hai người nhìn một cái Lưu Hải Trung, ba ta mới vừa tố cáo xong Lâu Hiểu Nga, hắn không biết ngượng đi Hứa đại mẫu bên kia ăn cơm không. Cút. Chịu không nổi hai đứa con trai chế giễu, Lưu Hải Trung hướng về phía hai người hô to. Lưu Hải Trung thanh âm cũng truyền tới trung viện. Dịch Trung Hải bĩu môi, lão Lưu quá vô dụng, cũng biết về nhà đánh hải tử. Hắn phàm là cứng cỏi điểm, chúng ta cũng sẽ không phải chịu Vương chủ nhiệm xử phạt. Chu Nô hướng bên ngoài nghe một hồi, một đại gia, ngươi nhưng nói sai rồi, nhị đại gia cũng không đánh hải tử. Ngươi quên, Vương chủ nhiệm cũng đã có nói, làm lão tử đánh nhi tử, đó cũng là phạm pháp. Nhị đại gia khẳng định không dám đánh Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, Chu Nô, ngươi coi như nói sai rồi. Thiên hạ không khỏi là trưởng bối, chỉ có không phải vậy con cái. Lão Lưu đánh hai người bọn họ, tự nhiên có đánh đạo lý của bọn họ. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng cùng trưởng bối đối nghịch. Đang lúc Dịch Trung Hải muốn thao thao bất tuyệt thời điểm, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cười từ trong viện đi tới. Chu Nô vừa cười vừa nói, một đại gia, ngươi thấy được đi. Ta liền nói hai đại cũng không dám đánh bọn hắn. Dịch Trung Hải sắc mặt rất khó nhìn, cái này lý niệm của hắn không hợp. Lưu Quang Thiên hai người hay là Lưu Hải Trung con ruột, cũng dám như vậy uy hiếp Lưu Hải Trung. Chu Nô cũng không phải là hắn con ruột, muốn là theo chân Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc học, vậy thì hỏng. Bà cụ điếc dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải bàn quan, hắn cũng không thích tiểu bối cãi lời trưởng bối ra lệnh. Chu Nô, ngươi chớ cùng Lưu gia hai tên tiểu tử học. Cha mẹ không tử, con cái bất hiếu. Hai người bọn họ trưởng thành khẳng định không hiếu thuận. Ngươi một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu? Vì ngươi bận tâm nhiều như vậy. Nếu không phải vì ngươi bận tâm, cũng không cần đi ban khu phố học tập. Ngươi a, nhất định phải nhớ ngươi một đại gia đối ngươi tốt. Chu Nô vô ngực nói, Lão Thái Thái, ngươi liền đừng lo lắng. Ta có thể cùng Lưu Quang Tiên, Lưu Quang Phúc giống nhau sao? Ta coi thường nhất chính là bọn họ mấy cái. Một đại gia tốt bao nhiêu a? Vì chúng ta trong viện bỏ ra nhiều như vậy, bọn họ cũng cùng Vương Khôn học xấu. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nghe Chu Nô bảo đảm, lúc này mới yên lòng lại. Chu Nô, bụng của ta đói, ngươi giúp ngươi một bác gái làm đồ ăn, ta hôm nay muốn ăn tay nghề của ngươi. Chu Nô bản thân còn không có địa phương ăn cơm, nghe bà cụ điếc vậy, cũng biết có thể ở Dịch Trung Hải nhà hôn bữa cơm ăn, cười ha hả đi tìm một bác gái. Bà cụ điếc nhìn thật sâu Dịch Trung Hải một cái, Trung Hải, ngươi gần đây làm việc quá nóng nảy, gấp gáp phía dưới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Lấy ý kiến của ta, ngươi gần đây không làm gì, lại giúp trong viện người làm chuyện tốt, chỉ cần thu được trong viện phần lớn người chống đỡ, ngươi mới có thể lần nữa trở thành một đại gia. Dịch Trung Hải cân nhắc tỉ mỉ bà cụ như vậy, bày tỏ mình biết rồi. Về phần hắn có thể hay không nhịn được, cũng không ai biết. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 205, Diêm Giải Thành đối tượng Diêm Phụ Quý trở về đến nhà chồng, cũng không để ý tới đàm luận hội nghị chuyện, mang theo trong nhà hài tử liền muốn đi Vương Khôn trong nhà. Tam đại mụ ngăn hắn, hỏi lão đầu tử, ngươi nói nhà chúng ta thế nào xui xẻo như vậy? Lão Dịch họp đắc tội hứa đại mộng, lão Lưu ác hơn, không ngờ viết thư tố cáo. Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, ngươi chớ xía vào hai người bọn họ. Hai người bọn họ vì quản sự đại gia quyền lợi cũng điên rồi. Được rồi, không nói, ta đi Vương Khôn nhà ngồi một chút. Tam đại mụ có quá nhiều lời muốn nói, Diêm Phụ Quý lại không cho nàng cơ hội. Vương Khôn trong nhà đã vây quanh không ít người, Diêm gia vài hớp tất cả đều đến đây, còn có Lưu Quang Thiên hai huynh đệ, Điền Hưu Phúc bốn người. Thức ăn cũng đã làm tốt, bày ở trên bàn. Vương Khôn nhìn một chút, nói, chúng ta nếu không đi cách vách trong phòng đi, cái đó nhà lớn một chút, cũng có thể ngồi mở. Vương Khôn nhà tổng diện tích lớn, nhưng phân chia mấy cái căn phòng nhỏ sau, mỗi căn phòng diện tích ngược lại không bằng Tuyết Nhi cái gian phòng kia căn phòng nhỏ. Cho Lâu Hiểu Nga lưu lại gọi thức ăn, để cho nàng mang theo Tuyết Nhi ở trong gian phòng này mà ăn, mấy người liền đem thức ăn bưng đến Tuyết Nhi trong phòng. Mấy chén rượu xuống bụng, không khí liền khá hơn. Hứa Đại Mậu không nhịn được oán trách nói, ta cùng nhị đại gia quan hệ cũng không tệ, thế nào cũng không nghĩ tới, hắn không ngờ viết thư tố cáo nhà chúng ta. Hắn chẳng lẽ không biết, để cho hắn tố cáo thành công, nhà chúng ta liền cửa nát nhà tan sao? Ngồi ở trước bàn Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc lung túng không thôi, hai người đối Lưu Hải Trùng cũng thật bất mãn. Hứa Đại Mậu thấy được hai người lung túng nét mặt, nói, Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi hai cái không cần để ý ta chưa nói các ngươi hai cái. Lưu Quang Thiên nói, Đại Mậu ca, không có sao. Chúng ta cũng đã quen rồi. Hai người đối Lâu Hiểu Nga rất cảm kích. Lâu Hiểu Nga cũng không có đem bọn họ bán đứng Lưu Hải Trung chuyện nói ra. Lưu Quang Phúc hỏi, Vương Khôn, ba ta đánh chúng ta thật có thể báo cảnh sao? Vương Khôn gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể. Chỉ cần có người đánh người, công an liền phải xử lý. Bất quá, ở tình huống bình thường, ba người cũng sẽ không phải chịu quá lớn trừng phạt. Lưu Quang Thiên vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần ba ta không dám đánh chúng ta, so cái gì cũng mạnh. Tại chỗ đều là tiểu bối, cũng chỉ có Diêm Phụ Quý một trưởng bối, hắn cũng không tốt đi theo tiểu bối cùng nhau nghị luận Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Làm bộ ho khan một tiếng, được rồi, lão Lưu viết thư tố cáo, đều bị ban khu phố phát hiện. Hắn cũng nhận trừng phạt, các ngươi liền ngoài miệng lưu đức, chớ nói nữa. Hứa Đại Mậu bưng ly rượu lên, nói, được, ta liền cho Tam Đại gia một bộ mặt. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói, nhị đại gia đầu óc không biết thế nào nghĩ, không ngờ đem thư tố cáo đưa đến ban khu phố. Ha! Người trong phòng cũng không tử tế nở nụ cười, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng cười theo. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lưu Hải Trung không ngờ đem thư tố cáo đưa đến ban khu phố. Ban khu phố còn có thể tự mình xử lý bản thân sao? Cũng chính là Vương chủ nhiệm tương đối hiền hậu, không có quá mức nhằm vào Lưu Hải Trung bất quá. Bằng không hắn khẳng định không có kết quả tốt. Hứa Đại Mậu đột nhiên nhìn về phía Diêm Giải Thành, "Giải Thành, ngươi không phải tìm đối tượng sao? Thế nào đến bây giờ còn không kết hôn?" Diêm Giải Thành lung túng nói, "Đàng gái bên kia có chút việc, bây giờ không vội kết hôn." Diêm Phụ Quý trên mặt cũng có chút lúng túng, "Hứa Đại Mậu, nhà chúng ta với ngươi không thể so sánh. Lần trước trong nhà lấy ra tiền thưởng cho đại gia, trong nhà không có bao nhiêu tích góp." Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, cũng đoán được Diêm Phụ Quý keo kiệt thuộc tính bùng nổ. Liên với nhi chuyện của vợ cũng có thể như vậy móc, đại gia thực tại không biết nói cái gì cho phải. Hứa Đại Mậu nói, "Tam đại gia, muốn ta nói, ngươi hay là vội vàng cho Giải Thành làm hôn lễ. Tiếp tục trễ mãi nữa, ngươi sẽ không sợ con dâu chạy." Diêm Phụ Quý cười một tiếng, "Không chạy được, nhà chúng ta đã quyết định cấp cho Giải Thành cử hành hôn lễ." Vương Khôn có chút kỳ quái xem Diêm Giải Thành. Hắn tới tứ hợp viện thời gian cũng không ngắn. Trước giờ cũng chưa thấy qua Diêm Giải Thành đối tượng tới trong viện. Nếu không phải hôm nay Hứa Đại Mậu nhắc tới, hắn thật vẫn không biết Diêm Giải Thành đã xem mắt, sẽ phải chuẩn bị kết hôn. "Tam đại gia, thế nào chưa thấy qua Giải Thành đối tượng tới chúng ta trong viện?" Diêm Phụ Quý phòng bị nhìn Hứa Đại Mậu một cái, "Ngươi không có ở lúc tiến vào, cô nương kia đã tới chúng ta trong viện." "Là nhà nào cô nương a?" Diêm Phụ Quý khỏe miệng mang theo nét cười, "Thành Bắc một hộ họ Vu cô nương. Vậy ta ở chỗ này chúc mừng các ngươi nhà." Diêm Phụ Quý cười càng vui vẻ hơn, lấy tay nâng đỡ gọi tiếng, "Tiểu Khôn, nhà chúng ta lão đại kết hôn thời điểm, có thể hay không cho ngươi mượn xe ba bánh dùng một chút?" "Không thành vấn đề. Ngươi dùng xe ba bánh thời điểm, trước hạn cho ta nói một tiếng là được." "Bất quá, Diêm Giải Thành kết hôn, ngươi không phải nên mượn mấy chiếc xe đạp mạo xương đại diện. Dùng xe ba bánh sẽ có hay không có điểm để cho người không nhìn chúng?" Diêm Phụ Quý nói, "Chúng ta trong viện xe đạp không nhiều, mượn người khác xe đạp không là phải trả ân tình của người khác sao? Xe ba bánh liền rất tốt, có thể kéo hàng, có thể kéo người." Diêm Giải Thành trong ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn, đây chính là hắn kết hôn chuyện lớn, làm sao có thể lừa gạt xong việc. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Muốn cho Diêm Phụ Quý bỏ tiền, so làm gì cũng khó khăn. Vì thuyết phục Diêm Phụ Quý bỏ tiền làm hôn lễ, hắn nhưng là đáp ứng Diêm Phụ Quý rất nhiều điều ước bất bình đẳng. Diêm Phụ Quý không quan tâm Diêm Giải Thành, hướng về phía Vương Khôn nói, "Tiểu Khôn, với nhà còn có một cái cô nương đang ở các ngươi xưởng cán thép đi làm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?" Giới thiệu một chút. Hứa Đại Mậu đột nhiên hỏi, "Tam đại gia, ngươi nói với nhà cô nương tên gọi là gì?" "Vương Khôn huynh đệ thế nhưng là bảo vệ khoa cổ trưởng, bình thường cô nương ngươi cũng đừng nói ra khỏi miệng." "Ta giới thiệu, khẳng định không phải bình thường cô nương. Các ngươi xưởng cán thép mới tới phát thanh viên, ngươi cảm thấy thế nào?" "Vu Hải Đường a Tam đại gia, ngươi sợ rằng không biết đi. Vu Hải Đường cùng khoa kỹ thuật Dương Vi Dân đang nói đối tượng đâu. Nàng cùng Vương Khôn huynh đệ không thích hợp. Diêm phụ quý có chút thất vọng, thật sao? Ta nhìn tuổi của bọn họ thích hợp, còn muốn làm cái này người làm mai đâu. Hứa đại mậu vừa cười vừa nói, tam đại gia, để ngươi thất vọng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, với nhà là điều kiện gì, làm sao có thể tiến xưởng cán thép làm phát thanh viên? Ta nghe nói, nàng là dựa vào Dương Vi Dân quan hệ mới tiến xưởng cán thép. Hứa đại mậu người này đang ở khoa tuyên truyền, cùng Vu Hải Đường khẳng định tương đối quen thuộc. Hắn nên không giả. Cái đó khoa kỹ thuật Dương Vi Dân, Vương Khôn cũng đã nghe nói qua. Nghe nói hắn là Dương Vạn Thanh bản gia, còn có chút vòng vo quan hệ. Nhắc tới, Tần Hoài như là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, Vu Hải Đường thời là xưởng cán thép nhất chi hoa. Thật là nhiều người cũng coi nàng thành là tình nhân trong ngộng. Bảo vệ khoa những tinh lực kia thịnh vượng thanh niên độc thân, trong miệng tưởng kể lại Vu Hải Đường. Bị nhiều như vậy thanh niên độc thân dỗ dành, Vu Hải Đường khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Như vậy cô đương, cũng không phải là một tốt đối tượng kết hôn. Có điều người ta có đối tượng, cũng không tới phiên hắn bận tâm những thứ này. Tam đại gia, đà tạ ngươi nhớ ta. Bất quá, ta muốn chờ trên mặt sẹo tiêu mất lại nói đối tượng chuyện. Đám người lúc này mới nhớ tới, Vương Khôn trên mặt có đạo sẹo. Mặc dù đối nam nhân mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng thật là nhiều nữ nhân còn là sẽ không tiếp nhận. Tiểu Khôn, ngươi trên mặt sẹo không có vấn đề gì lớn. Vun bén trong nhà, cũng không phải là thi hoa hậu, hơn nữa ngươi hay là một người đàn ông, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Tam đại gia, ta mới 22 tuổi, tuổi tác cũng không lớn, chờ một chút cũng không có cái gì quan hệ. Nói hơn nói thiệt, mới đem bỏ đi Diêm phụ quý giới thiệu đối tượng xung động. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 206, khuyên lâu ra rời đi ăn xong bữa cơm, còn dư lại thức ăn liền bị tam đại mụ thu vào. Trong cái mâm liền một chút dầu mỡ cũng không có còn lại. Vương Khôn cũng đúng Diêm phụ quý keo kiệt có nhận thức sâu hơn. Lại nhìn một cái, tất cả mọi người là một bộ không có gì lạ dáng vẻ, Vương Khôn cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ toàn bàn hành động cũng rất tốt. Diêm phụ quý đều không cảm thấy lung túng, Vương Khôn càng sẽ không cảm thấy lung túng. Theo Diêm phụ quý một nhà mang theo đồ ăn thừa trở về, trong nhà chỉ còn sót Chu Minh Huy hai huynh đệ cùng say bất tỉnh nhân sự Hứa đại mậu. Chu Minh Cường đi tới Vương Khôn bên người, nói: "Khôn ca, đa tạ ngươi giúp ta tìm phần công tác này." Vương Khôn vỗ một cái bờ vai của hắn: "Ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ca ca của ngươi cùng chị dâu. Bọn họ đem trong nhà tích góp lấy ra, mới cho ngươi tìm công việc này." Chu Minh Huy đỡ khung cửa, nói: "Vương Khôn, Minh Cường nên thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi tìm Lý Sơn Phó, ta cho dù có tiền cũng không tìm được đường dây." Vương Khôn cười ngăn hắn lại: "Được rồi, ngươi đừng nói là. Chúng ta trong viện không có công tác người cũng không ít. Để ngươi ta biết, ta cũng sẽ phiền phái không ngừng. Ngươi ngày mai mang theo Minh Cường đi tìm Lý Sở Trưởng, hắn đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời." "Đúng, ngươi tiền trong tay đủ sao?" "Đủ rồi. Bên ngoài bây giờ, một công tác hạng đại khái 800 đồng tiền, ta mấy năm nay tích lũy tiền đủ lấy ra cho Minh Cường mua một công tác hạng." Vương Khôn gật đầu một cái: "Vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi." Chu Minh Huy chỉ gục xuống bàn Hứa đại mộng: "Có muốn hay không ta đem hắn đưa trở về?" Vương Khôn lắc đầu một cái: "Quên đi thôi. Ta nhìn Lâu Hiểu Nga đều tại ta nhà phụng Bùi Tuyết Nhi ngủ thiết đi. Đem hắn đưa trở về, người khác sẽ nói xấu. Sẽ để cho hắn ở nhà ta ở một buổi chiều đi." Đưa đi Chu Minh Huy cùng Chu Minh Cường, trong viện những gia đình khác cũng đã tắt đèn, tiến vào mộng đẹp. Vương Khôn chỉ đành đem Hứa đại mậu dẫn tới trong nhà mình, an trí ở trên giường. Người này làm sao lại như vậy thích uống rượu, người khác mới uống nửa cân, hắn cũng ngon uống một cân. Uống rượu cùng uống nước vậy, mấu chốt là tiểu lượng còn không được. Bên này mới vừa đem Hứa đại mậu sắp xếp cẩn thận, bên kia Lâu Hiểu Nga liền đi vào: "Ta muốn cùng Hứa đại mậu ly hôn." Vương Khôn nghe được Lâu Hiểu Nga quyết định, sửng sốt một chút. Hứa đại mậu xác thực không phải một lương duyên tốt, đặc biệt là trong tương lai đoạn thời gian đó. Hắn cùng Lưu Hải Trung sắp xỉ, cũng hy vọng mình có thể làm quan. Lâu ra thế nhưng là hắn tiến thân cơ hội tốt. Lâu Hiểu Nga lại hiểu lầm Vương Khôn, mang trên mặt mất hứng: "Ngươi yên tâm, ta cũng biết mình ly hôn, không xứng với ngươi. Ta sẽ không cần cầu ngươi cưới ta." Vương Khôn ôm Lâu Hiểu Nga, nhỏ giải thích do nói: "Ta băn khoăn không phải cái này. Hứa đại mậu người này biết các ngươi nhà quá nhiều chuyện. Nếu là hắn tố cáo nhà các ngươi, ngươi nghĩ qua hậu quả sao?" Lâu Hiểu Nga chê bai nhìn một cái Hứa đại mậu: "Chúng ta thân chính không sợ bóng tà, hắn tố cáo nhà chúng ta, cũng không bỏ ra nổi tới chứng cứ." Vương Khôn lắc đầu một cái: "Hiểu Nga tỷ, ngươi không thể khinh thường. Đợi đến Hứa đại mậu thật tố cáo nhà các ngươi thời điểm, có ít người là sẽ không để ý chứng cứ. Hơn nữa, thật không tìm ra được chứng cứ sao?" Lâu Hiểu Nga im lặng không nói. Nàng đã từng cùng Hứa đại mậu tương thân tương ái qua, đối Hứa đại mậu không có cất giữ. Lâu ra rất nhiều bí mật, cũng bị nàng len lén nói cho Hứa đại mậu. Ngày lễ Tết thời điểm, Hứa đại mậu cũng thấy qua Lâu ra những thứ kia thân thích. Lâu ra bí mật mong muốn hoàn toàn lừa gạt được Hứa đại mậu, thực tại quá khó. "Nhưng chúng ta nhà thời gian dài như vậy cũng không có sao. Ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân?" Vương Khôn nói: "Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngươi có thể không có phát hiện, người bên ngoài đối các ngươi như vậy nhà tư bản đều là mang theo phòng bị tâm tư." Vương Khôn không thể nói ra chuyện tương lai, chỉ có thể dùng bên ngoài một ít lẻ tẻ tin tức thuyết phục Lâu Hiểu Nga. Cũng may Lâu Hiểu Nga đối Vương Khôn tương đối tín nhiệm, không có hoài nghi hắn giải thích. "Vậy ngươi nói nhà chúng ta nên làm cái gì?" "Đi. Đây là duy nhất một con đường sống. Tương lai những năm tháng ấy, ai cũng không có nắm chắc có thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Đặc biệt là Lâu gia lớn như vậy danh tiếng, càng sẽ thành đinh đắm." Vương Khôn lợi dụng tự mình biết tin tức, cho Lâu gia chỉ ra lộ số. Còn dư lại phải nhờ vào Lâu Hiểu Nga đi thuyết phục Lâu Chấn Hoa. Lập tức sẽ phải đến thời gian như vậy đến, để lại cho Lâu gia thời gian thật không nhiều lắm. "Hiểu Nga, những thứ kia không trọng yếu vật, nên bỏ qua liền phải bỏ qua. Thứ gì cũng không có ai mệnh trọng yếu. Lâu Hiểu Nga có chút không thôi, dựa theo Vương Khôn nói, nàng cũng muốn đi theo Lâu ra rời đi. Không đến nơi đi. Nhà chúng ta phần lớn gia sản cũng quên đi ra ngoài, ngay cả xưởng cán thép cổ phần, ba ta cũng không có dùng. Bọn họ muốn làm ớn, trực tiếp cho bọn họ không được sao? Vương Khôn cười khổ lắc đầu một cái, ai sẽ tin tưởng Lâu ra thật đem gia sản cũng quên đi ra đâu. Nhân tính chính là như vậy, niên đại đó chính là nhân tính xấu xa bị phóng đại thời điểm. Hiểu Nga, ngươi không thể tâm tồn may mắn. Ngươi quên Lưu Hải Trung chuyện sao? Hắn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, liền dám viết thư tố cáo ngươi cùng Vương chủ nhiệm. Nếu là chuyện ta nói thật phát sinh, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Loại chuyện như vậy, Lưu Hải Trung tuyệt đối sẽ làm được. Khi đó, sẽ xuất hiện vô số Lưu Hải Trung người như vậy. Càng vấn đề nghiêm trọng là, trong tứ hợp viện cùng Lưu Hải Trung vậy người thật không ít. Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cũng có thể ra tay đối phó Lâu ra. Lâu Hiểu Nga kích động ôm Vương Khôn, được rồi, chớ nói, ta nghe ngươi. Mấy ngày nay, ta liền về nhà, đi đem chuyện này cùng ba ba ta nói rõ. Có lẽ, ba ba ta có biện pháp, không cần nhà chúng ta rời đi. Vương Khôn trong lòng thở dài, kia có biện pháp gì? Đừng nghĩ ở thời kỳ đó may mắn có thể tránh được, tố cáo người của ngươi, đều là quen thuộc người của ngươi. Lâu Hiểu Nga hỏi, ngươi có thể? Ngươi cũng theo chúng ta cùng rời đi đi. Ngươi đối Hồng Kông quen thuộc như vậy, đi Hồng Kông, nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta không thể rời đi, ta rời đi, Tuyết thì làm sao bây giờ? Ngươi có thể mang theo Tuyết Nhi cùng rời đi a. Tuyết Nhi là gia đình liệt sĩ, là cha nàng dùng tánh mạng đổi lấy. Ta không có thể vì mình, để cho Tuyết Nhi phụ thân gánh vác ô danh. Thế nhưng là, ngươi đem trong viện người đều đắc tội, bọn họ cũng sẽ trả thù ngươi. Ngươi có thể bảo đảm bản thân không có chuyện gì sao? Vương Khôn vừa cười vừa nói, ngươi quên sao? Ta là truyền nghề quân nhân, thân phận của ta chính là bùa hộ mệnh. Hơn nữa ta là bảo vệ khoa người, trong tay thế nhưng là có thương. Không cần lo lắng bọn họ những thứ kia tiểu thủ đoạn. Vương Khôn không có nói đúng lắm, tương lai thời kỳ đó, Lý Hoài Đức là có khả năng nhất nổi lên. Hắn bây giờ cùng Lý Hoài Đức quan hệ không tệ, Lý Hoài Đức vì mình trong tay diệu thuốc, cũng sẽ che chở bản thân. Chỉ cần Vương Khôn không có rõ ràng tay cầm, hắn là có thể ở xưởng cán thép bình yên vô sự. Nguyện ý làm Lý Hoài Đức cho săn người rất nhiều, có thể cho hắn cung cấp rượu thuốc người liền chỉ có chính mình. Chỉ cần mình có cái này hậu thủ, ai cũng không động đậy chính mình. Vương Khôn để cho Lâu Hiểu Nga trở lại Tuyết Nhi kia trong phòng, mình thì là theo Hứa Đại Mậu ở trên một cái giường ngủ. Cũng may cái giường này tương đối lớn, Hứa Đại Mậu ngủ cũng đàng hoàng, Vương Khôn mới có thể chịu bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khôn làm xong cơm, mới đem Hứa Đại Mậu kêu lên. Ngày hôm qua uống thế nhưng là bình thường rượu, uống say tư vị có thể tưởng tượng được. Hứa Đại Mậu hướng về phía Vương Khôn đoán trách nói, cũng nữa uống những thứ kia bình thường rượu, đầu của ta bây giờ còn đau đầu. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 207, Chu Minh Cường đi làm ăn rồi điểm tâm, Vương Khôn đưa Tuyết Nhi đi học, ở xưởng cán thép cửa, đụng phải Chu Minh Huy mang theo Chu Minh Cường. Ta đã cùng Lý xưởng trưởng nói xong rồi, các ngươi trực tiếp đi qua là được. Chu Minh Huy liên tục hướng Vương Khôn nói cảm ơn, dẫn Chu Minh Cường đi Lý Hoài Đức phòng làm việc. Chuyện rất thuận lợi, đặc biệt là Chu Minh Huy rất thức thời, dựa theo quy củ lấy tiền đi ra. Chu Minh Huy đã cùng 8 phân xưởng chủ nhiệm nói xong rồi, tiếp nhận Chu Minh Cường tiến phân xưởng, chợt nhìn một cái khác 6 công nhân kỹ thuật làm lão sư. Phân xưởng người thật kinh ngạc, Minh Huy, ngươi từ nơi nào lấy được hạng? Chu Minh Huy dĩ nhiên không dám nói hạng là từ đâu tới, nhỏ giải thích do nói, ta là từ chúng ta xưởng một công nhân nơi đó mua được. Nhà hắn Hải Tử chưa dùng tới công việc này hạng, lại cần tiền gấp, ta nghe được tin tức, trực tiếp liền ra tay. Những người kia hâm mộ xem Chu Minh Huy, thật bản thân tại sao không có lấy được cơ hội như vậy? Xưởng cán thép công nhân, thế nhưng là bắt sắt, coi như hoa nhiều hơn nữa tiền, cũng có người muốn mua. Nhưng hàng năm cơ hội cứ như vậy nhiều, người bình thường căn bản là không bắt được. Bây giờ cũng không phải xưởng cán thép mở rộng thời điểm, sẽ đại lượng nhận người. Các ngươi nhà bây giờ là vợ chồng công nhân viên, nhất định phải mời khách mới được. Chu Minh Huy cũng không hẹn hỏi, mời khách không thành vấn đề. Các ngươi uống rượu của ta, cũng không thể ức hiếp em trai ta. Yên tâm, đệ đệ ngươi liền là em trai ta, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp hắn. Chu Minh Huy mời sư huynh đệ của mình, cũng đem Chu Minh Cường sư huynh đệ kêu lên, ước định buổi tối tan việc, cùng đi quán cơm nhỏ ăn cơm. Chu Minh Huy người ca ca này cũng khá, không rõ chi tiết dạy dỗ Chu Minh Cường, để cho hắn nhanh chóng thích ứng phân xưởng công tác. Đến buổi trưa, Chu Minh Huy mang theo Chu Minh Cường đi canteen. Phòng ăn này lớp trưởng là chủ nố, thường cho người khác sóc chảo. Nếu ai đắc tội hắn, tốt nhất đừng đến phòng ăn này tới dùng cơm. Chu Minh Cường vừa cười vừa nói, ca, ta làm sao sẽ đắc tội chủ nố? Chu Minh Huy chỉ điểm hắn, ngươi đừng lơ là sơ sẩy. Ta trước kia không có cùng ngươi nói, bây giờ ngươi tiến xưởng cán thép, ta hãy cùng ngươi nói kỹ càng một chút. Chúng ta trong huyện Tần Hoài Như, ở xưởng cán thép có cái xinh đẹp quả phụ danh hiệu, thường ở lúc ăn cơm nhập đội. Mục đích là vì để cho người khác mua cho nàng cơm. Chu Minh Cường há to miệng, ca, nàng thế nào như vậy? Khó trách Khôn ca không thích nàng. Đến trong viện ngày thứ nhất hãy cùng nhà nàng lên xung đột. Nàng có Dịch Trung Hải cùng trụ nố che chở, dĩ nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ta đã nói với ngươi những thứ này liền là để cho ngươi biết, chớ bị Tần Hoài Như lừa, không thể cấp nàng đệm phiếu cơm. Chu Minh Cường vừa cười vừa nói, trên người ta không có tiền, thế nào cho hắn ứng trước phiếu cơm? Ca, ngươi chính là mất công bận tâm. Chu Minh Huy cũng không có cải chính hắn, chờ hắn biết qua sau, cũng biết chuyện tăng gốc. Hai người đứng xếp hàng, đúng lúc là trụ nố lấy cơm cửa sổ. Minh Cường, ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn cơm? Chu Ngố ngẩng đầu nhìn lên, là Chu gia hai huynh đệ, kinh ngạc hỏi. Chu Minh Huy vừa cười vừa nói, ta cho Minh Cường mua một công tác hạng, hắn từ hôm nay trở đi chính là chúng ta xưởng cán thép công nhân. Chu Nố, ngươi không thể ức hiếp ta cái này đệ đệ. Không gặp được Tần Hoài Như, Chu Nố đầu óc còn thật là tốt khiến, cũng biết là người. Hắn cho Chu Minh Cường làm tràn đầy một bữa cơm hộp món ăn. Minh Cường cũng là em trai ta, hắn ngày thứ nhất công tác, ta sẽ dùng căn tin món ăn cho hắn ăn mừng một cái. Chu Minh Cường nhỏ giọng nói, đà tạ Hà đại ca. Chu Nố vừa cười vừa nói, cảm ơn cái gì, chúng ta đều là trong một viện hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay không phải nên sao? Chỉ cần ta ở căn tin, liền bảo đảm ngươi có thể ăn ngon, đừng khách khí với ta. Hai người rời đi cửa sổ, Chu Minh Cường hỏi, ca, Chu Nố xem cũng rất tốt ta. Chu Minh Huy chỉ xếp hàng Hứa Đại Mậu, nói, một hồi ngươi xem một chút Hứa Đại Mậu cũng biết. Chỉ cần không có quan hệ gì với Tần Hoài Như, Chu Nố hay là cái người rất tốt. Chỉ chốc lát, đến phiên Hứa Đại Mậu lấy cơm, Chu Nố cho hắn điên chỉ còn dư lại mấy miếng lá rau, màn thầu cũng là nhỏ nhất mấy cái. Hứa Đại Mậu hùng hùng hổ hổ rời đi lấy cơm cửa sổ. Đột nhiên, Hứa Đại Mậu gặp được Chu Minh Huy hai huynh đệ, sẽ cầm hộp cơm đến bàn ăn của bọn họ cạnh. Minh Cường, làm sao ngươi tới xưởng cán thép rồi? Chu Minh Huy lại đem thương lượng xong lý do nói một lần. Chúng ta cũng là vừa vặn mới có cơ hội mua công việc này hạng. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Chúng ta trong huyện, nhị đại gia, tam đại gia nhà hài tử cũng không có công tác. Nếu là biết ngươi có thể mua được công tác, các ngươi nhà khẳng định không gánh nổi công việc này cơ hội. Chu Minh Huy cười một tiếng, không có phụ họa Hứa Đại Mậu. Hắn cùng Hứa Đại Mậu không quen, cũng không tin Hứa Đại Mậu là người. Nếu không phải Vương Khôn quan hệ, hắn cũng rất ít cùng Hứa Đại Mậu ngồi chung một chỗ. Hứa Đại Mậu người này cùng Vương Khôn không giống nhau. Vương Khôn giảng nghĩa khí, ai đối tốt với hắn, hắn liền lại trợ giúp ai. Lần này công tác hạng, Vương Khôn một xu cũng không có thu, liền có thể biết. Hứa Đại Mậu người này, trở mặt không quen biết, sẽ không nhớ người khác ân tình. Hắn không sợ trong viện mấy cái đại gia, Chu gia nhưng chịu không nổi mấy cái đại gia tìm phiền toái. Tần Hoài Như thành thành thật thật đúng lúc từ phân xưởng tan việc, đến căn tin thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Theo đội ngũ nhìn một vòng, không có tìm được có thể cho nàng bỏ tiền người. Tần Hoài Như chỉ tốt chính mình thành thành thật thật xếp hàng. Có Chu Nố đặc thù chiếu cố, Tần Hoài Như đánh món ăn tự nhiên không ít, tràn đầy một bữa cơm hộp, so cho Chu Minh Cường đánh món ăn đều nhiều hơn. Tần Hoài Như ánh mắt đặc biệt nhọn, đang muốn rời khỏi căn tin thời điểm, phát hiện Chu Minh Huy hai huynh đệ. Hai huynh đệ cũng biết, chuyện công việc lừa gạt có điều mọi người, khách khí nói với Tần Hoài Như một lần. Đây là chuyện tốt. Minh Cường, anh trai ngươi cùng chị dâu đối ngươi tốt bao nhiêu à, đem trong nhà tích góp cũng lấy ra mua cho ngươi công tác. Ngươi sau này nhất định phải thật tốt nghe người chị dâu. Chúng ta viện một đại gia, nhị đại gia đều là trong xưởng cao cấp công, ngươi nếu là gặp phải chuyện không giải quyết được, liền nói với bọn họ. Chu Minh Cường lão lao thật thật nói giả ra chị dâu, ta đã biết. Tần Hoài Như có chút mất hứng, kêu cái gì chị dâu? Người khác đều gọi ta là Tần tỷ, ngươi cũng đi theo đại gia gọi đi. Chu Minh Huy liếc mắt liền nhìn ra, Tần Hoài Như nghĩ muốn tính toán bản thân cái này đệ đệ. Hắn đứng lên nói, giả ra chị dâu, chúng ta ăn xong rồi, cũng không trễ mãi ngươi ăn cơm. Minh Cường, cùng ta trở về phân xưởng đi làm đi. Thấy Chu Minh Huy không mắc mưu, Tần Hoài Như có chút bất nghẹn. Gần đây mấy ngày này, nàng thật rất khổ cực. Phân xưởng trong không thể lười biếng, không thể tới trễ về sớm. Giữa trưa cũng có rất ít người cùng nàng đổi màn đầu. Bất quá, Tần Hoài Như không nghĩ tới chính là, Chu nhà thế mà có tiền như vậy. Còn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho Chu Minh Cường mua công tác. Các ngươi nhà nếu có tiền như vậy, dựa vào cái gì còn muốn đem cho nhà chúng ta quyền tiền phải đi về? Các ngươi có muốn hay không những tiền kia, Dịch Trung Hải ra tay cũng sẽ không hẹp hòi như vậy. Nghĩ đến nơi này, Tần Hoài Như lại nghĩ tới trong viện những người khác nhà. Chu Minh Huy nhà có tiền như vậy, những người khác nhà khẳng định cũng có tiền. A Điền Hưu Phúc cùng tiền Anh Vũ tiền lương cùng Chu Minh Huy là giống nhau. Không có lý Chu Minh Huy nhà có thể tích lũy nhiều tiền như vậy, cái khác hai nhà tích lũy không giới tiền. Tần Hoài Như cảm thấy mình thật cờ, không ngờ đem trong viện những người khác cũng không để ý đến. Cái này cũng không oán nàng, bình thường cho các nàng nhà tiền quyên góp thời điểm, nhà nhà cũng khóc kêu nghèo. Nàng liền tin là thật, cảm thấy người khác thật nghèo. Không nghĩ tới a, trong viện phú hào thật không ít. Đáng tiếc, bây giờ không có biện pháp hiệu triệu đại gia cho nàng nhà tiền quyên góp. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 208, Diêm Phụ Quý tính toán đến giờ tan sở, Chu Minh Cường nhập chức xưởng cán thép tin tức đang ở trong tứ hợp viện truyền bá ra. Những thứ kia trong nhà không có ai cần tìm việc làm có tốt, bọn họ nhiều nhất nhìn cái náo nhiệt. Những thứ kia cần cho hải tử tìm việc làm người, cũng ngồi không yên. Trong tứ hợp viện có Dịch Trung Hải cái này công nhân 18, có Lưu Hải Trung cái này cấp 7 công, lẽ ra mong muốn cho hải tử ở xưởng cán thép làm cái chức vị hay là thật dễ dàng. Đặc biệt là Dịch Trung Hải, hắn không có hải tử, không cần chiếu cố người nhà. Nhưng khi trong viện người cầu đến trước mặt của hắn thời điểm, bị Dịch Trung Hải gọn gàng cự tuyệt. Hắn đem xưởng cán thép công tác hạng phóng đại gấp mấy lần, bỏ đi trong viện người ý niệm. Trong viện một tên sau cùng tiến vào xưởng cán thép người hay là Tần Hoài Như, nàng là tiếp giả Đông Húc công vị mới tiến vào xưởng cán thép. Đột nhiên, trong viện lại có người tiến xưởng cán thép, rất nhanh liền trở thành đại gia trong miệng đàm luận tiêu điểm. Thật là nhiều người đều ở đây lẫn nhau hỏi thăm, không phải nói xưởng cán thép không nhận người mới sao? Dựa vào cái gì Chu Minh Cường có thể đi vào xưởng cán thép? Nghe nói là mua hạng, nhưng hắn nơi nào lấy được tin tức? Các loại nghị luận không kể hết. Dịch Trung Hải giữa trưa cũng biết Chu Minh Cường tiến vào xưởng cán thép tin tức, hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là phẫn nộ. Hắn đều nói qua, không có cách nào đem người làm tiến xưởng cán thép. Chu Minh Huy đem đệ đệ làm đi vào, rõ ràng bày ra là cho hắn không mặt mũi. Chu Minh Huy một cấp 4 công cũng có thể đem đệ đệ làm đi vào, hắn một công nhân bậc 8 lại không làm được, đây không phải là nói hắn vô năng sao? Tần Hoài như thấy được Dịch Trung Hải vô cùng phẫn nộ ánh mắt, cũng không để ý gì tới hiểu hắn vì sao tức giận như vậy. Người bất đồng có khác biệt lập trường, Dịch Trung Hải quan tâm là danh tiếng cùng mặt mũi, Tần Hoài như quan tâm là lợi ích. Dịch Trung Hải đối Chu Minh Huy gạt bản thân, đem Chu Minh Cường làm tiến xưởng cán thép bất mãn. Tần Hoài như căn bản là không nghĩ tới tầng này. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới là, trong viện phú hào nhiều như vậy, dựa vào cái gì không tiếp tế nhà các nàng? Một đại gia, ngươi đừng tức giận. Trong viện những người kia, trong nhà có tiền không muốn giúp chúng ta nhà, đó là bọn họ không có lương tâm. Ngươi vì những thứ này không có lương tâm người tức giận, thực tại không đáng. Nghe Tần Hoài như quên, Dịch Trung Hải luôn cảm giác có chút châm chọc ý tứ. Còn để người ta giúp thế nào nhà các ngươi? Đại gia nếu là thật quên nhiều, cuối cùng còn chưa phải là muốn hắn thưởng tiền cho đại gia. Bất quá, Tần Hoài như dù sao chuyện liên quan đến hắn dưỡng lao đại kế, không tốt cùng Tần Hoài như trở mặt. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, hay là ngươi hiểu ta? Ta ở trong viện tuyên truyền lâu như vậy, đại gia muốn trợ giúp lẫn nhau. Nhưng chúng ta trong viện người nhà, ánh mắt thực tại thiện cận. Các ngươi nhà có khó khăn, bọn họ không giúp một tay. Đợi tương lai, nhà bọn họ có thời điểm khó khăn, ai còn nguyện ý đưa tay trợ giúp bọn họ? Tần Hoài Như tự cho là cùng Dịch Trung Hải nghĩ vậy, nói, một đại gia, lòng người khó dò, cũng không ai biết dưới bụng mặt dài cái gì. Ngài là vì mọi người tốt, nhưng đại gia không hiểu ngươi. Ngài a, cũng không cần quản nhiều như vậy. Đại gia không giúp nhà chúng ta, ghê gớm chính là chúng ta nhà ngày trôi qua khổ điểm. Vòng tới vòng lui, còn nói đến nhờ giúp đỡ phía trên đến rồi. Dịch Trung Hải không muốn bỏ tiền, bây giờ cho Tần Hoài Như bỏ tiền, có chút quá thua thiệt. Ngay trước mặt chủ nố, hắn nói không chừng sẽ còn cho vay chủ nố. Về phần Tần Hoài Như, ha ha đi. Hoài Như, đội vàng trở về ngươi công vị lên đi. Để cho Liễu chủ nhiệm phát hiện, lại sẽ trừ tiền lương của ngươi. Dịch Trung Hải không tiếp chiêu, Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành ủy khuất khuất trở lại bản thân công vị bên trên. Dịch Trung Hải không giúp một tay, Tần Hoài Như cũng không hề từ bỏ, nàng đang tính toán từ nhà ai ra tay tốt nhất. Chu Minh Huy nhà cũng không cần trông cậy vào, trong nhà mới vừa tiêu tiền mua cương vị công tác, cho dù có cũng không thừa nổi bao nhiêu. Chu gia cùng nhà nàng quan hệ bình thường, nam nhân trong nhà cũng không có cùng hắn đổi qua màn đầu, thực tại không dễ tiếp xúc. Cùng Chu gia tương đối thân mật Điền gia cùng Tiền gia đâu, cùng chính mình quan hệ cũng bình thường, giống vậy không cùng bản thân đổi qua màn đầu. Cái này ba nhà cũng không dễ đánh lắm qua lại. Tần Hoài Như có chút nhức đầu, xoa xoa cái chán, tiếp theo tiếp tục nghĩ. Tiền viện người liền cái này mấy nhà, không có một có thể giúp đỡ bản thân. Lướt qua tiền viện, nhìn lại trung viện. Ngược lại có hai nhà người ở xưởng cán thép công tác, vẫn còn ở bản thân cái phân xưởng này trong. Nhưng hai nhà này hay là cái cấp 2 công, kiếm được không bằng Chu Minh Huy nhà nhiều. Bọn họ nghĩ phải dựa vào Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 chỉ điểm, tăng lên cấp bậc, ai biết đã nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Rõ ràng là bản thân không cố gắng, còn đem trách nhiệm trách tội đến Dịch Trung Hải cùng trên người của mình. Hai nhà này đã coi như là cùng Dịch Trung Hải trở mặt, nói vậy cũng sẽ không giúp đỡ nhà mình. Về phần hậu viện, Hứa Đại Mậu ngược lại có thể giúp đỡ nhà mình, nhưng người này gần đây ngày ngày cùng với Vương Khôn, căn bản cũng không cho bản thân cơ hội. Những người khác nhà đều là keo kiệt gia hỏa, cũng sẽ không dễ dàng bỏ tiền. Tính tới tính lui, tứ hợp viện người có tiền không ít, có thể bỏ tiền giúp các nàng nhà người thật không nhiều. Nếu là trong viện có thể nhiều mấy cái trụ nối liền tốt. Làm chuyện tốt không cầu hồi báo, đó mới gọi làm chuyện tốt. Tần Hoài như tinh thần hoang mang ở cương vị công tác bên trên, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Tan việc trở lại tứ hợp viện, đó mới gọi náo nhiệt. Đầu tiên chính là tiền viện Diêm phụ quý, hắn cũng không có tâm tư thủ môn chiếm tiện nghi, một lòng chờ Chu Minh Huy trở lại, hỏi một câu làm sao làm đến cương vị công tác. Diêm Giải Thành niên kỷ so Vương Khôn đều lớn hơn, nhưng vẫn cũng không có tìm được công việc nghiêm túc, ngày ngày ở bên ngoài làm việc vặt. Làm việc vặt mới có thể kiếm mấy đồng tiền a, hắn vẫn luôn muốn cho Diêm Giải Thành tìm chính thức công tác, tốt nhất là xưởng cán thép công tác. Diêm phụ quý đi tìm Dịch Trung Hải, bị Dịch Trung Hải cự tuyệt. Nếu không phải Dịch Trung Hải giống vậy không có cho người khác giới thiệu công tác, hắn mới sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chính là như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ Dịch Trung Hải, vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Trung Hải. Tại biết rõ thưởng cho Tần Hoài như nhà tiền quyên góp không ổn dưới tình huống, hắn vẫn là không có cứng rắn cự tuyệt, vì chính là bán Dịch Trung Hải một bộ mặt. Đợi đến có cơ hội công việc thời điểm, có thể nghĩ bọn họ nhà. Nhưng bọn hắn nhà không có chờ tới Dịch Trung Hải tin tức tốt, lại chờ đến cái này một cái như vậy tin dữ. Hắn không có bản lãnh hoàn thành chuyện, bị Chu Minh Huy cho làm thành, không phải lộ ra hắn vô năng sao? Diêm Giải Thành biết được tin tức này, cũng chạy tới tìm hắn tính sổ. Mong muốn đạt được công tác, vậy thì nhất định phải lấy tiền. Diêm phụ quý tự nhiên không sẽ thay Diêm Giải Thành bỏ tiền, coi như hắn là con ruột cũng không được. Vì thế, hắn đã trước hạn thu Diêm Giải Thành mua công tác tiền. "Cha, ta mấy năm này làm việc bạc tiền, ngươi nói muốn cho ta làm cái công tác, vì công tác, ta nhận. Nhưng Chu Minh Cường đều đưa đến công tác, ngươi cái này tam đại gia không có lấy được. Ngươi có phải hay không gạt tiền của ta?" Diêm phụ quý hừ một tiếng, "Ta lúc nào lừa gạt ngươi tiền? Làm công tác không lấy tiền a, ta cầu lão Dịch, nhưng hắn không phải một mực không có tin tức sao?" Diêm Giải Thành bất mãn nói, "Ta cũng không nên tin ngươi. Ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Ta tự nghĩ biện pháp đi làm cái công tác. Tiền tới tay, cũng đừng nghĩ để cho Diêm phụ quý lấy ra. Giải Thành, ngươi cầm về điểm kia tiền cũng không có chỗ dùng gì. Chờ Chu gia trở lại, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, xem bọn hắn nhà từ đâu lấy được công tác hạng. Ta nhất định làm cho ngươi cái công tác hạng đi ra." "Thật?" Diêm Giải Thành không tin. Diêm phụ quý rất nghiêm túc trả lời, "Ta tìm lão Dịch là bởi vì hắn là trong viện trưởng bối, không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nếu là tìm người ngoài, ngươi về điểm kia tiền khẳng định không đủ." Diêm Giải Thành trở về phòng của mình, mới phát hiện mình là đi đòi tiền, thế nào ngược lại còn phải trả tiền. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 209, phẫn nộ các đại gia dịch Trung Hải buổi chiều, công tác cũng không quá dụ tâm. Hắn một lòng đều đang nghĩ, chuyện lần này sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn ở tứ hợp viện danh tiếng, luôn luôn đều là thích làm việc thiện, năng lực xuất chúng. So với Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, hắn cho người ấn tượng càng là tương đối đáng tin. Mặc dù Vương Khôn phá vỡ hắn kim thân, đối hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, thế nhưng chút cũng không lớn, nhiều nhất chính là bị Tần Hoài Như lừa gạt, không có thấy rõ ràng Tần Hoài Như nhà bộ mặt thật. Chỉ cần hắn cho trong tứ hợp viện thi triển một chút tấn huệ, là có thể thu hẹp trong viện lòng người. Thế nhưng là Chu Minh Huy không ngờ lấy được một tiến xưởng cán thép công tác hạng, đối ảnh hưởng của hắn cũng quá lớn. Người khác sẽ nói, liền một đại gia cũng không có hoàn thành chuyện, Chu Minh Huy cũng có thể hoàn thành. Như vậy hắn cái này một đại gia còn có thể có tác dụng gì? Tứ hợp viện tuyệt đối không thể xuất hiện như bức như vậy người. Có giống vậy ý tưởng hay là Lưu Hải Trung? Hắn tâm tư cùng Dịch Trung Hải có chút không giống nhau, hắn nghĩ muốn công việc này cương vị. Hắn là trong viện nhị đại gia, cương vị công tác chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên phải từ hắn tới phân phối. Hắn biết xưởng cán thép công tác hạng dường nào khó khăn. Nếu là hắn có thể cho trong xưởng lãnh đạo đưa lên cái này đại lễ, làm quan mơ mộng không phải có thể thực hiện sao? Lưu Hải Trung khẩn cấp mong muốn sớm một chút tan việc, trở lại trong viện xử lý chuyện này. Giờ tan việc, Vương Khôn đụng phải muốn đi ra ngoài một khối uống rượu Chu Minh Huy. Vương Khôn, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Vương Khôn cười cự tuyệt, hắn cùng Chu Minh Huy những thứ này nhân viên tạp vụ cũng không nhận ra, ngồi chung một chỗ uống rượu sẽ để cho đại gia cũng không được tự nhiên. Hơn nữa, hiện đang mời khách ăn cơm, không phải nói có tiền là được, còn phải có phiếu mới có thể mời khách. Hắn cùng đi qua, Chu Minh Huy liền không thể thật đơn giản mời khách. Như vậy sẽ đối với nhà bọn họ sinh hoạt tạo thành nhất định có nhiễu. Ta còn muốn tiếp Tuyết Nhi tan học, cũng không với các ngươi cùng nhau. Chờ có rảnh rỗi, ta ở nhà chuẩn bị điểm, cho Minh Cường ăn mừng một cái. Chu Minh Huy cũng không có cưỡng cầu, Vương Khôn cùng những thứ này nhân viên tạp vụ không giống nhau, hắn mong muốn tạ Vương Khôn, không thể như vậy qua loa. Vương Khôn tan việc sau, hay là cưới xe ba bánh đi đón Tuyết Nhi. Trên đường có chút trì hoãn, đến thời điểm cũng hơi trễ. Mã lão sư, thật thật xin lỗi, để cho ngài chờ lâu. Mã lão sư vừa cười vừa nói, không sao, đây là ta phải làm. Mã lão sư đúng là người thầy tốt, thời gian dài như vậy đối Tuyết Nhi rất để ý, Vương Khôn cả ngày đều ở nghe Tuyết Nhi nói Mã lão sư tốt như vậy, liền không nghe được tiểu nha đầu đối Mã lão sư có bất kỳ một câu bất mãn. Thấy được Mã lão sư trên tay một mực không mang qua tay biểu, Vương Khôn liền ghi tạc trong lòng. Vừa đúng Lý Hoài Đức đưa cho hắn phiếu bên trong liền có xuề tay ra biểu phiếu. Vương Khôn đem phiếu lấy ra, "Mã lão sư, ta nhìn ngài không mang đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian có chút không có phương tiện." "Vừa đúng, ta chỗ này có một chương dư thừa đồng hồ đeo tay phiếu, liền đưa cho ngươi." Mã lão sư vội vàng cự tuyệt, "Cái này không được. Đồng hồ đeo tay phiếu quá chất quý, ta không thể nhận." "Mã lão sư, ngươi sẽ cầm đi. Ta đã có đồng hồ đeo tay, nhiều cũng không có địa phương dùng." Mã lão sư liên tục từ chối, mới đón lấy Vương Khôn tặng đồng hồ đeo tay phiếu. Trường học quy mô nhỏ, lấy được phiếu thì càng ít. Hàng năm chỉ có ưu tú giáo sư mới có thể được tưởng thưởng một chương tam đại kiện phiếu. Mã lão sư đối Vương Khôn đồng hồ đeo tay phiếu hay là rất động tâm. Nàng không muốn lấy không Vương Khôn phiếu, Vương Khôn làm sao có thể muốn tiền của nàng. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi mấy người rời đi, Mã lão sư cũng mang theo nụ cười xoay người trở về trường học. Nhiễm Thu Diệp thấy Mã lão sư đầy mặt nụ cười, hỏi: "Mã lão sư, ngài gặp phải chuyện tốt gì, thế nào cao hứng như thế?" Tính cách của Nhiễm Thu Diệp rất tốt, cũng không có hại người tâm tư, trong trường học nhân duyên cũng khá. Mã lão sư cùng nàng quan hệ không sai, không có dấu giếm nàng, "Ta mới vừa lấy được xuề tay ra biểu phiếu, vừa đúng có thể mua tâm ta nghi đồng hồ đeo tay kia, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao?" Nhiễm Thu Diệp trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ngươi từ nơi nào lấy được đồng hồ đeo tay phiếu, trường học chúng ta hẳn không có đi." "Dĩ nhiên không có, cho dù có, cũng không tới phía ta. Đây là lớp chúng ta Tuyết Nhi cả cả đưa cho ta, nói là cảm tạ ta mỗi ngày chiếu cố Tuyết Nhi." Nhiễm Thu Diệp nghi hoặc nhìn Mã lão sư, "Tuyết Nhi cả cả?" Mã lão sư vừa cười vừa nói, "Chính là khỏe mắt có đạo xẻo người kia. Ta mỗi ngày muốn chờ ở cửa hắn tới đón Tuyết Nhi." Nhiễm Thu Diệp nhớ tới, "Ta nhớ được hắn giống như vừa mới tới bờ Di Thành không bao lâu đi, làm sao có thể làm tới chân quý như vậy phiếu?" Mã lão sư không thèm để ý nói, "Ai biết được, quản nhiều như vậy làm gì? Hoặc là bọn họ trong sự phát, hoặc là chính là chim bổ câu thị lấy được. Bất quá hẳn không phải là chim bổ câu thị, đồ nơi đó tuy nhiều, nhưng cũng không quá dễ dàng được phải. Hắn là xưởng cán thép bảo vệ khoa cổ trường, ở trong xưởng làm xuề tay ra biểu phiếu hẳn không phải là việc khó." Nhiễm Thu Diệp không có nói cái gì nữa, chỉ còn dư lại một chút xíu đau ước. Nàng cũng muốn làm tấm vé, chính là không có đường dây. Ai có thể nghĩ tới, Mã lão sư mỗi ngày giúp đỡ chiếu cố Tuyết Nhi, còn có thể đạt được lớn như vậy một phần tạ lễ. Đừng nói là tặng, coi như ban cho nàng, nàng cũng nguyện ý muốn. Nàng một cái nữ hài tử, tùy tiện không dám đi chim bổ câu thị, chỉ có thể suy nghĩ mình chọn ưu tú giáo sư, có thể từ trường học lấy được một chương. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi trở lại tứ hợp viện, liền bị Diêm Phụ Quý cản lại. "Vương Khôn, nghe nói Minh Cường tiến xưởng cán thép công tác, ngươi biết đi là vây cánh gì sao?" "Tam đại gia, ta nghe người khác nói, giống như từ một chưa dùng tới trong tay người mua được. Cụ thể, ta cũng không có nghe ngóng. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?" Diêm Phụ Quý lung túng nở nụ cười, "Ta đây không phải là cũng muốn cho Giải Thành tìm một phần thể diện công tác sao? Nếu là có đường dây, ta cũng muốn dùng một chút. Chỉ sợ là nghĩ miễn phí dùng đi. Thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí, ai cũng sẽ không đem bản thân đường dây nói cho các ngươi biết." "Tam đại gia, trên tay người ta có thể có một hạng cũng không tệ rồi. Ai còn có thể lấy được dư thừa hạng a? Ngài a, hay là ngoài ra nghĩ biện pháp đi. Diêm phụ quý đột nhiên hỏi, nếu là chúng ta trong viện họp thảo luận công tác danh ngạch chuyện, ngươi sẽ không nhúng tay đi? Vương Khôn nhất thời không có hiểu Diêm phụ quý ý tứ. Trong tứ hợp viện quyền lợi vẫn còn lớn, lại dám họp thảo luận công tác danh ngạch chuyện. Các ngươi có thể lấy được công tác hạng? Ta nếu có thể lấy được, nhà chúng ta lão đại đã sớm vào xưởng công tác. Ta nói là thảo luận Chu Minh Cường công việc kia hạng. Vương Khôn hiểu, đây là theo dõi trên tay người ta hạng, mong muốn cướp lấy đi qua. Đây cũng quá tổn hại. Biết trong tứ hợp viện không có người tốt, không nghĩ tới chính là người có thể hư đến loại trình độ này. Diêm phụ quý một kẻ hèn nhát, chắc chắn sẽ không bản thân ra mặt. Chỉ sợ vẫn là Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ra mặt xử lý. Tam đại gia, không biết ngươi nghe không có nghe nói câu nào? Nói cái gì? Gãy người tiền trình giống như giết người cha mẹ, thù này không đội trời chung. Bên ngoài mua bán công tác danh ngạch chuyện rất nhiều, Chu gia lại không có phạm pháp. Công tác hạng là người ta xài hết trong nhà tích góp lấy được. Các ngươi đánh cái chủ ý này, sẽ không sợ ép quá, người ta nửa đêm cầm đao tiến nhà các ngươi. Diệp Vũ Quý sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, không thể nào, chúng ta thế nhưng là trong viện quản sự đại gia. Trong viện chuyện đều muốn từ chúng ta làm chủ. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, gọi ngươi một tiếng Tam đại gia, ngươi còn thật sự coi chính mình là một tay che trời quản sự đại gia a? Ta là bảo vệ khoa cổ trưởng, chắc chắn sẽ không xem cưỡng đoạt chuyện phát sinh. Ngươi nói, ta có thể hay không nhúng tay đâu? Vương Khôn thực tại không muốn để ý ba cái không biết trời cao đất rộng đại gia, nói chuyện với bọn họ, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 210, quên lên lớp trở về đến nhà chồng, Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu đã ở trong nhà của hắn đang ngồi. Hai vợ chồng một người ngồi ở một cái phương hướng, trên căn bản không nói lời nào. Hứa Đại Mậu người này, ngược lại không có chút nào khách khí, cho mình làm rượu, ngồi ở chỗ đó uống. Thấy Vương Khôn đi vào, hắn nói, ngươi thế nào mới trở về? Vương Khôn nói, có chút việc làm trễ nải. Hứa Đại Mậu, rượu thuốc cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi chớ cùng thấy cha ruột vậy, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không tệ qua. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta gặp ngươi rượu thuốc, so cha ruột còn thân hơn. Tối ngày hôm qua cái rượu kia, uống đầu góc của ta đau một ngày, chỉ có uống ngươi rượu thuốc mới có thể hóa giải. Ngươi làm nhanh lên cơm, chúng ta ăn xong rồi, còn phải xem hí. Nhìn cái gì hí? Còn có thể nhìn cái gì? Ta trên đường trở về đụng phải một đại gia, nhị đại gia, hai người bọn họ đang thương lượng Minh Cường công việc kia danh ngạch vấn đề phân phối. Chúng ta trong huyện quy củ, tất cả mọi chuyện đều muốn ba cái đại gia đồng ý mới được. Chu gia không có trải qua ba cái đại gia đồng ý, liền lấy được tiến xưởng cán thép hạng, bọn họ có thể cao hứng mới là lạ. Xem Hứa Đại Mậu đầy mặt không thèm, Vương Khôn liền càng thêm hết ý kiến. Cái này tứ hợp viện thật sự là cầm thú ổ học chuyện, sợ rằng chỉ có hắn cái này chân ướt chân giáo đến tay mơ không biết đi. Minh Cường cũng tiến xưởng cán thép công tác, bọn họ không đồng ý, Minh Cường vẫn không thể đi xưởng cán thép đi làm. Bọn họ nếu là có cái này khả năng, không bằng trực tiếp đi theo trong xưởng lãnh đạo nói a. Hứa Đại Mậu cười ha ha, bọn họ tự nhiên không dám đi cùng lãnh đạo nói, nhưng là cùng Chu gia nói, hay là dám. Bọn họ buộc Chu gia đem công tác hạng được lại, cái này so cùng xưởng lãnh đạo nói đơn giản nhiều. Vương Khôn phi thường không nói, một đám hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, không cho chút dạy dỗ, thật không biết trời cao đất rộng. Không tâm tình cùng Hứa Đại Mậu nhà báng, Vương Khôn xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Chu Minh Huy mang theo sư huynh đệ đi ăn quán, còn không biết lúc nào trở lại, ai nguyện ý ngây ngốc chờ A Điển Hưu Phúc trong nhà. Chu Minh Huy tức phụ ôm hải tử 1-2 tuổi, không ngừng lau nước mắt. Chu Minh Cường tiến vào xưởng cán thép đi làm tin tức chuyển tới tứ hợp viện, thật là nhiều người liền chạy tới nhà bọn họ nghe ngóng tin tức. Đợi đến ba cái đại gia trở lại, mơ hồ lộ ra muốn tổ chức toàn viện đại hội tin tức. Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu về đến nhà, thấy nàng ở trong nhà mình, liền nói, "Chú Thím, chú Vương cũng nói, chú thúc thúc cùng nhân viên tạp vụ ở bên ngoài ăn cơm, ngươi cũng không cần chờ hắn trở lại rồi." Chu Minh Huy tức phụ gật đầu một cái, "Ta đã biết, đa tạ các ngươi hai cái." Đậu Đậu hỏi, "Chú Thím, ngươi vì sao khóc a?" Chu Minh Huy tức phụ không muốn để cho đứa bé biết, lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Tiểu Vĩ đột nhiên nói, "Chú Vương cũng nói, gãy người tiền trình giống như giết người cha mẹ, thù này không đội trời chung. Còn nói nửa đêm cầm đao tiến nhà bọn họ. Đây là ý gì a?" Chu Minh Huy tức phụ vừa nghe, liền hiểu, đứng dậy, hung hăng nói, "Không sai, ghê gớm chính là lưới rách cá chết. Ta còn cũng không tin không người nào có thể trị bọn họ. Điền Hưu Phúc tức phụ quyền, không đến nỗi, không có đến loại trình độ đó. Bọn họ nếu là dám đi làm danh ngạch chủ ý, chúng ta có thể lên báo bảo vệ khoa, cũng có thể báo lên cục công an cùng ban khu phố. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ." Chu Minh Huy tức phụ nở nụ cười. "Chị dâu, yên tâm đi, ta mới sẽ không làm chuyện điên rồ đâu. Vì mấy người bọn họ lão già dịch bồi lên mạng của ta, nhà chúng ta còn thua thiệt chứ. Cũng trách ta không có kiến thức, còn tưởng rằng trong viện giống như trước kia đâu." Điền Hữu Phúc tức phụ cười một tiếng, "Cái này là được rồi. Chúng ta chủ nhà cùng nhà các ngươi cùng đi uống rượu. Ngươi cũng đừng đi về, đang ở nhà chúng ta ăn đi." Chu Minh Huy tức phụ liền muốn cự tuyệt, hai nhà quan hệ tuy tốt, nhưng cũng không thể ở người khác ăn cái gì, dù sao mua đồ đều là một phiếu. Điền Hữu Phúc tức phụ nhìn thấu nàng băn khoăn, nói, "Ngươi cũng đừng từ chối, nhà chúng ta Đậu Đậu ngày ngày đi theo Tuyết Nhi cùng nhau ăn cơm, nhà chúng ta tiết kiệm được không ít thứ đâu." Đậu Đậu nghe được nói lên tên của mình, liền nhìn lại, đưa đến hai người cười lên ha ha. Ba vị đại gia mong muốn tổ chức toàn viện đại hội, không có dễ dàng như vậy. Ngày hôm qua Vương chủ nhiệm tuyên bố bọn họ phải đi ban khu phố tiếp nhận tư tưởng phẩm đức giáo dục, đó cũng không phải là nói chơi. Thấy bọn họ một mực không có đi qua, trực tiếp để cho người tới thông báo ba người. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đang thương lượng bánh ngọt phân phối vấn đề, liền bị ban khu phố nhân viên công tác ngăn ở trong phòng. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra, quên phải đi ban khu phố tham gia tư tưởng phẩm đức giáo dục chuyện sao? Các ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại cũng mấy giờ rồi, để chúng ta một mực chờ các ngươi sao? Hai người lúc này mới nhớ tới, còn muốn đi ban khu phố tham gia tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Như vậy chuyện mất mặt, bọn họ làm sao sẽ để ở trong lòng? Huống chi, khống chế được tứ hợp viện, liền sẽ không xuất hiện có người đến ban khu phố tố cáo chuyện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ vẫn có thể cân nhắc rõ ràng. Hai người không có tự thân tìm vấn đề, nhất trí đem tội lỗi đẩy tới Chu Minh Huy trên đầu. Nếu không phải nhà bọn họ làm náo động, bọn họ chắc chắn sẽ không quên đi ban khu phố lên lớp chuyện. Xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hai người cũng không muốn đi. Rèn sắt sẵn còn nóng, Chu Minh Cường mới đi làm một ngày, đem công tác hạng thu vào tay càng thêm tốt thao tác. Vị đồng chí này, chúng ta đi làm rất mệt mỏi, thật quên. Muốn không ngày mai thế nào? Chúng ta ngày mai nhất định đi lên lớp. Lưu Hải Trung xem vênh vang ngạo mạn ban khu phố nhân viên công tác, không người, cúi đầu, đúng vậy. Vị lãnh đạo này, chúng ta phân xưởng có nhiệm vụ trọng yếu, công tác quá mệt nhọc, cho nên mới không có đi học. Chúng ta ngày mai nhất định đi. Vương chủ nhiệm đối hai người có rất nhiều ý kiến, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho hai người. Ban khu phố nhân viên công tác cười lạnh nói, không cần ngày mai. Các ngươi hôm nay đi chậm chút, chỉ cần sau này không đến muộn là được. Ban khu phố còn có người chờ cho các ngươi lên lớp đâu. Các ngươi mau chóng tới đi. Hai người mắt trợn tròn, bọn họ đều nói như vậy hèn mọn, thế nào còn không buông tha hai người bọn họ. Chuyện này hôm nay thật rất trọng yếu, không thể chế lại. Dịch Trung Hải cho một bác gái nháy mắt, một bác gái lập tức liền về phía sau viện mời bà cụ Điếc. Đối mặt ban khu phố, bà cụ Điếc ưu thế so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bà cụ Điếc ra mặt, ban khu phố sẽ phải nể mặt bà cụ Điếc đi. Không hiểu, Dịch Trung Hải có chút không xác định. Con nuôi có chuyện muốn nhờ, bà cụ Điếc có thể nào không ra mặt, đặc biệt là nghe được là một tiểu thanh niên, nàng liền càng thêm tự tin. Đến Dịch Trung Hải trong nhà, bà cụ Điếc không có sợ hay nói, tiểu tử, ta có thể chứng minh hai người bọn họ công tác thật quá mệt mỏi. Nếu không ngươi đi trở về, cùng tiểu vương nói một chút, bọn họ ngày mai nhất định đi lên lớp. Ngươi thấy thế nào? Lời trong mang theo hỏi thăm, bà cụ Điếc nét mặt lại phi thường tự tin. Bà cụ Điếc điểm này mạnh khỏe, vương chủ nhiệm lòng biết rõ, trước kia nhìn nàng lớn tuổi, không muốn cùng nàng so đo. Bây giờ nha, cũng cứ như vậy đi. Nhân viên công tác nói, lão thái thái, lên lớp chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta là không có quyền lợi sửa đổi. Ngươi nếu là muốn cầu tình, không bằng ngươi tự mình đi ban khu phố, hướng chủ nhiệm chúng ta cầu tha thứ. Bà cụ Điếc sẽ đi sao? Dĩ nhiên sẽ không đi. Nàng nếu là đi ban khu phố, Dịch Trung Hải cũng không thể ở nhà chờ xem, nhất định phải đi cùng. Dịch Trung Hải cũng đi ban khu phố, nàng còn bỏ qua mặt mò cho hắn cầu cái gì tình a? Nhân viên công tác nói, các ngươi nhanh lên một chút đi. Chúng ta vẫn chờ cho các ngươi xong tiết học, tan việc về nhà đâu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 211, lần đầu tiên lên lớp bà cụ Điếc ra mặt, ban khu phố cũng không nể mặt, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng đi ban khu phố. Vì không có thời gian, ba người thương lượng đạp xe đi qua. Thế nhưng là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có xe đạp, Dịch Trung Hải không có, hắn cũng sẽ không đạp xe. Tự nhiên cần người mang theo hắn đi qua. Lưu Hải Trung là người mập mạp, khí lực ngược lại thật lớn, nhưng hắn không vui mang theo Dịch Trung Hải. Hắn tự nhận là lãnh đạo, làm sao có thể cho Dịch Trung Hải làm tài xế, như vậy chẳng phải là tự nhận thấp hắn một đầu. Diêm Phụ Quý cũng không vui, trong nhà nhi tử cũng đừng nghĩ đụng hắn xe đạp. Nhưng chỉ cần đưa tiền, hắn liền không có ý kiến. Về phần cuối cùng thế nào thương lượng, người ngoài cũng không biết. Trong viện người vẫn chờ ba cái đại gia mở toàn viện đại hội đâu, một mực chờ đến nhanh ngủ, cũng không đợi tới họp thông báo. Lúc này, ba cái đại gia đang ban khu phố nghe dạy đâu. Ban khu phố thể nghĩ rằng các ngươi đi làm bộ bề, không muốn trễ nải thời gian của các ngươi, mới quyết định buổi tối cho các ngươi học thêm. Thế nào các ngươi liền điểm này cũng không vui? Có muốn hay không ta thông báo các ngươi trong xưởng, tạm thời dừng lại công việc của các ngươi, ba ngày để cho các ngươi tới học tập. Ba cái đại gia ở trong tứ hợp viện rất mạnh, ở ban khu phố hãy cùng chuột thấy mèo vậy, thành thật thật nghe, một câu lời cũng không dám phản bác. Đợi đến vương chủ nhiệm nói mệt mỏi, Dịch Trung Hải mới đánh bạo trả lời. Vương chủ nhiệm, chúng ta thật không phải cố ý, chúng ta là tính toán ăn cơm xong sẽ tới. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Bí liền vội vàng đi theo gật đầu, tuyệt đối không thừa nhận thật không có đem ban khu phố vậy để ở trong lòng. Cơm nước xong tới, các ngươi ở nhà thoải mái mái ăn cơm, không biết ban khu phố người còn chờ các ngươi à? Giỏi ăn nói Dịch Trung Hải, bị vương chủ nhiệm khí thế hoàn toàn để lại, căn bản không có phản bác dũng khí, chỉ có thể ở một bên nghe. Đợi đến chương trình học kết thúc, ba người sau lưng cũng ướt đẫm. Ba người âm thầm quyết định, ngày mai nhất định sẽ không trễ đến, ai cũng chịu không nổi ban khu phố hỏa lực. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý đi ra đường đi làm, đưa tay chỉ Lưu Hải Trung. Lão Lưu, ngươi có lá gan tố cáo vương chủ nhiệm, thế nào không có can đảm đứng ra a? Lưu Hải Trung mặt đen lại, không nói một lời cưới xe đạp trở về tứ hợp viện. Hắn quyết định lúc họp, nhất định phải đem lửa giận của mình phát tiết ra ngoài. Trở về đến nhà chồng, thấy hai đứa con trai, đúng lúc là phát tiết đối tượng, Lưu Hải Trung thuận tay liền cầm lên cây vậy. Lưu Quang Thiên thấy vậy, la lớn, cha, ngươi đánh chúng ta cũng phải cần phạm pháp. Ngươi muốn dám ra tay, đừng trách chúng ta đi đồn công an cùng ban khu phố cáo ngươi. Lưu Quang Phúc tự nhiên cùng Lưu Quang Thiên đứng chung một chỗ, chúng ta còn muốn đi xưởng cán thép tố cáo, vừa đúng Vương Khôn đang ở chúng ta trong viện, cũng tỉnh chúng ta chạy xa đường. Nhị đại mụ khóc mắng, các ngươi tới cho ngươi cái không có lương tâm, ba ngươi tâm tình cũng tốt, đánh các ngươi mấy cái không nên sao? Động một chút là kêu báo cảnh, các ngươi liền không có một chút hiếu tâm sao? Chu Ngô nói thật hay, cha mẹ không tử, con cái bất hiếu. Là các ngươi ra tay trước, liền đừng trách chúng ta huynh đệ không nể tình. Xem hai người đồng cựu địch hy dáng vẻ, Lưu Hải Trung thật không dám đánh cược. Tức giận phía dưới, vứt bỏ cây gậy trong tay. Đi, thông báo trong huyện người họp, đặc biệt là Chu gia. Hai huynh đệ lấy được đối kháng Lưu Hải Trung thắng lợi, tâm tình thật tốt. Miễn phí đưa Lưu Hải Trung một cái tin. Cha, ngươi cũng đừng uổng phí công phu. Chu gia hai huynh đệ đến bây giờ cũng chưa trở lại đâu, ngươi họp cũng vô dụng thôi. Lưu Quang Thiên Niên Kỷ cùng Chu Minh Cường sắp xỉ, tự nhiên đối xưởng cán thép công tác phi thường thấy thèm, cố ý chạy đến Chu gia nơi nào đây dò xét tin tức. Thế mới biết Chu gia hai huynh đệ cũng chưa có trở về. Lưu Hải Trung cũng mau muốn chọc giận điên rồi, ban khu phố cùng hắn đối nghịch thì cũng thôi đi, nhi tử còn cùng hắn đối nghịch, liền trong viện tầm thường nhỏ trong suốt cũng dám đối phó với hắn. Các ngươi cho ta đi cửa chờ, lúc nào trở lại, lúc nào thông báo họp. Dịch Trung Hải nhà tình huống sắp xỉ, hắn không có nhi tử có thể đánh, chỉ có thể ngồi ở trong phòng hợp lực. Một bác gái xem như vậy Dịch Trung Hải, có chút đau lòng. Lão Dịch, ngươi liền đừng nóng giận. Nếu không phải lão Lưu kia phong thư tố cáo, ban khu phố sẽ không như thế nhằm vào các ngươi. Dịch Trung Hải mặt đen lại, bất mãn nói, ngươi biết cái gì? Ta là bởi vì cái này nguyên nhân tức giận sao? Không phải, ta là tức giận Chu gia tìm công tác, không ngờ không cùng ta hội báo. Trong viện nếu là đều giống như nhà hắn làm như vậy, không phải lộn xộn sao? Một bác gái không hiểu hỏi, lão Dịch, Minh Cường lớn tuổi, cũng không thể ngày ngày trên đường phố làm việc mà đi. Minh Huy làm ca ca, cho đệ đệ lấy tiền tìm việc làm, không phải là nói rõ Minh Huy phẩm hạnh được không? Dịch Trung Hải trong lòng liền càng phiền muộn hơn, cảm thấy một bác gái thật không biết nói chuyện. Chu gia có nhiều tiền như vậy, giữ lại giúp Tần Hoài Như tốt bao nhiêu? Nghĩ tới nghĩ lui, hay là Tần Hoài Như tốt, hiểu hắn tâm. Dịch Trung Hải cũng không Lưu Hải Trung như vậy vô não, lúc này, Chu gia hai huynh đệ cũng chưa trở lại, buổi tối sẽ khẳng định không mở được. Suy nghĩ Tần Hoài Như ba ngày khóc than, hắn liền chuẩn bị đưa chút bột bắp đi qua. Lúc này, hay là sớm nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Diêm phụ quý giờ phút này là đau cũng vui vẻ. Đau đâu, dĩ nhiên là không có biện pháp đem Chu gia công tác hạng thu vào tay. Vui vẻ đâu, thì là buổi tối học tập một chuyến, không chỉ có không dùng tiền, còn kiếm không ít. Tam đại mụ vừa cười vừa nói, đều nói lao dịch keo kiệt, ta nhìn cũng rất hào phóng. Mang theo hắn một qua lại, nhà chúng ta liền kiếm một đồng tiền. Nếu là ngày ngày có chuyện tốt như vậy liền tốt. Diêm phụ quý hừ một tiếng, nghĩ gì thế? Ngươi thật sự cho rằng lão dịch hào phóng như vậy a? Nếu không phải ban khu phố thúc giục gấp, lão dịch không dám trì hoãn, hắn tuyệt đối sẽ không ra nhiều tiền như vậy. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, làm phiền ta tính toán. Tam đại mụ gật đầu một cái, vâng, ngươi công lao lớn nhất. Ngươi nói buổi tối còn học sao? Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, còn mở học gì? Coi như học như thế nào? Chu gia lấy ra toàn bộ tích góp đổi lấy công tác hạng, có thể giao cho lão dịch cùng lão Lưu sao? Đúng như Vương Khôn nói như vậy, ép quá, anh em nhà họ Chu cầm đào tiến nhà bọn họ, một người cho bên trên một đao, cũng không cần vương vấn. Tam đại mụ nghi ngờ nói, không thể a. Chu gia thật đàng hoàng người, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Diêm phụ quý cười lạnh nói, trước kia có thể không dám, nhưng từ khi Vương Khôn đến rồi chúng ta trong viện, ba người chúng ta đại gia nói chuyện liền vô tác dụng. Trong viện những thứ này hàng xóm, gặp mặt cũng là giả vờ khách khí, có thậm chí cũng không che giấu. Ngươi không có nhìn ra sao? Tự nhiên có thể nhìn ra, từ các nàng nhà chiếm tiện nghi độ khó đi lên, là có thể nhìn ra đại gia thái độ đối với bọn họ. Vốn là không quá để ý, dù sao quản sự đại gia bị triệt tiêu nha. Tam đại mụ không nghĩ đến, chuyện thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Đang nói đây, liền nghe đến ngoài cửa truyền tới Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc thanh âm. Nghe bọn họ nói chuyện, Diêm phụ quý sắc mặt cũng thay đổi. Lão Lưu làm cái gì vậy, không nên ép được đại gia trở mặt không được. Hắn cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn mở họp gì nha. Tam đại mụ cũng nghĩ đến hậu quả, cái điểm này, đại gia cũng nên ngủ, ai còn có tâm tư tham gia toàn viện đại hội nha. Đem người khác kêu lên họp, ai cũng sẽ không nể mặt bọn họ. Vạn nhất bị người khác tố cáo nữa nha. Nhà chúng ta nên làm cái gì? Diêm phụ quý nằm nghịch xuống giường, lương phan. Nhà chúng ta ngủ, ai cũng không cho phép đi ra ngoài dính vào. Diêm phụ quý lo lắng đây là Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ý kiến của hai người, hắn không có biện pháp quên hai người, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 212, bảy mưu tính kế Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc không dám để ở nhà chọc giận Lưu Hải Trung, chỉ đành dựa theo hắn, tới cửa tới chờ. Hai người tùy ý tại cửa ra vào nhìn qua, liền hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Hai người đều tới cửa, Vương Khôn cũng không tốt đem hai người đuổi ra ngoài, chỉ đành để cho hai người đi vào. Tiếp theo chính là hai người đại hội rủa xả. Hai người đem Lưu Hải Trung ở nhà phát cáo nét mặt, miêu tả rất sống động. Dùng hình dung từ đều không phải là cái gì tốt từ ngữ, giống như Lưu Hải Trung không phải bọn họ cha ruột vậy. Hứa Đại Mậu uống rượu cũng không ít, say bí tỉ nói, nhị đại gia mong muốn cương vị công tác, không là cho Quang Tiên muốn đi. Lưu Quang Tiên hung hăng uống một chén rượu, thấy Hứa Đại Mậu đau lòng không thôi. Rượu thuốc vốn là không nhiều, cũng không đủ hắn uống. Đại Mậu ca, ngươi cái này nói sai rồi. Ba ta nghĩ muốn công việc này hạng, hoặc là cho anh ta, để cho hắn trở lại kinh thành công tác, hoặc là chính là định bợ lãnh đạo nào. Chuyện tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới hai chúng ta. Lưu Quang Phúc tuổi còn nhỏ, không có để cho hắn uống rượu, hắn liền miệng lớn ăn món ăn. Đúng đấy, nếu không phải Vương chủ nhiệm nói đánh nhi tử cũng là phạm pháp, hai chúng ta có thể hay không sống từ trong nhà đi ra còn chưa biết. Cha con giữa oán nghiệm vẫn còn lớn. Vương Khôn xem Tuyết Nhi ăn no, sẽ để cho chính nàng trở về nhà trong. Các ngươi hai cái ra ngoài làm gì? Còn có thể làm gì? Ba ta chưa từ bỏ ý định, tính toán đợi Chu Minh Huy, Chu Minh Cường trở lại, tổ chức toàn viện đại hội. Vương Khôn nhìn xuống thời gian, bây giờ là 8 giờ tối. Thời điểm này, thả ở thời sau không tính là cái gì, thả ở thời đại này, phần lớn người đều muốn lên giường ngủ. Đợi đến Chu Minh Huy mấy người trở về đến trong viện hầu như đều phải nhanh 9 giờ đi. Thời gian này, Lưu Hải Trung còn nghĩ đem mọi người kêu lên, tổ chức toàn viện đại hội, đây là điên rồi phải không? Đây là ba người một người ý tứ, hay là mấy cái đại gia cùng nhau ý tứ? Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, còn phải hỏi sao? Nhất định là ba cái đại gia ý tứ. Dùng ngươi vậy nói, đó chính là bọn họ ba cái phân được rồi bánh ngọt, sẽ chờ lúc học là thật. Trước kia trong viện chuyện đều là như vậy xử lý. Diêm Phụ Quý nếu là biết Hứa Đại Mậu nói như vậy, khẳng định kêu oan uổng. Ba người bọn họ đại gia còn chưa kịp phân bánh ngọt, liền bị gọi tới ban khu phố học tập. Học tập xong, ba người lại xích mích, chuyện gì cũng không có thương lượng. Hắn nghe Vương Khôn vậy, cũng không dám nhắc lại muốn công tác dành ngày chuyện. Một công tác hạng nhiều chất quý, hắn có thể không biết sao? Thật muốn ép Chu gia giao ra đây, Chu gia thật vẫn nói không chừng sẽ đối đại gia độc giao. Công tác hạng trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Diêm Phụ Quý vốn muốn đem những lời này cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung nói một tiếng, nhưng người mình vi ngôn nhẹ, liền không có tự tìm phiền phức. Dĩ nhiên, coi như Diêm Phụ Quý nói, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng không nhất định sẽ nghe hắn. Ngang dọc tứ hợp viện nhiều năm như vậy, ba cái đại gia liền chưa ăn qua thua thiệt. Nếu không phải Vương Khôn vào ở đến, tứ hợp viện thiết dũng trận cũng sẽ không bị đánh bỡ. Bọn họ đối Vương Khôn có chút cố kỵ, đối những người khác nhưng là không cố kỵ nhiều như vậy. Lưu Hải Trung nghĩ phải dựa vào công tác hạng đạt được lãnh đạo thưởng thức, Dịch Trung Hải thì nghĩ phải dựa vào công tác hạng cho trong tứ hợp viện người thi ân. Mặc dù công tác hạng chỉ có một, nhưng là có thể để cho lấy được công tác danh ngạch người lấy ra một phần tiền tới trấn an không được. Như vậy liền sẽ không có người mất hứng. Trong viện phần lớn người cũng cao hứng, Chu gia một nhà mất hứng, còn dùng để ý sao? Dịch Trung Hải đối với một bộ này, chơi quá trượt, căn bản cũng không tin tưởng sẽ thất bại. Liền xem như Vương Khôn ra mặt, hắn tự tin cũng có thể ứng đối tựa như. Ban đầu đối phó Vương Khôn thời điểm, chính là không hiểu rõ Vương Khôn tình huống, mới có thể thất bại. Hắn tin tưởng, nếu là lại trở lại lúc ấy, hắn nhất định sẽ không thất bại. Đã đến giờ 8 giờ rưỡi, Chu Minh Huy bao nhiêu nhân tài trở lại tứ hợp viện. Đi ngang qua Vương Khôn cửa nhà thời điểm, còn cùng Vương Khôn lên tiếng chào hỏi. Hứa Đại Mậu một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng vẻ, "Minh Huy, các ngươi cuối cùng trở lại rồi. Nhị đại gia chuyên môn phái Quang Thiên cùng Quang Phúc ở chỗ này chờ các ngươi. Chỉ cần các ngươi trở lại một cái, sẽ phải tổ chức toàn viện đại hội, thảo luận một chút các ngươi nhà công tác dành ngạch chuyện." Chu Minh Cường sắc mặt lập tức liền thay đổi, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc, "Dựa vào cái gì? Công tác hạng là nhà chúng ta mua, theo chân bọn họ có quan hệ gì?" Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc phi thường ủy khuất, "Cái này cùng hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì a Minh Cường, ngươi đừng nhìn ta nhóm, chúng ta chính là cái chân chạy. Chúng ta cái gì cũng không biết." Chu Minh Huy kéo lại Chu Minh Cường, không có để cho hắn náo đi xuống. Lưu gia hai huynh đệ ở nhà địa vị, có thể không bị đòn liền là tăng lên rất nhiều, công tác danh ngạch chuyện cùng quan hệ bọn họ không lớn. Hướng hai người nổi giận cũng không làm nên chuyện gì. "Quang Thiên, Quang Phúc, xin lỗi." Minh Cường uống một chút rượu, nói sai. Lưu Quang Thiên lung túng nở nụ cười, tính toán công việc người ta danh ngạch dù sao cũng là cha ruột của mình, hắn không tính là vô tội. Vương Khôn đối Lưu Hải Trung loại hành vi này tự nhiên phi thường bất mãn, sớm liền chuẩn bị xong ra tay phá hư chuẩn bị. Thấy Chu gia hai huynh đệ cũng không có uống quá nhiều rượu, hắn liền quyết định hãy để cho bản thân họ ra tay giải quyết tương đối tốt. Chỉ có trong viện người bắt đầu phản kháng, trong viện hoàn cảnh lớn mới có thể phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Về phần phản kháng chiêu số, chính là Vương Khôn hù dọa Diêm Phụ Quý. Dĩ nhiên, không phải để bọn hắn thật cầm đao đến nhà thọt mấy đao, nhưng là hù dọa một cái mấy cái lao hôn đản hay là không có vấn đề. Vương Khôn đi theo Chu Minh Huy ra nhà, liền đem chủ ý của mình nói ra. "Chu đại ca, ta liền ra một cái như vậy ý đồ xấu, ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Minh Huy không có lập tức nói chuyện, túi đầu bắt đầu suy tính, ngay cả Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ cũng bắt đầu suy tính. Cái chủ ý này kỳ thực không tính dịu, mong muốn ở tứ hợp viện sống tiếp, không có điểm khả năng khẳng định qua không tốt. Nhìn một chút Giả Gia cũng biết, dựa vào Giả Trương Thị La lối bản lãnh, để cho Giả Gia trở thành không dễ chọc tồn tại. Ba cái đại gia đối mặt Giả Gia cũng phải bồi cẩn thận, không dám tùy tiện đắc tội. Thậm chí vì trấn an Giả Gia, ba cái đại gia còn phải tổ chức tiền quyên góp, để cho Giả Gia được sống cuộc sống tốt. Chu Minh Huy cần muốn cân nhắc không chỉ có tứ hợp viện chuyện, còn có bên trong công xưởng chuyện. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người thế nhưng là trong xưởng cao cấp công, ở trong xưởng giao thiệp không bình thường. Dịch Trung Hải thì cũng thôi đi, dưới tay mấy tên đồ đệ, không có một có tiền đồ. Lưu Hải Trung cũng không đồng dạng, đồ đệ bên trong vẫn có mấy mầm mống tốt. Bất quá chuyện đã đến trình độ này, cũng không cho phép hắn rút lui. "Vương Khôn, liền theo lời ngươi nói làm. Ở tứ hợp viện ở nhiều năm như vậy, cũng nên nở mặt nở mày một lần. Làm người quá khiếp được, sống được liền quá hoan uổng." Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ toát ra chung cùng tiến thôi ý tứ, bọn họ không dễ giúp ra mặt, nhưng chuyện khác hay là có thể giúp một tay. Chu Minh Cường đột nhiên nói, "Ca, để cho ta tới đi. Ta hiện tại cũng có công việc, cũng coi là cái đại nhân." Chu Minh Huy lắc đầu một cái, "Ngươi vừa mới lấy được công tác, cũng đừng ra mặt." Vương Khôn nói, "Ra trận cha con mình, đánh trận anh em ruột. Các ngươi hai người cùng đi ra mặt, lúc này mới lộ ra tâm đủ, người khác lại không dám đắc tội các ngươi. Các ngươi đừng quên, còn có cái ngự dụng đả thủ trụ nố ở đơn đả độc đấu, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." Điền Hữu Phúc nói, "Không sai, tốt nhất các ngươi người một nhà cùng tiến lên." "Thật thật giả giả, hù dọa bọn họ." Rất nhanh liền thương lượng xong đối sách, mấy người liền chia nhau chuẩn bị. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 213, tìm gánh tội hiệp Vương Khôn trở về đến nhà trong, Lưu Quang Thiên còn cùng Hứa Đại Mậu đang liều rượu. "Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi đi về nhà báo tin đi." Lưu Quang Phúc hỏi, "Khôn ca, tại sao vậy? Ta nhìn ngươi theo chân bọn họ nhà quan hệ rất tốt, làm sao lại nghĩ để chúng ta trở về báo tin đâu?" Vương Khôn lòng nói, "Các ngươi còn tính toán tối nay không trở về nhà sao?" Hai người thật đúng là tính toán như vậy, suy nghĩ Tuyết Nhi gian phòng kia ở một buổi chiều bên trên. "Các ngươi giúp ta một chuyện, đem nhị đại gia dỗ đến một đại gia trong nhà. Về phần tại sao, các ngươi liền chớ để ý về đến nhà, tốt nhất cũng đừng đi ra. Như vậy liền dính líu không tới các ngươi." Đối hai người kia, Vương Khôn cũng không có nói ra chân chính tính toán. Hai người không có suy nghĩ nhiều như vậy, há mồm liền đáp ứng. Lưu Quang Thiên uống một chén rượu, khen ngợi một câu, "Rượu này uống ngon thật. Ba ta hai tháng trước dùng thắt lưng ra rút ta phần lưng một lần, đến bây giờ còn thường đau. Uống cái này rượu, ta cảm giác đau đớn trên người đều biến mất." Lưu Quang Phúc ngạc nhiên mà hỏi, "Có thật không? Ta cũng muốn uống. Ta lần đó cũng chịu mấy thắt lưng ra, trên người cũng có chút đau." Nói, Lưu Quang Phúc dùng Lưu Quang Thiên cái ly rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. "Không phải nói rượu cũng rất cay sao? Thế nào rượu này tốt như vậy uống?" Hứa Đại Mậu cười lên ha ha, "Thích uống rượu đúng. Đây chính là dùng bí truyền cất chế ra. Các ngươi chỉ phải thật tốt làm việc, sau này lại mời các ngươi tới uống rượu." Ánh mắt của hai người cũng sáng lên, vội vàng vô ngực bảo đảm đem chuyện làm xong. Đưa đi hai người, Hứa Đại Mậu ánh mắt liền tập trung vào Vương Khôn. "Ngươi có phải hay không có cái gì chủ ý xấu? Ngươi tại sao nói như thế? Ngươi không lừa được ta. Không có chủ ý xấu, ngươi làm gì đem nhị đại gia lấy được một đại gia trong phòng? Nhanh lên một chút nói cho ta một chút." Suy nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu người này nói không chừng còn có thể giúp một tay, liền nói với Hứa Đại Mậu một cái kế hoạch. Hứa Đại Mậu vô bắt đuổi nói, "Chủ ý này hay. Chu Nô nếu là dám ra tay, ta cái đầu tiên đi lên đánh hắn. Cái chủ ý này quá tốt rồi, ta thế nào không nghĩ tới như vậy chủ ý đâu. Ta nếu là sớm một chút nghĩ tới đây dạng chủ ý, cũng sẽ không bị nhiều năm như vậy bị khuất." Một bên đang ngồi lâu Hiểu Nga không ngừng liếc xéo, ý tứ cũng rất rõ ràng, Hứa Đại Mậu căn bản là không làm được. Chu Minh Huy một nhà không có đem chui, căn bản cũng không sợ những người kia. Hứa Đại Mậu đâu, trong viện liền không có mấy cái hợp mắt hắn, ai sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Vì để tránh cho cùng Hứa Đại Mậu cãi vã, lâu Hiểu Nga cố ý quay mặt đi. Hậu viện, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trở về đến nhà chồng, Lưu Hải Trung như cũ khí hung hung ngồi ở trong phòng. "Các ngươi hai cái đã làm gì, thế nào bây giờ mới trở về?" Lưu Quang Thiên nói, "Không phải ngươi để chúng ta xem anh em nhà họ Chu trở về có tới không?" Lưu Hải Trung chán ghét nhìn hắn một cái, ngửi thấy từ Lưu Quang Thiên trong miệng chuyển tới mùi rượu. "Ta để cho các ngươi nhìn chằm chằm Chu gia, các ngươi hai cái chạy nơi nào đi uống rượu rồi?" Lưu Quang Thiên hướng phía sau lui hai bước, mới lên tiếng, "Chúng ta đang ở Vương Khôn nhà ngồi một hồi. Chu gia trở lại rồi, liền đội vàng trở lại nói cho ngươi biết." Lưu Hải Trung ánh mắt sáng lên, "Đứng vậy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh thông báo trong viện người họp." Lưu Quang Phúc nói, "Cha, ngươi xem một chút hiện tại cũng hơn 9 giờ, cả mấy nhà cũng ngủ. Ngươi xác định còn phải tổ chức toàn viện đại hội?" Lưu Hải Trung vô cùng kiên định nói, "Coi như hạ mưa đá, toàn viện đại hội cũng phải tổ chức." Lưu Quang Thiên lòng nói, quả nhiên cùng Vương Khôn tính toán vậy. "Chỉ các ngươi cái này mưu kế, thế nào cùng người ta đấu a cha, ngươi muốn mở toàn viện đại hội, không ai dám ngăn. Nhưng là ta cảm thấy, ngươi cần phải cùng một đại gia thương lượng một chút." Lưu Hải Trung trong lòng lửa giận còn có một phần là Dịch Trung Hải mang đến, để cho hắn cùng Dịch Trung Hải thương lượng, đó là không thể nào. "Đánh đắm, ta cũng là quản sự đại gia, có quyền lợi tổ chức toàn viện đại hội, dựa vào cái gì nghe hắn?" Lưu Quang Thiên không có cải chính Lưu Hải Trung trong lời nói sai lầm, giải thích nói, "Không phải nghe hắn. Tam đại gia nhà cũng ngủ, lúc này đem mọi người kêu lên, đại gia sẽ có câu oán hận. Ngươi cùng một đại gia thương lượng, để cho một đại gia hạ lệnh, đại gia chỉ biết hận một đại gia, mà không phải hận ngươi." Lời đều nói rõ ràng như vậy, Lưu Hải Trung dĩ nhiên cũng hiểu. Cái này không phải là lợi dụng Dịch Trung Hải làm bia đỡ đạn sao? Tên kia trước kia lão dùng một chiêu này hố hắn. Bất quá, có thể để cho Dịch Trung Hải gánh tội, cũng là một món phi thường vui mừng chuyện. Lưu Hải Trung khinh thường nhìn hai đứa con trai một cái, cũng biết chơi khôn bạn, cùng lão Dịch vậy không có tiền đồ. "Ở nhà chờ, ta đi tìm hắn thương lượng." Lưu Hải Trung định liệu trước rời khỏi nhà, gõ Dịch Trung Hải nhà cửa. Kỳ thực Dịch Trung Hải nhà cũng đã tắt đèn, nhưng Lưu Hải Trung quan tâm sao? Hắn không quan tâm, hắn biết Dịch Trung Hải giống như hắn mong muốn tổ chức toàn viện đại hội. Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như lưu lại ám hiệu, liền chạy tới ngủ trên giường. Nghe được tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng đã đến giờ, Tần Hoài Như tới dục hắn xuống giường đâu. Lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ mặc quần áo, cũng không dám có quá lớn cái động tác, chỉ sợ thức tỉnh một bác gái. Lưu Hải Trung thấy không có động tĩnh, không nhịn được quát to lên, "Lão Dịch, ngươi chuyện gì xảy ra, lại ngủ sớm như vậy?" Dịch Trung Hải điệu y phục cũng mau mặc xong, nghe được Lưu Hải Trung thanh âm, trong lòng được kêu là một tức giận, a vốn tưởng rằng gõ cửa chính là mỹ nữ, ai biết cũng là một thô giáp đại hán. Nếu không phải Tần Hoài Như, hắn liền không có cần thiết lặng lẽ sờ sờ, hào phóng mở đèn. "Lão Lưu, ngươi không ngủ, gõ cửa làm gì?" Lưu Hải Trung không nhịn được nói, "Còn có thể vì sao sao, vì hai người chúng ta thương lượng chuyện. Ngươi nhanh điểm được không hành?" "Đến rồi, ngươi thế nào gấp gáp như vậy?" Ở Lưu Hải Trung thúc giục chỗ hạ, Dịch Trung Hải quần áo cũng không mặc tốt, liền cho hắn mở ra cửa phòng. Vào trong nhà, Lưu Hải Trung liền không kịp chờ đợi nói, "Lão Dịch, Chu Minh Huy hai huynh đệ trở lại rồi, chúng ta có thể tổ chức toàn viện đại hội. Ta để cho Quang Thiên đi gọi người." Dịch Trung Hải nâng đầu nhìn đồng hồ một cái, lại nhìn một chút Lưu Hải Trung, nhất thời phi thường không nói. "Lão Lưu, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, đại gia cũng ngủ đi. Lúc này gọi người họp, có thể có mấy cái tới." Lưu Hải Trung dửng dưng như không nói, cái này có cái gì? Trước kia cũng không phải là không có lái qua toàn viện đại hội. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, không có biện pháp phản bác Lưu Hải Trung. Tứ hợp viện xác thực lái qua toàn viện đại hội, nhưng vậy cũng là vì Tần Hoài Như. Không vì Tần Hoài Như, ta dựa vào cái gì tổ chức toàn viện đại hội? Hơn nữa, không phải là Chu gia công tác hạng, đặt ở chỗ đó cũng sẽ không chạy. Lao Lưu, ngươi thế nào cùng ăn thuốc xuống vậy? Muốn ta nói, ngày mai lại triệu khai toàn viện đại hội cũng không muộn. Hôm nay quả thật có chút muộn. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, Lao Dịch A, ngươi cái này tư tưởng không đúng. Học chuyện có thể kéo sao? Ngươi đừng quên, Chu gia bây giờ đã biết được tin tức. Ngày mai nếu là còn như thế muộn trở lại đâu, cũng không thể còn đẩy về sau đi. Chúng ta muốn giải quyết dứt khoát, để cho trong viện người biết sự lợi hại của chúng ta. Dịch Trung Hải lòng nói, ngược lại là nhà các ngươi nhi tử thông báo người khác họp, đại gia muốn có thành kiến cũng sẽ hướng về phía ngươi đến, ta đi theo kiếm tiện nghi là được. Lưu Hải Trung dùng mong đợi ánh mắt xem Dịch Trung Hải, phảng phất đang nói, ngươi mau trả lời ứng à, ngươi đáp ứng, ta sẽ để cho nhi tử nói là ngươi để cho thông báo đại gia họp. Đại gia sau khi nghe nhất định sẽ oán trách, cũng sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Như vậy là có thể giải quyết ngươi, còn lại một cái nhát gan diêm phụ quý, căn bản cũng không cần quá quan tâm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 214, giao phay mở đường cùng lúc đó, tiền viện cũng đã chuẩn bị xong. Chu gia trừ 2 tuổi tiểu A Nhi không có ra mặt, liền Chu Minh Huy tức phụ Tô Thiên Linh cũng đi theo ra trận. Tô Thiên Linh vừa cười vừa nói, nghĩ khi dễ chúng ta nhà không dễ dàng như vậy, ta để cho Điền Tẩu tử giúp ta chiếu cố hài tử. Vương Khôn suy nghĩ một chút, có một nữ nhân ra mặt cũng rất tốt. Có mấy lời từ nữ nhân miệng bên trong nói ra, càng có thể được đến mọi người đồng tình. Có chút nam nhân khó mà nói vậy, để cho nữ nhân mà nói cũng rất tốt. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Các ngươi tính toán trực tiếp đi trung viện, hay là đi trước tìm Tam đại gia? Chu Minh Huy suy nghĩ một chút, Tam đại gia so với 2 người khác cũng khá. Chuyện lần này, Tam đại gia khẳng định nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng hắn cũng khẳng định không dám xuất đầu. Trước từ nhà hắn bắt đầu, hù dọa hắn một chút, đem hắn đánh thức, để cho hắn ở bên ngoài ngăn, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Nói như vậy cũng quả thật không tệ. Nhắc gan Diêm phụ quý, vừa lúc ở bên ngoài giúp đỡ khen lớn một chút tình huống, để cho trốn ở trong phòng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung không dám ra tới. Như vậy chuyện cũng sẽ không huyên náo quá lớn, bọn họ chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt. Chu Minh Huy ở phía trước, Chu Minh Cường theo sau lưng, trong tay 2 người cũng cầm dao phay, đi tới Diêm phụ quý nhà bắt đầu gõ cửa. Diêm phụ quý vốn tưởng rằng không có chuyện gì, liền mở ra cửa, thấy cũng là 2 cây dao phay, nhất thời bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn. Minh Huy, ngươi làm cái gì vậy? Chu Minh Huy hung tợn hỏi. Tam đại gia, nghe nói có người tham đồ nhà chúng ta cương vị công tác, nghị muốn ép chúng ta lấy ra. Diêm phụ quý mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. Minh Huy à, ngươi đừng nghe những lời đó kia, nhà chúng ta tuyệt đối không có đánh ngươi nhà cương vị công tác chủ ý, ta là nhân dân giáo sư, làm sao có thể làm cái loại đó cưỡng đoạt chuyện đâu. Ngươi nhìn, nhà chúng ta cũng ngủ. Ngươi phải tin tưởng ta thật không nghĩ tới các ngươi phải nhà cương vị công tác. Hứa Đại Mậu chớp mắt một cái, đi tới phụ cận nói, Minh Huy, ta tin tưởng Tam đại gia không phải người như vậy. Ngươi liền đừng làm có hắn. Diêm phụ quý khéo léo gật đầu, một chút cũng không có tính toán người khác vật cái chủng loại kia không khéo. Chu Minh Huy chính là hù dọa một cái Diêm phụ quý, Tam đại gia tốt nhất không phải. Nhà ta cương vị công tác là chúng ta Hoa toàn bộ tích góp mới thu vào tay, nếu ai dám có ý đồ với nó, ta sẽ để cho hắn không thấy được ngày mai thái dương. Nếu không phải ngươi, đó chính là người khác đi, ta đi trung viện cùng hậu viện đi dạo. Xem Chu Minh Huy 2 huynh đệ rời đi, Diêm phụ quý thở phào nhẹ nhõm, nhất thời liền mềm nhũn ra, ngồi trên mặt đất. Tam đại mụ thấy vậy, mau tới trước đỡ hắn. Lao đầu tử, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta. Chu gia làm sao dám đối ngươi như vậy? Chúng ta báo cảnh đem hắn bắt lại. Diêm phụ quý quát to, hồ đồ, ngươi sẽ không sợ Chu gia cùng chúng ta liều mạng sao? Ngươi ở nhà thật tốt đợi, ta đi trung viện nhìn một chút. Tam đại mụ nắm Diêm phụ quý cánh tay, lúc này, ngươi còn đi trung viện làm gì nha? Diêm phụ quý thở dài, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn nét mặt, ta không đi làm sao bây giờ? Ở nhà xem lão Dịch bị chém mấy đau sao? Thật muốn xảy ra chuyện gì, ai cũng không chạy được. Ta đi ngăn điểm, có thể sẽ còn dễ làm điểm. Chu Minh Huy đến trung viện, không có gõ Dịch Trung Hải nhà cửa phòng, mà là trực tiếp mở mắng lên. Tên khốn kiếp kia nghĩ đánh chúng ta nhà cương vị công tác chủ ý, có thể hay là lòng tin chưa đủ, câu nói đầu tiên khí thế lộ ra hơi yếu, kế tiếp mấy câu liền thuận miệng nhiều. Khi chúng ta lão Chu gia dễ khi dễ lắm phải không là? Ta xem một chút là đầu của ngươi cứng rắn, hay là trong tay ta dao phay cứng rắn. Ở trong phòng đang phân phối lợi ích, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng ngơ ngác, bọn họ còn không có tổ chức toàn viện đại hội, Chu nhà thế mà dám tới cửa gây chuyện. Phản hắn, lão Dịch, vừa đúng không cần đi gọi hắn đến đây. Một bác gái sớm đang tiếng mắng vang lên thời điểm, liền đi tới cửa. Nàng liếc mắt liền thấy được sáng loáng quang tỏa sáng 2 cây dao phay. Bây giờ thấy Dịch Trung Hải còn phải hạ giận, một bác gái liều mạng ngăn hắn. Lão Dịch, ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài, Minh Huy cùng Minh Cường trong tay cũng cầm một thanh dao phay. Bọn họ đang trong cơn bực bội, vạn nhất động thủ sẽ không tốt. Dịch Trung Hải bước nhanh đi tới cửa, từ pha lê bên trên thấy được cố ý lấy ra tới dao phay, lập tức liền che ngực ngồi về đến trước bàn. Lưu Hải Trung hỏi, lão Dịch, Chu ra 2 cái danh con thật cầm dao phay. Dịch Trung Hải sắc mặt u tối gật đầu, đây là hắn sợ nhất cảnh tượng. Trong viện người liền hắn không có nhi tử, sợ nhất chính là gặp phải loại này không phân phải trái kẻ ngốc. Bình thường thấy Chu gia thật đàng hoàng, làm sao lại lên cơn hâm đâu? Tâm tư âm trầm người, nghĩ liền nhiều. Dịch Trung Hải lập tức liền biết, bây giờ đi ra ngoài chỉ có thể đắc tội người, một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. hắn lúc này đã bỏ đi đánh Chu gia cương vị công tác chuyện. Lưu Hải Trung dùng sức vỗ bàn một cái, vô pháp vô thiên, lão dịch, chúng ta đi ra ngoài, thật tốt dạy dỗ một cái bọn họ, để bọn hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Dịch Trung Hải thở dài, lão Lưu a, quên đi thôi. Chu gia cũng không dễ dàng, Minh Cường niên kỷ cũng không nhỏ, có thể được đến công việc này là nhà bọn họ bản lãnh. Chúng ta làm trong viện trưởng bối, không nói ủng hộ một chút, cũng không thể kéo chân sau của bọn họ. Lưu Hải Trung hiểu, Dịch Trung Hải muốn lùi bước, hết thảy đều bạch tính toán. Hắn không cam lòng, đi tới cửa nhìn ra phía ngoài. Diêm Phụ Quý đi tới trung viện, khuyên, Minh Huy, Minh Cường, có chuyện dễ thương lượng. Chúng ta viện thế nhưng là Văn Minh tứ hợp viện, sẽ không có người sẽ đoạt các ngươi nhà cương vị công tác chuyện. Phụ họa đến rồi, kế tiếp sẽ phải tiếp theo đi xuống diễn. Chu Minh Cường đi tới trong viện họp cái bàn kia trước, một đao chém xuống dưới, Tam đại gia, ngươi sợ rằng quên, chúng ta viện sớm thì không phải là Văn Minh tứ hợp viện. Họp cái bàn kia, chưa tính là tốt cái bàn, nhưng cũng là trải qua công nhân bậc 8 cùng cấp 7 công giá của qua. Chu Minh Cường một đao kia không có chém hư cái bàn, nhưng cũng chém ra một lỗ hổng, đem Diêm Phụ Quý đau lòng thiếu chút nữa hộc máu. Cái bàn này thế nhưng là hắn cống hiến ra tới, vì thế còn thu Dịch Trung Hải hai khối tiền. Dùng một chương không nên dùng cái bàn, đổi hai khối tiền, hay là thật đáng giá. Tuy nói cái bàn không thuộc về mình, nhưng hắn hay là rất đau lòng. Minh Cường a, ngươi thế nào như vậy hù dọa? Ngươi chém cái bàn không cần gấp gáp, chém tới trên thân người thì không được. Hứa Đại Mậu hô, Tam đại gia, ngươi biết chém tới người không tốt, làm gì còn đi phía trước góp a nhà bọn họ hoa toàn bộ tích góp, cho Minh Cường tìm một công tác. Mới ngày đầu tiên đi làm, liền có người muốn đem cương vị công tác cướp đi. Nếu đổi lại là ta, sớm liền vọt vào trong phòng đi chém người. Diêm Phụ Quý tức giận hô, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng đừng tưới dầu vào lửa. Trong phòng Lưu Hải Trung cái chán toát mồ hôi lạnh, liên tục lui mấy bước, ngồi ở trên băng ghế, cũng không đề cập tới nữa đi ra ngoài dạy dỗ anh em nhà họ Chu chuyện. Nói cho cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đều là hiếp yếu sợ mạnh chủ, hai người cũng chỉ có thể gia đình bạo ngược, gặp phải mạnh hơn bọn họ cứng rắn, hai người liền không dám xuất đầu. Trung viện huyên náo lợi hại như vậy, trong viện hàng xóm nghe được động tĩnh, cũng đi tới trung viện xem trò vui. Những thứ kia chột dạ người, thấy được anh em nhà họ Chu trong tay hai người đao, lặng lẽ hướng đám người phía sau đi tới. Chu gia biểu hiện thực tại quá khiến người ngoài ý, thật là nhiều người cũng cho là Chu gia không gánh nổi cương vị công tác, không nghĩ tới Chu gia vì cương vị công tác lại dám làm như vậy. Đây cũng quá tàn bạo, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trả thù sao? Nhìn một hồi, sẽ phải chỉ thấy Diêm Phụ Quý ở bên ngoài quên, đám người trên mặt lộ ra khinh thường nét mặt. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 215, kiến nghĩa dũng vi trụ nố trung viện động tĩnh huyên nào lớn như vậy, tự nhiên không gạt được trụ nố. Trụ nố giữa trưa mang về thức ăn, ở trong cửa viện liền bị Tần Hoài Như cho chặn ngang. Buổi tối lại là không có cơm ăn một ngày. Không chỉ có không có cơm ăn, liền trong nhà còn sót lại nửa bình rượu cũng không có. Không cần hỏi, khẳng định bị bổng ngạnh cầm đi. Trụ nố không muốn để cho người khác biết, liền uống một bụng nước lạnh, che chăn ngủ. Trung viện làm ở mỹ lên, hắn lắng nghe, không nghe được Tần Hoài Như bị khi dễ thanh âm, liền không có đứng lên. Dù sao trong bụng không có vật, một hoạt động liền đói gần chết. Nghe được Hứa Đại Mậu thanh âm, Chu Nỗ liền tinh thần tỉnh táo, mặc quần áo vào liền ra cửa. Toàn bộ trong tứ hợp viện cũng chỉ có Chu Nỗ kẻ ngu này, không biết Chu gia vì sao cầm dao phay đến trung viện, chủ yếu là Dịch Trung Hải chưa kịp gạt gẫm Chu Nỗ. Minh Cường a, ngươi tìm cấp nhà ngươi cương vị công tác người, ngươi ở trung viện náo cái gì nha? Chúng ta trong viện sẽ đoạt ngươi nhà cương vị công tác, cũng chỉ có ba người, Hứa Đại Mậu, Tam đại gia, Nhị đại gia. Hứa Đại Mậu xấu đến chảy mủ, trước giờ chưa làm qua một chuyện tốt, Tam đại gia đụng phải ven đường tức chó, cũng muốn ngửi một chút vị. Còn Nhị đại gia, đó là một con mê, coi trọng ngươi nhà cương vị công tác, ngươi nhất định phải đưa cho hắn. Hứa Đại Mậu cùng Diêm Phụ Quý trong miệng một lời hô, Chu Nỗ, ngươi câm miệng. Hứa Đại Mậu nhìn Diêm Phụ Quý một cái, giành nói trước, ngươi đừng nêu xấu người, ta một chỉnh chiếu biên, dùng cấp nhà bọn họ cương vị công tác sao? Thất đức như vậy chuyện, chỉ có thiếu đại đức người mới sẽ làm. Hứa Đại Mậu cố ý không nói ra, chính là cho Chu Nỗ đào một cái hố. Diêm Phụ Quý nói tiếp, Chu Nỗ, ngươi không biết liền câm miệng, ta một người dân giáo sư, sẽ đoạt nhà hắn công tác sao? Chu Nỗ hồ nghi nhìn một chút hai người, vẫn lắc đầu một cái. Loại này thất đức thiếu về đến nhà chuyện, nói không phải là các ngươi làm. Các ngươi hỏi một chút, chúng ta trong viện có người tin sao? Trong viện còn có so với các ngươi càng thất đức người sao? Có. Đột nhiên, thật là nhiều người lớn tiếng hô lên. Phát hiện thật là nhiều người cùng ý nghĩ của mình vậy, đại gia bắt đầu cười hắc hắc. Chu Nỗ sửng sốt một chút, nói tiếp, không đúng sao? Bà cụ điếc cùng một đại gia cũng đã có nói, Hứa Đại Mậu nếu là sinh ra sớm vài chục năm, nhất định là Hán Gian nhị cậu tử, lại còn có so hắn càng thất đức người. Các ngươi sẽ không nói là nhị đại gia đi. Trong viện người nào dám đắc tội Lưu Hải Trung? Rồi dính hô, không phải. Vậy thì không đúng. Trừ bọn họ ra ba cái, liền không có so với bọn họ thất đức người. Chủ nố là tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy cùng Dịch Trung Hải liên hệ tới, ở trong lòng của hắn Dịch Trung Hải chính là đạo đức kiểu mẫu. Trong phòng Dịch Trung Hải giận đến cũng không thở nổi, Chu gia mắng hắn, hắn còn không có cảm thấy cái gì, bị chủ nố mắng một cái như vậy, đối thương tổn của hắn coi như quá lớn. Đây chính là hắn bồi dưỡng được tới kẻ ngu, không ngờ bị bản thân giáo dục đi ra kẻ ngu như vậy mắng, trên đời này còn có so đây càng mất mặt sao? Lưu Hải Trung so Dịch Trung Hải càng thêm phẫn uất, Chu Nỗ tốt xấu không có nói tên Dịch Trung Hải, lại lật đi lật lại để tên của hắn nhiều lần. Bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy, hắn xuất liên tục âm thanh cũng không dám, chỉ sợ người khác biết hắn ở Dịch Trung Hải trong nhà. Hứa Đại Mậu đối Chu Nỗ ghi hận trong lòng, nhớ hắn không biết chạy đến trung viện đến, liền là cố ý tìm Dịch Trung Hải phiền toái. nếu không biết, vậy cũng chớ trách người khác. Chu Mỗ, ngươi hướng trên người ta đẩy, có phải hay không có tật giật mình đi? Ta thế nhưng là nghe nói, Vũ Thủy cũng ở đây tìm việc làm. Trong viện người đối Hà Vũ Thủy ấn tượng không sâu, đó chính là cái nhỏ trong suốt, cùng trong viện người quan hệ cũng bình thường. Đột nhiên nghe được Hứa Đại Mậu nhắc tới, đám người lập tức dùng ánh mắt hoài nghi xem Chu Mỗ. Ai cũng biết Dịch Trung Hải cùng Chu Mỗ quan hệ tốt, không khỏi hoài nghi Dịch Trung Hải cướp cương vị công tác là vì Hà Vũ Thủy. Ngay cả Lưu Hải Trung cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Trung Hải, đang hoài nghi hắn ý nghĩ. Dịch Trung Hải thì càng phất ướt, hắn còn không dám đi ra ngoài giải thích. Chu Mỗ thấy đến mọi người cũng hoài nghi nhìn về phía hắn, nhất thời khẩn trương. Hứa Đại Mậu, ngươi nói nhăng gì đó, bằng bản lãnh của ta, một nho nhỏ công tác còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, ta về phần nhìn cái trước thợ hàn công tác sao? Trong viện hay là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Chu Mỗ. Chu Mỗ gấp nói, ta thể, ta thật không có đánh Chu Minh Cường cương vị công tác ý tứ. Nếu ai đánh hắn nhà cương vị công tác, ai liền sinh con ra không có lô đi. Hứa Đại Mậu lạnh lùng nói, nếu là không sinh ra tới nhi từ đâu? Chu Mỗ thuận miệng liền nói, vậy thì giống như ngươi, làm cái tuyệt hậu. Tuyệt hậu hai chữ vừa ra, Dịch Trung Hải cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một búng máu. Hắn không có hài tử, ghét nhất người khác nói hai chữ này. Bây giờ không ngờ bị Chu Mỗ trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới. Một bác gái thấy vậy, sẽ phải hô to, bị Dịch Trung Hải kéo lại, đường tê, ngươi không ngại mất mặt à? Tần Hoài như vốn là không có ý định đi ra, trong viện người đối với các nàng nhà cái nhìn không tốt, loại chuyện như vậy không tham dự tốt nhất. Hơn nữa Chu gia sẽ cầm đao đứng ở nhà nàng cửa, nàng liền lại không dám đi ra ló đầu. Nhưng Chu Mỗ quá ngu, bị Hứa Đại Mậu hố liền tuyệt hậu hai chữ này cũng không nói ra được, đây cũng quá đắc tội Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không dám ra mặt, nàng không thể tiếp tục ở trong phòng xem. Chu Mỗ, ngươi câm miệng cho ta, chớ nói lung tung. Chu Mỗ thấy Tần Hoài như rốt cuộc đi ra, trong lòng ngọt ngọt, quan tâm nói, Tần tỷ, Chu gia cầm đao, ngươi không nên đi ra. Tần Hoài như lòng nói, nếu không phải ngươi cái kẻ ngu bị người hố, ta làm sao sẽ đi ra? Chợt nhìn Hà Vũ Trụ một cái, Tần Hoài như nhìn về phía người Chu gia. Minh Huy huynh đệ, ngươi đừng xung động. Thật muốn chém chết người, các ngươi muốn ăn đậu phộng. Nghe tỷ một lời khuyên, không nên tùy ý động dao. Có chuyện gì, để cho một đại gia cho các ngươi làm chủ. Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Hoài như cũng biết hỏng. Người ta chạy đến Trung Việt đến, mục đích liền rất rõ ràng, đặc biệt đến tìm Dịch Trung Hải phiền toái. Nàng nói để cho Dịch Trung Hải làm chủ, vậy thì thật là đổ dầu vào lửa. Chu Mỗ lập tức la lớn, Tần tỷ nói không sai. Một đại gia là người, đại gia nên cũng rõ ràng, sẽ để cho một đại gia làm cho người chủ. Một đại gia, một đại gia. Liên tục kêu cả mấy âm thanh, cũng không nghe thấy Dịch Trung Hải nhà đáp lại. Chu Mỗ sửng sốt, Dịch Trung Hải nhà mở ra đèn, làm sao lại không ai đáp lại đâu, có thể một đại gia cùng một bác gái đi bà cụ điếc trong phòng. Trong viện động tĩnh lớn như vậy, nói vậy rất nhanh chỉ biết trở lại. Các ngươi nếu không chờ sẽ. Tần Hoài như có loại đem Chu Mỗ bóp chết xung động, cùng nàng có giống vậy xung động là Dịch Trung Hải. Hắn muốn tránh, để cho chuyện đuổi mau qua tới, không nghĩ tới bị Chu Mỗ cho kéo vào đi. Như vậy Chu Mỗ, để cho Dịch Trung Hải cảm giác rất không đáng tin cậy. Nếu là hắn đi ra ngoài, sợ rằng bị Chu gia chém thành thịt muối, Chu Mỗ cũng sẽ không núp đích. Cho nên, hắn quyết định không đi ra, hoặc bà cụ điếc không nghe được. Một chiêu này thật quá dễ sử dụng, ai bắt hắn cũng không có biện pháp. Thúy Lan, đội vàng đem cửa đóng chặt. Đừng để cho Chu Mỗ dẫn người xuống tới. Hứa Đại Mậu ha ha cười nói, Chu Mỗ, ngươi nha thật là một kẻ ngu, đáng đời ngươi cho người khác làm tiện nghi nhi tử. Chu Mỗ đối Hứa Đại Mậu nhưng không khách khí, nổi giận mắng, Hứa Đại Mậu, ngươi có phải hay không nhớ ra? Có muốn hay không ta cho ngươi giãn gân cốt? Hứa Đại Mậu hướng Chu Minh Huy bên người lui hai bước, mới chỉ Chu Mỗ hô, Chu Mỗ, ngươi dám động thủ, ta liền dám báo cảnh đem ngươi bắt vào đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi kia thân mãi mãi cùng cha nuôi có thể hay không cứu ngươi. Tần Hoài như hướng về phía hai người hô, Chu Mỗ, Hứa Đại Mậu. Các người hai người có thể hay không đừng thêm tiền. Vân đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.